Hoàn Nhan Bình Chu mỏ thả xuống trường đao, chính mọc ra hờn dỗi chuẩn bị ăn cơm, hai cái xinh đẹp cực kỳ đạo cốt nhưng dẫm cầu thang đi lên, Trần Vân Phong nghiêng đầu liền nhìn thấy là ai, mau để cho Trình Anh chặn lại rồi Lục Vô Song bóng người, mà hắn cũng túi đầu cười gần miệng lớn dùng nữa, hắn chuẩn bị trước tiên nhìn ra trò hay động thủ nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 57, Tiểu Lâu cho hay. Dâm rượu lâu hai cái đạo cô chính là Lý Mạc Sầu cùng nàng đệ tử Hồng Lăng Ba, Trần Vân Phong bối đối với các nàng đem chính mình che kín cũng không phải sợ sệt, các nàng tới phương hướng đầu tiên nhìn thấy cũng không phải bọn hắn, mà là nhìn thấy trong góc Dương Quá mấy người. Lý Mạc Sầu đi tới tiểu lâu một chút liền nhìn thấy Dương Quá, có thể tiểu long nữ nhưng không có ở Dương Quá bên người, nàng thoáng sững sờ nghĩ thầm. Ồ, tiểu tử này lại ở đây, người sư muội kia hẳn là cũng ở chỗ này, có thể tại sao không có nhìn thấy nàng đây? Lý Mạc Sầu bởi vì Trần Vân Phong nhúng tay cứu Lục Vô Song, vẫn cũng không có cùng Hạ Sơn Dương Quá từng tao ngộ, hiện tại nàng lại đột phá siêu cao thủ nhất lưu, tiểu long nữ liên thủ với Dương Quá nàng cũng không sợ, liếc nhìn dưới nhìn thấy nàng hơi thay đổi sắc mặt Dương Quá, Lý Mạc Sầu phất trần một nhân tiện cười gần đi tới. Dương Quá nhìn thấy Lý Mạc Sầu quá khứ, trong lòng thoáng hoảng loạn một tí, hắn có thể không phải là đối thủ của Lý Mạc Sầu, mau mau đứng dậy cười hô. Dương Quá gặp sư bá, sư tỷ. Nghe thấy Dương Quá gọi trước mắt hai người này đạo cô sư bá sư tỷ, trong lòng có các loại tính toán ra luật tề trong lòng sức sở, này đẹp đẽ đến như tiên tử đạo cô là ai hắn đúng là không biết, có thể này đạo cô bước chân mềm mại đi lại thì hầu như không có tiếng gió, một thân khinh công có thể nói cao thâm khó dò. Lục Vô Song ở mặt khác cũng là nghe được sức sở, nàng cũng không biết Lý Mạc Sầu còn có sư đệ sư muội loại hình sự tình, cái kia trộm ngưu tặc lại là Lý Mạc Sầu sư điệt, chẳng trách cũng không phải vật gì tốt. Người này đều có tiềm thức nhận định, Lục Vô Song đem Dương Quá trực tiếp nhận định trở thành bại hoại, này liền sẽ không dễ dàng thay đổi ý nghĩ, liền dường như ra luật tề, nếu như Trần Vân Phong y theo Kim Đại Đại tiểu thuyết xem, cái tên này còn được cho là chính trực người, có thể hiểu rõ ra luật ra tính toán sau liền rõ ràng, này người một nhà bất quá là dùng mặt ngoài chính nghĩa che giấu âm mưu của bọn họ thôi. Trần Vân Phong quay về Lục Vô Song lắc lắc đầu, lỗ tai vẫn như cũ nghe mặt khác động tĩnh, Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng từ tốn nói. Không biết sư phụ của ngươi khỏe không? Tại sao không có cùng với ngươi a? Dương Quá vừa nghe Lý Mạc Sầu đề cập tiểu long nữ, nguyên bản là không muốn xa rời hiện tại nhưng chuyển biến trở thành nam nữ tơ vương tâm tình để hắn không khỏi thương tâm, hắn liếc một cái sắc mặt khó coi Lý Mạc Sầu, trong lòng nhanh chóng loanh quanh một tí liền nói rằng. Sư phụ nàng để ta hướng về sư bá Vân An, nàng vừa nãy đi ra ngoài mua đồ, lập tức liền hội trở lại. Này nếu như trước đây Lý Mạc Sầu còn có chút bận tâm tiểu long nữ liên thủ với Dương Quá. Có thể hiện tại võ công của nàng tiến nhanh, coi như là cao thủ hàng đầu nàng cũng muốn gặp gỡ một lần, chỉ nghe nàng lạnh rên một tiếng cười nói. Há, ta đang muốn gặp gỡ nàng, này đến miễn cho ta đến cổ mộ đi một chuyến, tiểu tử, nếu gặp phải ngươi liền ngoan ngoãn mà đem dao ra đây đi. Dương Quá khoảng trừng, trái phải đánh ra xung quanh, hắn biết thêm vào bên người gia luật huynh muội cũng không phải là đối thủ của Lý Mạc Sầu, có thể tiểu long nữ hắn tìm lâu như vậy còn tin tức hoàn toàn không có. Vì lẽ đó hắn vừa muốn pháp vừa kéo dài thời gian nói rằng. Sư bá, ngươi nhưng là trưởng bối, cưỡng bức ta tiểu tử này cũng vô dụng, sư tổ sư phụ đều bằng giao, không được chuyển cho sư bá, tiểu tử cũng không dám làm trái. Bộp bộp bộp. Lý Mạc Sầu nghe được không khỏi một trận yêu kiều, một thân rộng rãi đạo bào cũng không thể che chắn nàng không ngừng chập trùng ngạo nhân đồ vật, này Dương Quá lại cho nàng nói cái gì sư môn quý củ, nàng lạnh lùng nói rằng. Tiểu tử ra mặt thật sự đầy đủ hậu, thầy ta muội cùng ngươi làm ra cậu thả việc. Hiện tại ngươi nhưng người trước người sau nói cái gì sư phụ cùng bằng giao, nàng hiện tại nhưng là thê tử của ngươi, nói như ngươi vậy cũng đúng là không để ý liêm sỉ. Dương Quá một đời ngoại trừ đã qua đời mẫu thân, đối với hắn tốt nhất chính là tôn bà bà cùng tiểu long nữ, tôn bà bà bởi vì cứu hắn mà chết, tiểu long nữ nhưng đối với hắn ôn nhu săn sóc, từ khi sáng tỏ trong lòng cảm tình, dù là ai chửi bới tiểu long nữ đều sẽ gây nên Dương Quá sự phẫn nộ, Lý Mạc Sầu vừa nói như thế. Chán sung huyết liều mạng Dương Quá nắm lên vỏ kiếm liền đâm hướng về Lý Mạc Sầu ngực. Lý Mạc Sầu nhún mũi chân tách ra Dương Quá vỏ kiếm, khóe miệng lạnh lẽo liền vùng lên phất trần quất tới. Dương Quá lúc này triển khai chính là thủy đạo trong mật thất Vương Trọng Dương phá giải Ngọc Nữ kiếm pháp chiêu số. Lý Mạc Sầu phất trần công cũng là từ Ngọc Nữ kiếm pháp thay đổi, vì lẽ đó này có qua có lại Lý Mạc Sầu lại bị Dương Quá vỏ kiếm cho chặn lại rồi. Lý Mạc Sầu trong tay phất trần mang theo chân khí quét về phía, đem Dương Quá sau khi bước lui liền cười lạnh nói. Khanh khách, nhà ngươi nhân tình đối với ngươi không sai a, như thế kiếm pháp tinh diệu cũng dạy cho ngươi. Ngươi nói cái gì nhân tình? Dương Quá nộ quát một tiếng, vỏ thân trở lên vỏ kiếm loáng một cái một chiều biến hóa quá phân phong phất liêu đâm hướng về Lý Mạc Sầu. Này một chiêu nguyên bản là toàn chân kiếm pháp, nhưng bởi vì Vương Trọng Dương tranh cường háo thắng chuyên môn thay đổi qua tới đối phó Ngọc Nữ kiếm pháp, này một chiêu mũi kiếm không ngừng lay động có hư có thực. Lý Mạc Sầu không muốn cùng Dương quá đọ sức, tự sáng tạo tuyệt học 3-5-3-0 trong tay không lọt chỗ nào dò tìm vỏ kiếm bóng dáng bên trong, này một chiêu căn cứ chính là thiên la địa vong tay làm trụ cột, chỉ thấy một mảnh tay ảnh lay động, Dương quá trên người mấy chục đại huyệt toàn bộ bị bao phủ ở những này tay ảnh bên dưới. Dương quá ngược lại thân lùi lại, nhưng không cách nào tách ra Lý Mạc Sầu chiêu này điểm huyệt công phu, trong lòng hắn quý lên, một cái lộn mèo, trên đầu dưới chân lịch chuyển cửu âm chân kinh huyệt vị toàn bộ rời. Lý Mạc Sầu ngón tay tuy rằng điểm trúng huyệt đạo của hắn vị trí, nhưng chỉ là để hắn cảm thấy một ít đau mà không có bất cứ thương tổn gì. Thừa dịp Lý Mạc Sầu tay trở về thu trong nháy mắt, Dương quá hai chân liên hoàn đá ra bước lui đang chuẩn bị tiến lên bắt Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu mắt thấy mình điểm trúng Dương quá huyệt đạo nhưng tay trắng trở về, nàng mặt sau hai chiêu không trừ một nơi nào, không từ bất cứ việc xấu nào nhưng cũng không còn cách nào sử dụng, trong tay nàng phất trần hơi động mấy ngàn chỉ bạc liền quấn quanh hướng về Dương quá cổ chân. Dương quá từ khi học được cửu âm chân kinh, còn không cùng cao thủ quyết đấu quá, lúc này Lý Mạc Sầu phất trần vừa đến, trên đầu dưới chân hắn khủy hai chân xuống đỉnh đầu mặt đất hai tay liền đâm về Lý Mạc Sầu bước chân huyệt đạo. Lý Mạc Sầu nhiều năm như vậy cũng không có cùng này cũng chuyển qua người tranh đấu quá, Dương quá này vừa ra tay tuy rằng không tính kinh người, nhưng cũng sợ đến nàng cấp tốc lùi về sau, nàng ánh mắt khẽ biến trầm giọng nói rằng. Lúc trước ta hạ sơn, sư muội ở tổ sư bà chân dung trước xin thề. Nếu như không có nam tử đồng ý vì nàng chết, nàng liền không xuống sơn, hiện tại nàng theo ngươi hạ sơn, các ngươi lại có cầu thả việc, nàng không phải thê tử ngươi, vậy còn không xem như là nhân tình là cái gì. Lý Mạc Sầu bị bất quá nhất lưu trung kỳ Dương quá liên tiếp bước lui, trong lòng cảm thấy khó chịu, thẳng thắn thái độ khác thường địa mà tiếp tục buồn nôn lên Dương quá cùng xung quanh người nghe đến, cái thời đại này lễ giáo lớn phỏng, thầy cho trong lúc đó sản sinh cảm tình là cực kỳ ít ỏi sự tình, Lý Mạc Sầu nguyên bản sẽ không như vậy không giữ mồm giữ miệng. Có thể vì Ngọc Nữ chân kinh nàng cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Dương quá bị tức đến đầu muốn ngất, một cái chân khí liền ở trong cơ thể hắn xung đột, Lý Mạc Sầu nhìn thấy hắn đảo ngược thân thể loáng một cái, trong tay nàng phất trần liền lần thứ hai đánh hướng về Dương quá bên hông. Ô ô, một trận ám khí tiếng xé gió truyền đến, Lý Mạc Sầu trong tay phất trần một vùng liền đem ám khí đánh rơi, nàng mắt lạnh vừa nhìn lại là cùng Dương quá đồng thời ra luật tề, nàng ngón tay búng một cái một viên băng phách ngân châm liền bắn về phía ra luật tề. Trong tay phất trần lại một lần nữa quấn về Dương quá bên hông. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 58, giữa đường vây đấu. Thiên cô dừng tay, tại hạ gia luật tề phía trước lĩnh giáo. Gia luật tề lóe qua băng phách ngân châm, thân thể nhảy một cái lẻn đến Dương quá trước người ngăn trở nói rằng. Vừa nãy này gia luật tề dùng chén rượu làm ám khí, Lý Mạc Sầu cũng đã thăm dò ra đối thủ sâu cạn, xem này gia luật tề bất quá 25, 26. Có thể một thân công lực thuần hậu chí ít cũng có hơn 20 năm nội lực, những người này không phải là có Hàn Ngọc Sảng phái cổ mộ đệ tử, có thể tu luyện tới tu vi như thế này liền đến khổ tu mới được. Lý Mạc Sầu nếu như vẫn còn nhất lưu trình độ, có lẽ sẽ cảm thấy gia luật tề liên thủ với Dương quá có chút phiền phức, hiện tại nàng là siêu cao thủ nhất lưu, cười lạnh một tiếng phất trần một vùng, chỉ bạc như hình lưới giống như liền chụp vào gia luật tề đầu. Này chính diện một đôi trên. Gia luật tề mới phát hiện mình ra chiêu mỗi một chiêu đều bị Lý Mạc Sầu phất trần khắc chế, hắn học chính là toàn chân công pháp, rồi lại từ Chu Bá Thông nơi sửa chữa không ít, liên tục mấy chiêu sau, Lý Mạc Sầu cố ý lộ ra kẽ hở, gia luật tề trưởng kiếm đã đâm phất trần thì, lại bị nàng dùng phất trần kia một vùng liền từ gia luật tề trong tay cướp đi. Tiểu tử toàn chân thực công phu khá tốt, nhưng đáng tiếc không phải là đối thủ của ta. Đoạt gia luật tề trường kiếm. Lý Mạc Sầu cười dài một tiếng mũi chân xoay một cái tay trái lòng bàn tay bước ra một đạo chân khí màu xanh, một trưởng liền hướng đang chuẩn bị phản đoạt phất trần gia luật tề ngực vỗ tới. Dương quá chân khí thoáng dẹp loạn, nhảy người lên vỏ kiếm đâm một cái hợp công mà trên phòng vệ Lý Mạc Sầu ngũ độc thần trưởng, hắn cùng gia luật tề khoảng trường, trái phải đứng tránh ra sau trầm giọng nói rằng. Người nữ ma đầu này, chủ và thợ cũng không tiếp tục nhận ngươi là ta sư bá. Lý Mạc Sầu bị người mắng nữ ma đầu đã mười mấy năm, từ 28 niên hoa đến ngoài 30. Mắng nàng nữ ma đầu người nhiều không kể xiết, có thể nàng như trước không kiêng dè gì, trong tay nàng phất trần phân công hai người trong miệng cũng không ngừng hiết điệu mà nói rằng. Dương quá, ngươi hiện tại là sư phụ của ngươi nam nhân, coi như là gọi sư tỷ của ta cũng không thành vấn đề, người sư bá này ngươi hay vẫn là tốt nhất không nên hô, ta sợ đến lúc đó ta không ném nổi cái kia mặt, phái cổ mộ nào có như vậy hỗn loạn cách gọi. Dương quá tự thân tâm tư nhảy ra, cộng thêm trước tính cực đoan trợn mắt tất báo. Này Lý Mạc Sầu lần nữa khiêu khích sỉ nhục hắn yêu nhất tiểu lung bao, tuy rằng tức giận ngút trời nhưng cũng nhìn xuống, hắn mắt thấy trên tiểu lâu không triển khai được, quay về gia luật tề ra hiệu một tí, hai người liền vươn mình nhảy ra ngoài cửa sổ rơi xuống trên đường. Lý Mạc Sầu một lòng muốn, nhìn thấy Dương Quá hai người rời đi, nàng nhún mũi chân như lạc trần tiên tử giống như múa lên phất trần đuổi theo. Dương Quá cùng Gia Luật Tề hai người công phu cùng Lý Mạc Sầu cách biệt rất xa, may là Dương Quá tu luyện bộ phận Cửu Âm Chân Kinh, Gia Luật Tề hay vẫn là Chu Bá Thông đệ tử, cứ như vậy còn miễn cưỡng có thể cùng Lý Mạc Sầu tạm thời đọ sức, bất quá nhìn dáng dấp hai người này muốn không được nhiều một hồi phải thua trận. Vân Phong ca ca, ngươi không ra tay sao? Lục Vô Song nằm nhoài bên cửa sổ nhìn một chút sau quay đầu lại nhìn về phía Trần Vân Phong hỏi. Trần Vân Phong nguyên bản là dự định ra tay, bất quá Dương Quá không có triệt để thất bại, hắn cũng hiếm thấy ra tay giúp đỡ, nếu như Lý Mạc Sầu có thể trực tiếp giết chết Gia Luật Tề này càng tốt hơn, còn sẽ không cho tương lai cái bang tạo thành tổn thất. Hắn đi tới phía trước cửa sổ liếc nhìn một tí, trong tay nắm chặt một cái chén rượu từ từ bắt đầu cân nhắc. Cách cách tháp. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ đường phố một bên chạy tới, Trần Vân Phong nhìn lên quả nhiên lại là người quen xuất hiện, hơn một năm không có gặp mặt Quách Phù cười ở một thất đỏ đậm lớn lập tức, giữa bầu trời một đôi lớn điêu kêu to vài tiếng liền bay nhào mà xuống hướng về đã hoàn toàn nắm giữ chủ động Lý Mạc Sầu mổ đi. Nay Quách Phù vừa đến liền để ở đây mấy người từng người bước lên ý nghĩ khác nhau, Dương Quá nhìn thấy Quách Phù trong lòng liền vô cùng xoắn xuýt, lúc này Quách Phù một thân đại hồng y y, phối hợp đại hồng mã lại như một đóa liệt diễm giống như chói mắt lóa mắt. Như ngọc khuôn mặt nhỏ ở mảnh này hỏa hồng bên trong có vẻ là mềm mại đáng yêu, có thể Dương Quá nhưng nghĩ đến lúc trước bị bắt nạt răng rớp, một đôi lông mày càng là chăm chú tụ tập ở mi tâm. Bất quá lúc này còn ở trong chiến đấu, xoắn suýt Dương Quá cũng không thể không điên cuồng ra chiêu chặn ra Lý Mạc Sầu công kích, đối lập với Dương Quá, một bên Gia Luật Tề trong mắt lóe ra một đạo vẻ hâm mộ, một tia tham lam lấp lóe lập tức hoàn toàn thu lại, một đôi bàn tay bằng thịt không ngừng cùng Dương Quá cùng đánh ngăn trở Lý Mạc Sầu. Nguyên bản hắn cho rằng Lý Mạc Sầu dáng dấp bất quá chừng 20 tuổi, một thân võ công mạnh hơn cũng cao không tới chỗ nào đi, trước Dương Quá cùng nàng đánh nhau đều là lấy kỹ xảo, khi hắn nhúng tay mới phát hiện Lý Mạc Sầu công phu mạnh ngoại hạng. Hai người hai điều không ngừng vây công, Lý Mạc Sầu nhưng ung dung tự tại vung lên phất trần, không ngừng trả lại đối thủ gây ra nguy cơ to lớn hơn, mắt thấy Dương Quá cắt, chờ, người sắp thất bại, lại có hai con khoái mã từ đường phố một bên vọt tới. Hãn! Hai cái tương du đảng lại đi ra. Trần Vân Phong nhìn thấy mau mau hai người liền lắc đầu nói rằng, hai con mã mới một tới gần, mặt trên hai cái đầy đặn thiếu niên kéo dây cương, tay ở yên ngựa trên vỗ một cái liền vọt vào chính đang hôn chiến vòng tròn, lần này bốn người hai điêu nhìn như nhân số chiếm cư ưu thế, có thể lẫn nhau căn bản không có phối hợp, đối với Lý Mạc Sầu tới nói như trước có vẻ ung dung. Thái, trước đến Quách Phủ rút ra một cây đoản kiếm, từ hồng thân ngựa trên nhảy lên cũng gia nhập chiến đoàn. Lý Mạc Sầu sao thấy xong điều cùng Quách Phù liền nhận ra thân phận của bọn họ, bất quá kiêu căng tự mãn nàng như thế không ngừng đón đỡ công kích, một đám người tới tới lui lui quá mấy chiêu, mắt thấy toàn bộ phải thua trận. Trần Vân Phong không ngừng lắc đầu, nguyên bản nên có quá trận xuất hiện, có thể kết cục nhưng không giống nhau, Lý Mạc Sầu không lại sợ hãi cùng Quách Tĩnh vợ chồng đối đầu, vì lẽ đó Quách Phù cắt, chờ, người càng là nguy hiểm liên tục, ngay khi Lý Mạc Sầu trong tay phất trần đánh hướng về Quách Phù, một trưởng vô hướng về Gia Luật Tề thì cổ tay hắn vung một cái chén rượu trong tay liền tựa như tia chớp hướng về Lý Mạc Sầu cầm phất trần cánh tay vọt tới. Lý Mạc Sầu đống cảm giác một tia nguy hiểm, làm cao thủ cảm ứng vĩnh viễn so với nhận biết trọng yếu, nàng vội vã lùi lại trong tay phất trần liền hướng lên trên chặn lại. Đùng. Chén rượu bắn trúng phất trần trong nháy mắt nổ tung, lâm thời đón đỡ Lý Mạc Sầu cũng bị chén trên sức mạnh xung kích đến hơi lùi lại, trong lòng nàng ngầm kinh ngạc, lực đạo này có thể so với nàng không kém là bao nhiêu, thậm chí còn có thêm sợi dương cương khí. Nàng tính toán hẳn là Quách Tĩnh đám người đã đến, hơi thay đổi sắc mặt trong tay phất trần liên tục công ra, đem vây công người và điêu ép ra sau cao giọng hô. Lăng Ba, chúng ta đi. Nàng nhảy lên một cái mang theo hồng Lăng Ba hướng tây nam phương hướng nhanh chóng chạy đi, lấy nàng cổ mộ tốc độ khinh công, ở đây người mấy cái chớp mắt liền mất đi Lý Mạc Sầu bóng người. Hừ hừ. Nữ ma đầu này sợ chúng ta, nay liền chạy, bằng không ta nhất định đưa nàng giết chết. Quách Phù thu hồi đoạn kiếm hừ lạnh nói rằng. Một bên một mặt to nhỏ mãnh liệt lúng túng, vừa nãy bọn hắn nhưng là liền muốn bị đánh bại, nói không chắc đều sẽ chết ở Lý Mạc Sầu trên tay, này trong chớp mắt Lý Mạc Sầu liền rời đi, bọn hắn còn không thăm dò chuyện gì xảy ra, này Quách Phù lại tự mình cảm giác hài lòng bành trọe, mắt thấy hai con lớn điêu còn ở hướng về xa xa di động, Vũ Tu Văn một tiếng huýt sáo vội vàng đem song điêu gọi trở lại. Gia Luật Tề ánh mắt cùng Dương Quá ánh mắt nhưng muốn sắc bén nhiều lắm, nhìn thấy trên đất chén rượu mảnh vỡ, liền biết có cao nhân xuất hiện, hai người ngẩng đầu nhìn lên. Dương Quá cũng chỉ là vì hơi kinh ngạc một trận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 59, tái ngộ Quách Phù. Dương Quá ngẩng đầu nhìn đến phía trước cửa sổ đứng Trần Vân Phong cùng Lục Vô Song, lúc trước hắn lầm tưởng Lục Vô Song là tiểu long nữ, còn chuẩn bị đi hỗ trợ, nhưng không ngờ Trần Vân Phong xuất hiện để cái bang người tránh lui, dễ dàng đánh đuổi ba cái toàn chân đạo sĩ. Lúc này tạm biệt, hắn cười khổ một cái, này Trần Vân Phong thủ đoạn mới hiện ra mạnh mẽ, hắn nhưng còn không tìm được chính mình âu yếm tiểu lung bao, lắc đầu, dương quá thân thể bốn một cái liền xoay người hướng về quan ngoại chạy đi. Gia Luật Tề nhìn đứng ở trước cửa sổ Trần Vân Phong nhưng là lạnh cả tim, Tiêu gia tam hổ mạnh mẽ đến đâu, hắn từ nhỏ liền biết, nếu như ba người vừa nãy ở đây vây công Lý Mạc Sầu, này Lý Mạc Sầu coi như võ công lại mạnh hơn một chút, phỏng chừng cũng không chiếm được chỗ tốt. Lúc này Trần Vân Phong đứng ở chỗ này, Tiêu gia tam hổ nhưng không có tin tức, Gia Luật Tề túi đầu liếc nhìn một chút không biết chuyện Gia Luật Tiến, đang chuẩn bị tìm kiếm Dương Quá, lại phát hiện Dương Quá nhưng không thấy tung tích, hắn mau mau mang theo Gia Luật Tiến khiên ra bản thân mã, phiên trên người cũng không nói lời nào liền nhanh nhanh rời đi. Dương Quá nguyên vốn là muốn đi vào Trung Nguyên, lần này thẳng thắn quay đầu lại đi trở về, Trần Vân Phong mắt thấy hắn rời đi chỉ là cười nhạt, hắn này vừa đi tự có hắn cơ duyên, Trần Vân Phong cũng không để ý bắt cái cùng Tây Độc còn lại này điểm tàn canh đồ ăn thừa. Lý Mạc Sầu vừa đi, Dương Quá rời đi, Gia Luật Tề huynh muội biến mất trong nháy mắt không gặp, trên đến giúp đỡ Quách Phù ba người có vẻ vô cùng phiền muộn, Quách Phù khoảng chừng trái phải nhìn một chút, ngẩng đầu liền trông thấy Trần Vân Phong. "Vân, Vân Phong ca ca." Quách Phù rít lên một tiếng, đem cương ngựa ném cho Vũ Đôn Nho, lắc mình vọt vào tiểu lâu, đạp đạp địa mà dọc theo cầu thang trùng lên trên lầu, nàng tỏ rõ vẻ mừng rỡ chạy đến Trần Vân Phong bên người, trên dưới đánh giá một tí sau cao hứng nói rằng: "Vân Phong ca ca, ngươi làm sao đến nơi này đến rồi?" Quách Phù đối với Trần Vân Phong chỉ là có hảo cảm, thế nhưng là cùng đối với to nhỏ Vũ cảm tình căn bản không giống, hơn một năm nay tới nay nàng tuy rằng hay vẫn là nắm sủng mà kiêu, nhưng cũng không lại hướng về trước đây như vậy không có chuyện gì liền đem cha mẹ lấy ra đáng sợ, chí ít Trần Vân Phong lúc trước vài câu đơn giản nhưng sáng tỏ làm cho nàng ghi vào trong lòng. Trần Vân Phong nhìn như hoa hồng đỏ Quách Phù, hơn một năm không thấy Quách Phù đã trở thành đại cô nương, hắn trước đây coi như là xem tiểu thuyết, đối với Quách Phù cái gọi là tiểu tính khí cũng chẳng có bao nhiêu căm hận, xuất từ Hoàng Dung cái kia phương thức giáo dục, không bị làm hư mới là lạ. Vì lẽ đó từ Xạ Điêu đến Thần Điêu, Hoàng Dung mới là một cái tính cách quái lạ, làm việc căn bản chỉ lo người đàn bà của chính mình. Quách Phù tuy nói phạm sai lầm không ít, nhưng cũng rất ít chân chính phạm vào cái gì sai lầm lớn, trong đó bao quát chém Dương Quá cánh tay cũng giống như vậy. Dương Quá tự thân bụng dạ hẹp hòi, cộng thêm lòng mang ý đồ xấu, chỉ có điều không có tạo thành tổn thất gì. Từ hai người xem, Quách Phù chỉ có điều có chút đại tiểu thư tính khí, dù sao cũng hơn suýt chút nữa liền vì là báo thù mà bán nước Dương Quá cường hơn nhiều. Nhìn kỹ Quách Phù đã mở ra nhưng vẫn còn tiếp tục trở nên mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, Trần Vân Phong đem lấy lòng nguyên bản có chút ý nghĩ xấu xa đè xuống, cắt, chờ, to nhỏ Vũ cũng bước nhanh theo tới, hắn mới đúng Quách Phù cười nói. Quách Phù muội muội, ngươi làm sao cũng đi ra, không phải nói ngươi không dễ dàng rời nhà sao. Còn có hai vị Vũ huynh đệ thân thủ càng thêm vững vàng. Trần huynh, một năm không gặp tinh thần càng cao hơn, này vài vị cô nương không biết xưng hô như thế nào. Vũ Tu Văn không đợi Quách Phù mở miệng liền đánh giá Trần Vân Phong cùng phía sau hắn đứng ba nữ hỏi. Này Vũ Tu Văn lại một chút nhận ra một thân thanh bảo Trình Anh cũng là nữ tử, Trần Vân Phong đúng là kinh ngạc một tí, bất quá hắn quay đầu nhìn lại liền rõ ràng vì sao Vũ Tu Văn có thể nhận ra nàng ẩn giấu thân phận. Trình Anh thanh bảo tuy rằng rộng rãi, có thể hiện tại nàng đứng ở Trần Vân Phong phía sau, trường bào trước ngực hai cái cổ nang nang vết tích rõ ràng có thể biện, như vậy đều không nhận rõ nam nữ trừ phi mắt mù. Lục Vô Song, Trình Anh, hai vị này đều là ta em gái, còn nàng cứ gọi Hoàn Nhan Bình. Trần Vân Phong quay đầu lại ra hiệu nói rằng. Không chờ hắn nói xong, Hoàn Nhan Bình cười hì hì nói. Ta là sư phụ Khai Sơn đại đệ tử. Hoàn Nhan Bình nguyên bản tính cách có chút u buồn cùng nặng nề, này bái sư sau đó trong lòng có dựa vào, tính cách cũng khôi phục lên người bình thường cảm giác, nguyên bản nàng liền tính cách rộng rãi, hiện tại chỉ có điều là biến trở về thói quen trước kia mà thôi. Đệ tử. To nhỏ Vũ cùng Quách Phù đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Vân Phong, bọn hắn hiện tại đã 15, 16, cự ly sư còn không biết bao lâu, Trần Vân Phong bất quá lớn bọn hắn một tuổi nhiều, lại thu đồ đệ, hay vẫn là một cái tuổi cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều đồ đệ, điều này làm cho bọn hắn cảm giác thế giới ở biến hóa, tư duy đã theo không kịp thủy triều. Quách Phù cũng không hề để ý Trình Anh cùng Lục Vô Song đôi này, chuyện này đối với Trần Vân Phong em gái, nàng tuy rằng nghe được Trần Vân Phong giới thiệu thì trong lòng có chút không thoải mái. Thế nhưng không có hiểu ra bản tâm bé gái là sẽ không quản nhiều như vậy, nàng chớp mắt tò mò hỏi. Vân Phong ca ca, ngươi đã thu đồ đệ. Sư phụ của ngươi đồng ý sao? Không sư là không cho dạy đồ đệ, này chính là giang hồ quy củ, Trần Vân Phong dựa vào chính mình tu luyện, muốn nói sư phụ vậy thì là sáng tạo những vũ đó học người, tỉ như Tiêu Giao phái tiền bối, Tiêu Phong, Hư Trúc, Vương Trọng Dương, Hoàng Thường Các, chờ, người, bất quá những thứ này đều là người chết, không ai sẽ quan tâm hắn. Sư phụ của ta đều chết hết, vì lẽ đó bản môn chính ta định đoạt. Trần Vân Phong cười khổ một cái nói rằng, có sư phụ cùng không sư phụ khác biệt có thể lớn hơn, Trần Vân Phong nếu không là dựa vào hắn tiên tri trước tiên cảm thấy cộng thêm quen thuộc thế giới này công pháp phân bố, nơi nào sẽ có tốt như vậy cơ duyên, coi như hắn bái sư một cái nào đó môn phái, phỏng chừng hiện tại còn ở hạng bét đệ tử trung thiên thiên khổ tu cũng không nhiều lắm tiến triển. Võ học của hắn là có căn nguyên, tuy rằng không có bái sư, có thể những cái kia sáng tạo võ học các cao nhân, hắn ở trong lòng hay vẫn là ám kính trọng bọn hắn, hắn nói bản môn chính là Tiêu Giao phái, tốt xấu có người có thể thừa nhận hắn là trưởng môn, còn cái khác hắn không muốn nói cũng không đi quan tâm. Nghe được Trần Vân Phong sư phụ đều chết rồi, đối với Trần Vân Phong hảo cảm rất nhiều Quách Phù sắc mặt hay vẫn là lờ mờ một tí, nàng đi tới Trần Vân Phong bên người, lôi cánh tay của hắn nhỏ giọng nói rằng, Vân Phong ca ca, xin lỗi, ta không nên nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Trần Vân Phong trong lòng co quắp một trận, hắn này nơi nào thương tâm, những người kia đã không biết chết rồi bao nhiêu năm, muốn nói thật sự đã dạy hắn có thể hắn còn có thể thương tâm khổ sở, này thấy đều chưa từng thấy này đến thương tâm, bất quá này Quách Phù lại biết xin lỗi, này chứng minh nàng hay vẫn là một cái thuần thật thiện lương thật nữ hài, chỉ nếu không có ai, người dọn dẹp nàng, như vậy em gái lớn rồi cũng sẽ không có ý đồ xấu. Trần Vân Phong lắc lắc đầu, cắt, chờ, tiểu lâu bọn tiểu nhị đem đánh cho hỏng bét sân bãi thu thập sạch sẽ. Hắn mới một lần nữa để tiểu nhị trên một bàn rượu và thức ăn, đây chính là giang hồ, Lý Mạc Sầu cũng thật dương quá cũng được, đánh hỏng rồi đồ vật xoay người liền trốn mất, cũng mặc kệ nơi này chủ quán tổn thất lớn bao nhiêu, ngược lại Trần Vân Phong nhìn thấy cái kia tồn ở một bên nhìn xấu đi bàn ghế cùng chén chản chén rượu ông chủ một mặt khổ qua dạng, tuyệt đối đau lòng đến ngày mai. Đều ngủ không được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 60, Trấn Ma cái đó lệnh. Bảy người làm thành một bàn. Trần Vân Phong mới cười cho Trình Anh đám người nói. Ba vị này là ta một năm trước nhận thức bằng hưu, Quách Phù tiểu muội, Vũ Tu Văn, Vũ Đôn Nho hai vị huynh đệ, mọi người, đại gia, làm quen một chút, sau đó giang hồ gặp lại cũng năng lực viện thủ lẫn nhau. Quách Phù tuy rằng như trước có chút ngạo khí, tuy nhiên không có trước đây như vậy tiêu căng, nàng quay về Lục Vô Song cát, chờ, người gật gật đầu, Lục Vô Song mấy người cũng trên mặt mang theo nụ cười khách khí một phen, chỉ có Trình Anh không tốt biểu xuất thân phận. Trước mắt ba người này nhưng là nàng sư điệt, phỏng chừng nói ra hội phiền muộn chết Quách Phù cùng to nhỏ Vũ. Một bữa cơm ăn qua, Quách Phù mấy người mới nói lên muốn đến Đại Thắng Quan, Trần Vân Phong gật đầu một cái, hắn nghề này vừa vặn cũng phải trải qua Đại Thắng Quan, sau đó mới về Tương Dương, hàn huyên một hồi mọi người, đại gia, liền chuẩn bị cùng rời đi. Nhiều người cũng là náo nhiệt rất nhiều, Trần Vân Phong điều khiển xe ngựa, Quách Phù cũng không có việc gì liền vội vàng hồng mã đến bên cạnh tìm hắn nói chuyện thiếm. Trình Anh không thể làm gì khác hơn là ở phía sau chậm rãi theo tiến lên. Rất nhanh bọn hắn liền đến Tương Dương, Quách Phù Các, chờ, người bởi vì Hoàng Dung Quách Tĩnh ở Lục Gia Trang chỉ có thể rời đi, Trần Vân Phong cũng tạm thời không có thấy hai người này ý nghĩ, cùng lưu luyến không rời Quách Phù cáo biệt, xe ngựa liền dọc theo tiến vào Tương Dương. Về đến nhà, Trần Vân Phong rốt cục thả lỏng, cự ly đại thắng quan võ lâm đại hội còn có một chút ngày, hắn chuẩn bị trước tiên trị liệu Lục Vô Song gãy chân, tiếp theo mới tiếp tục tiến hành kế hoạch của hắn. Mới vừa vào trong nhà, Ti Mã Linh Tinh liền thật nhanh chạy ra, nguyên bản nàng muốn vọt vào Trần Vân Phong trong lồng ngực, nhưng nhìn thấy hai cái đẹp đẽ nữ hài cùng sau lưng hắn, không thể làm gì khác hơn là trên mặt mang theo thẹn thùng nhỏ giọng nói rằng. Tướng công, những thứ này đều là bằng hữu của ngươi sao? Nay một đường hạ xuống mấy cái nữ hài đều biết Trần Vân Phong trong nhà có như thế một cái còn chưa thu phòng tiểu thiếp, đối với điểm này những cô bé này mặc dù là người giang hồ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, một bên Trình Anh chậm rãi đem đấu đồng bỏ đi. Lục Vô Song là lần thứ nhất nhìn thấy Trình Anh, nhìn thấy nàng mặt nạ ra người cũng sợ hết hồn, khi, làm, Trình Anh sẽ đi mặt nạ, nàng đánh giá một trận càng xem càng quen thuộc, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi nói. Người là biểu tỷ. Trình Anh điểm gật gật đầu, đi tới trước người của nàng kéo nàng tay nhỏ nói rằng. Là ta, biểu muội, những năm này khổ ngươi, bất quá ngươi cuối cùng cũng coi như chạy ra cái kia nữ ma đầu ma trưởng, chờ sau đó ta sẽ cùng ngươi tán gẫu. Lục Vô Song một tí nào vào Trình Anh trong lồng ngực, hai vai co giật nước mắt liền ào 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 điệu mà rớt xuống, Trình Anh khuyên sau một lúc, Lục Vô Song mới ngừng lại nước mắt, nhìn thấy Trình Anh rốt cục cùng Lục Vô Song quen biết nhau, Trần Vân Phong mới đưa Ti Mã Linh Tinh khiên đến bên người giới thiệu. Linh Tinh, vị này chính là Trình Anh, vị này chính là Lục Vô Song, cuối cùng vị này chính là ta đệ tử Hoàn Nhan Bình, các nàng số tuổi đều nhỏ hơn ngươi, ngươi liền cứ gọi các nàng muội muội là được rồi. Chờ sau đó để Tiểu Ngưu cùng mẫu thân hắn lại đây nhận thức một tí, các nàng hội ở nơi này. Được rồi, mấy vị muội muội được, ta ti mã linh tinh, tướng công thị thiếp, chờ sau đó liền an bài cho các ngươi gian phòng, đến lúc đó có nhu cầu gì cho ta nói một tiếng. Ti mã linh tinh hiếu kỳ đánh giá ba cái đồng dạng mỹ lệ nhưng phong thái hoàn toàn khác nhau em gái nói rằng. Linh tinh tỷ tỷ tốt. Ba nữ tử cũng mau mau cười nói. Đặc biệt là Lục Vô Song, biết được giải phẫu của nàng cần ti mã linh tinh làm, nàng càng là dị thường khách khí, trình anh sư thừa hoàng dược sư, một tay y thuật cũng là giang hồ hiếm thấy cao thủ hàng đầu, có thể nghe nói Lục Vô Song chân có thể y được, nàng cũng là vô cùng hiếu kỳ, đến Trần Vân Phong nhà ngoại trừ đối với Trần Vân Phong có hảo cảm, còn có một chút chính là đối với y thuật theo đuổi. Trần Vân Phong để mấy cái nữ hải chính mình đi quen thuộc, báo cho các nàng chính mình cần nghỉ ngơi một hồi liền rời đi. Hắn trở về phòng ở một loạt giá sách sau xoay một cái cơ quan, ở một trận cọt kẹt trong tiếng giá sách chậm rãi rời lộ ra một đạo cửa nhỏ, mở cửa đi vào giá sách lần thứ hai hợp lại, Trần Vân Phong đốt một nhánh ngọn nến liền lặng lặng ngồi ở trên giường bắt đầu bình tĩnh dưới tâm tình của chính mình. Khi ra cửa cũng không phải dài lắm, có thể Trần Vân Phong từ để tiểu long nữ thoát ra mâm sói, hạ sơn cứu giúp Lục Vô Song, cùng Lý Mạc Sầu chiến đấu, đánh cướp ra luật ra, sau đó đại chiến tiêu ra tam hổ. Thậm chí còn gặp phải xưa nay không nghĩ tới hội nhìn thấy quỷ, những chuyện này một chút từng hình ảnh đều chậm rãi bị hắn đè xuống đáy lòng, chìm đắm một tí hắn mới cẩn thận nhớ lại tiểu đạo nhân cho hắn xem Mao Sơn xác định quỷ lục. Hắn trước đây có thể không tin quỷ thần, ở miếu đổ nát nhìn thấy quỷ sau đó, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình nếu có thể chết rồi xuyên qua sống lại, này còn có chuyện gì không thể phát sinh. Cẩn thận hồi ức mấy lần, xác nhận chính mình không có để sót đi bất kỳ một điểm sau. Hắn từ trong lòng móc ra khối này từ gia luật ra lấy đi chấn ma lệnh, dựa theo ngự khí phương pháp đem chính mình đầu lưỡi căn phá, một cái nhiệt huyết mang theo cực nóng chân khí toàn bộ phun đến chấn ma lệnh mặt trên, những này mang theo chân khí nhiệt huyết thoáng qua liền bị chấn ma lệnh hút vào đi vào, hắn thoáng kinh ngạc một tí, mới bắt đầu dùng chân khí ôn dưỡng lên cái này tiểu đạo nhân nói tới có thể. Chấn áp âm tà quỷ vật cái gọi là bà bối. Này pháp khí cần bên người mang theo bất cứ lúc nào dùng chân khí ôn dưỡng. Thất thất sau 49 ngày liền có thể sử dụng, Trần Vân Phong tuy rằng từng nhìn thấy tiểu đạo nhân sử dụng đào một phi kiếm cùng ác quỷ tranh đấu, bất quá tiểu đạo nhân chân khí cấp đừng quá kém, hay vẫn là hắn lợi dụng chính mình cửu dương chân khí tiêu diệt tác quỷ, này yêu ma quỷ quái tuy rằng hiếm thấy, vạn nhất gặp gỡ nhìn có chút của cải đồ vật hắn cũng nhiều điểm sức lực. Hắn trốn vào nơi này cũng không phải là nhất định cần muốn vào lúc này đến làm những thứ đồ này, Trình Anh mới vừa cùng Lục Vô Song quen biết nhau. Trình Anh tuyệt đối sẽ đem Vô Song cha mẹ đã chết đi tin tức nói cho Lục Vô Song, thân phận của hắn bây giờ không tốt tham gia việc này, thẳng thắn để mấy cái nữ hải chính mình đem sự tình bãi bình. Tường cân nhắc tỉ mỉ một đêm Mao Sơn xác định quỷ lục, Trần Vân Phong xác nhận mình đã có thể dựa theo mặt trên rất nhiều yêu cầu thử nghiệm sau đó mới rời khỏi mật thất, đi ra khỏi phòng ti mã linh tinh đã ở bên trong phòng chờ đợi hắn. Tướng công, ngày hôm qua Trình Anh muội muội nói cho Vô Song muội muội cha mẹ của nàng đã qua đời mai táng. Các nàng đã chạy tới ra hưng tế điện đi tới, Trình Anh muội muội để ta chuyển cáo tướng công, nhiều nhất sau một tháng các nàng thì sẽ trở lại. Ti mã linh tinh bang Trần Vân Phong thu dọn quần áo một chút nhăn nheo sau nói rằng. Trần Vân Phong gật gật đầu, hắn biết Lục Vô Song đi tế điện xong cha mẹ, trở lại trị liệu thật vết thương ở chân, sau đó tuyệt đối sẽ đi tìm Lý Mạc Sầu báo thù. Đối với Lý Mạc Sầu Trần Vân Phong được cho hết sức hiểu rõ, từ một cái không cam lòng chịu đến ràng buộc cùng áp chế nữ hài, trưởng thành tới hôm nay cái gọi là xích luyện ma đầu. Cuối cùng sai lầm ở chỗ phái cổ mộ quy củ thúi. Lúc trước nàng hạ sơn, đem mơ ước nàng dung nhan sắc đẹp nam tử từng cái giết giết đồ sát, lại lăn lộn một cái nữ ma đầu thân phận, Lục Triển Nguyên triển khai mỹ nam kế lừa gạt tình cảm của nàng, cuối cùng nhưng di tình biệt luyến yêu trốn ra khỏi nhà Vũ Tam Thông nghĩa nữ Hà Nguyên Quân, từ đầu tới đuôi Trần Vân Phong cũng không có phát hiện này Lý Mạc Sầu có cái gì sai, có thể nàng nhưng trở thành thần điêu bên trong sắc bén nhất cái gọi là nữ ma đầu. Hỏi thế gian tình là gì? Thẳng dậy thề nguyền sống chết. Lý Mạc Sầu câu này khiến người ta khó quên, mơ hồ lộ ra thế gian bất công, cái gì là ma cái gì là chính, không có những cái kia tham lam tà ác cái gọi là chính nhân quân tử, không có hư tình giả ý Lục Triển Nguyên, nàng nào sẽ rơi xuống giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 61, xuất phát đại thắng quan. Kim đại đại thần điêu bên trong Lục Vô Song là Lục Lập Đỉnh con gái. Lục Triển Nguyên từ lúc Lý Mạc Sầu đến Lục gia thì liền chết rồi hơn 3 năm, hiện tại nhưng làm cho lung ta lung tung, Trần Vân Phong cũng không biết là dựa theo Kim Đại Đại dòng suy nghĩ thôi diễn, hay vẫn là dựa theo những cái kia hỗn loạn kịch TV suy tính mặt sau con đường. Bất quá ở hắn gặp phải tiểu đạo nhân sau đó, hắn mơ hồ phát hiện cái này thần điêu thế giới nhân vật như trước, thật giống quá trình phát triển cùng hắn trước đây biết đến đã bắt đầu biến dạng. Cự ly đại thắng quan anh hùng đại hội còn có chút ngày. Trần Vân Phong liền mỗi ngày giáo sư đồ đệ Hoàn Nhan Bình cổ mộ võ công, hắn này thân võ học cao thâm cũng không đủ nội lực là không cách nào tu luyện, hắn thậm chí bắt đầu tính toán có phải là chờ sau này có cơ hội đem cổ mộ trong mật thất nửa tấm hàn ngọc sàng cho trộm trở lại. Ti Mã Linh Tinh cùng Hoàn Nhan Bình đều tu luyện cổ mộ võ công, Tiểu Ngưu chỉ một người luyện tập toàn chân võ học, Trần Vân Phong đưa một xe rượu mạnh đến Thần Điêu Thung Lũng, cùng Thần Điêu ở trong sơn cốc đối luyện hai ngày. Thần Điêu liền tình nguyện ngậm vò rượu đến vừa uống rượu cũng không nữa cùng công lực đại tiến Trần Vân Phong luyện công. Lần thứ hai rời đi Thần Điêu Thung Lũng, Trần Vân Phong biết Thần Điêu nơi này hắn đã chỗ tốt cho hết, bất quá có thể cùng một thành tinh lão điêu làm bằng hữu, vậy cũng là nhân sinh một cái trải qua, thậm chí đã biết thế giới này có yêu ma quỷ quái Trần Vân Phong còn hoài nghi, này lão điêu lại tiếp tục trưởng thành hội sẽ không trở thành yêu quái. Đá tháp đá tháp. Nhàn nhãm mà cân xứng tiếng vó ngựa tiếng ở quan đạo phiến đá trên đường đánh. Ngồi ở càng xe Trần Vân Phong cầm cái tiểu hồ lô rượu cái miệng nhỏ địa mà uống, cùng Thần Điêu lăn lộn lâu như vậy, hắn ngoại trừ võ công tiến nhanh, một cái khác thu hoạch chính là tiểu lượng tăng nhiều, mắt thấy Tương Dương Thành cửa cự ly không xa, từ ven đường thoát ra một cái tiểu khiếu hóa đột nhiên ngăn cản xe ngựa của hắn. Ô! Trần Vân Phong kéo mã, mang theo một chút cảm giác say ánh mắt hiếu kỳ nhìn vẻ mặt hoa không lưu ném tiểu khất cái, hắn cùng cái bang có thể không bao nhiêu giao tình. Ngoại trừ Lộ Hưu Cức cùng Cứu Lục Vô Song thì này hai tên ăn mày, những người khác hắn đều có thể không quen biết. Thiếu hiệp nhưng là Tương Dương Trần Vân Phong Trần Thiếu Hiệp. Tiểu khất cái ở xe ngựa dừng lại sau liền lớn tiếng hỏi. Ta chính là, không biết tiểu huynh đệ có chuyện gì sao? Trần Vân Phong nhảy xuống xe ngựa hỏi. Tiểu khất cái quan sát tỉ mỉ một tí Trần Vân Phong, xác nhận chính mình không có nhận lầm người sau, từ trong lòng móc ra một tấm lớn hồng thiệp mời đưa cho Trần Vân Phong nói rằng. Tiểu nhân! Nhỏ bé phụng cái bang Lỗ Hưu Cức trưởng lão cái đó lệnh, cho Trần Thiếu Hiệp đưa võ lâm đại hội thư mời, mấy ngày trước đây nghe nói Trần Thiếu Hiệp rời đi, tiểu nhân liền ở chỗ này chờ đợi Thiếu Hiệp trở lại. Trần Vân Phong ngạc nhiên một tí, hắn nhìn kỹ tiểu khất cái cả người bùn đất, hẳn là ở đây cũng chịu không ít khổ, hắn gật gật đầu từ trong lòng móc ra một thỏi ngân lượng, đưa cho tiểu khất cái nói rằng. Tại hạ có việc rời đi, để tiểu huynh đệ tốn nhiều tâm, mấy ngày nay có bao nhiêu khổ cực, xin mời tiểu huynh đệ uống rượu. Tiểu khất cái cũng không khách khí, tiếp nhận ngân lượng sau cười hì hì nói. Đa tạ thiếu hiệp ban thưởng, tiểu nhân, nhỏ bé cáo tử. Nhìn hai chân nhanh chóng chạy vào thành tiểu khất cái bóng lưng biến mất, Trần Vân Phong mới cầm lấy thư mời nhìn một chút, này Lộ Hưu Cức đúng là hữu tâm nhân, một năm không thấy lại còn nhớ tới Trần Vân Phong là Tương Dương người, còn khiến người ta cho hắn đưa thư mời, mặt trên viết còn có mấy ngày sắp tổ chức võ lâm đại hội, mục đích là tuyển ra minh chủ võ lâm cùng bàn bạc kháng làm giảng nghi. Hiệp lấy vũ vi phạm lệnh cấm. Nho lấy văn luật pháp, có thể hiện tại nho chiếm cứ triều đình, tướng soái vô lực binh sĩ suy sụp, dựa vào giang hồ nhân sĩ những này quân lính tàn mạng, coi như võ công cái thế có thể tiêu diệt bao nhiêu kẻ địch, cuối cùng những này anh hùng hảo hán đồng dạng bị triều đình căm ghét, không thể làm gì. Trần Vân Phong đem thiệp mời ôm vào trong lòng lắc đầu nói rằng, Quách Tĩnh Các, chờ, người lấy cái bang thực lực tụ tập giang hồ nhân sĩ, coi như lên phía bắc ngăn địch, không có triều đình chống đỡ, vậy những thứ này hiệp sĩ chết một cái thiếu một cái. Cuối cùng coi như trợ giúp triều đình tiêu diệt giang hồ võ giả một cái nhanh chóng biện pháp. Còn có 4 ngày đại thắng quan anh hùng lớn yến, Trần Vân Phong chuẩn bị lần thứ 2 đi hoành thò một chân vào, ngược lại tạm thời hắn còn chưa chuẩn bị xong đột phá hai mạch nhâm đốc, nhiều hơn chút chiến đấu có thể làm cho hắn võ kỹ càng thêm chỉ do, bất quá đến lục gia trang, hàng long thập bát trưởng nhưng là không thể dùng linh tinh, dựa vào bạch hồng trưởng lực, trọng kiếm kiếm pháp thêm vào hắn loại kia quỷ đều không nhận ra quái dị thân pháp, phòng trường miễn cưỡng có thể ở những ngày kế tiếp bên trong tiếp tục sống. Trần Vân Phong về đến nhà, bàn giao Hoàn Nhan Bình theo Ti Mã Linh Tinh tu luyện võ công, thuận tiện giáo sư một bộ toàn chân trường quyền cho Tiểu Ngưu, hắn thu dọn một tí hành trang, hai ngày sau liền một người một ngựa một thanh trường kiếm chậm rãi hướng về Đại Thắng Quan chạy đi. Ven đường không ngừng có gọi hoa cùng võ lâm nhân sĩ hướng về Đại Thắng Quan chạy đi, Trần Vân Phong ở trên giang hồ cũng không có người quen, tuy rằng hắn cũng là đi tới Đại Thắng Quan, nhưng không ai tìm hắn đến gần khoác lác. Hơn nửa ngày sau đó, Trần Vân Phong đã cách Đại Thắng Quan không xa, một tiếng điêu tiếng hót từ nơi không xa một tòa cũ nát miếu thờ tiền truyền đến, tòa này miếu đổ nát so với chuyện ma quái Tây Sơn miếu lớn hơn nhiều lắm cũng bảo tồn cho hết tốt hơn nhiều, có thể là bởi vì chiến loạn, cái này trong miếu đồng dạng không có bất kỳ hương hỏa. Nghe thấy điêu minh, Trần Vân Phong trên mặt mang theo ý cười nhìn về phía miếu trước một cây đại thụ, hai con dương cánh có tới hơn 2 mét to lớn bạch điêu chính ở nơi nào ngừng lại. Một cái màu đỏ tím áo lụa cùng một cái xanh ngọc áo lụa công tử ca chính ở nơi nào cho ăn điêu, xung quanh một đoàn ăn mày chính đang mặt trời dưới đãi con giận, tình cờ nhìn về phía hai cái thân thủ nhanh nhẹn động tác tao nhã công tử ca cũng chỉ là có chút ước ao. Hai vị vũ huynh đệ hứng thú không sai à, này một thân cẩm bào mặc vào, càng hiện ra hai vị là Lỗi Lạc anh chàng đẹp trai. Trần Vân Phong cưỡi ngựa đi vào liền lớn tiếng nói. Vừa thấy Trần Vân Phong Thanh Bảo Tông mã xuất hiện, To Nhỏ Vũ hai người cũng liền vội vàng đem trong tay thực bản thả xuống, hai tay một cùng cười nói. Trần đại ca, đây là lại muốn đi đâu a? Bởi vì Trần Vân Phong mỗi lần cùng bọn hắn gặp mặt đều không ở một cái địa mà, này To Nhỏ Vũ cho rằng Trần Vân Phong chính là cái thích đến nơi đi bộ người giang hồ, nhưng không ngờ Trần Vân Phong chỉ là mưu tính nào đó một số chuyện, mỗi một lần bọn hắn những này tương du đảng tổng sẽ thấy hắn mà thôi. Ha ha! Ta đi đại thắng quan, cái bang Lỗi trưởng lao không có chuyện gì cho ta đưa một tấm võ lâm thiếp, ta đi xem náo nhiệt, không biết hai vị lao đệ cùng bọn hắn những này cái bang đệ tử ở chỗ này làm gì. Trần Vân Phong như trước chưa không nhìn được hai người thân phận giống như nhảy xuống ngựa cười nói. To Nhỏ Vũ nhìn nhau, gật đầu một cái thận trọng chút Vũ Đôn Nho mới ôm quyền nói rằng. Không dối gạt Trần đại ca, huynh đệ chúng ta là cái bang Hoàng bang chủ cùng Quách Tĩnh Quách đại hiệp đệ tử, Quách Phù muội muội là sư tôn con gái. Chúng ta cùng các vị cái bang đệ tử ở đây, chính là vì cho tới tham gia võ lâm lớn yến giang hồ bằng hữu dẫn đường. Trần Vân Phong làm bộ trên mặt sững sờ, sau đó mới rộng mở một cười nói. Chẳng trách, hai vị vũ huynh đệ cùng phù muội cơ sở thâm hậu võ kỹ bất phàm, hóa ra là Quách đại hiệp cùng Hoàng bang chủ đệ tử cùng con gái. Đúng rồi, các ngươi ở đây, này phù muội đi chỗ nào? Trần Vân Phong cũng sẽ không học những cái kia thúc ngựa lưu cần người để To Nhỏ Vũ cùng Quách Phù cảm thấy tự kiêu. Liền coi như bọn họ nói tới Quách Tĩnh Hoàng Dung là sư phụ của bọn họ, hắn cũng nhắc nhở hai người võ học của bọn họ đến từ chính ai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 62, biết ba Dương Quá. Ở Trần Vân Phong trong lòng, nay đại tiểu vũ đối với Dương Quá khinh bỉ kỳ thực cũng không có cái gì kỳ quái, hai cái sinh hoạt giàu có tiểu thiếu gia, nhìn thấy lúc trước trộm gà bắt chó nói chuyện không ngăn cản Dương Quá, sẽ không khinh bỉ mới là lạ, còn Hoàng Dung cái kia mưu mô tư duy, Dương Quá cực đoan cùng cao ngạo quái phá. Lúc này mới có vẻ đại tiểu vũ hai tương du đảng vô năng. Có thể bất cứ lúc nào gõ bọn hắn, hiện tại cũng là Trần Vân Phong còn có thể làm được đến, bọn hắn tốt xấu vẫn có hơn một năm giao tình, Quách Phủ đối với Trần Vân Phong lại đặc biệt tín nhiệm, đại tiểu vũ cá tính tuy rằng cao ngạo, thế nhưng ở Trần Vân Phong trước mặt cũng vẫn tính thành thật. Đến lúc này đại tiểu vũ bọn người chưa từng thấy Trần Vân Phong ra tay, chỉ biết là hắn ở trên giang hồ lắc lư, so với tầm mắt của bọn họ cũng rộng rãi nhiều lắm. Số tuổi còn không lớn bọn hắn cũng là đem Trần Vân Phong xem là một cái đủ có thể tin cậy bằng hữu. Vũ Tu Văn hì hì nở nụ cười gật đầu không nói, Vũ Đôn Nho dương một tí trong tay một cái da trâu roi ngựa nói rằng. Phu muội để huynh đệ chúng ta cho nàng tuyển một cái roi ngựa, chúng ta mới từ bên ngoài trở lại, lúc này hẳn là có cái bang đệ tử thông báo nàng đi tới, nói không chắc lập tức hội tới đây. Ừm. Như vậy sao, vậy ta trước tiên đi đại thắng quan, dàn xếp lại tìm các ngươi tán gẫu. Trần Vân Phong cười nói. Hắn vừa mới lên ngựa, một trận nổn ngang tiếng vó ngựa dồn dập từ đàng xa chạy tới, xuyên qua một đám từ cửa miếu trước trải qua ăn mày đoàn người, một trận khôi tiếng ngựa hí liền đình chỉ ven đường, một cái tỏ rõ vẻ trào thương tổn rối bù quần áo rách nát ăn mày liền từ một bệnh chốc đầu lập tức nhảy xuống, hắn đi tới đại tiểu vũ trước người nói lắp nói rằng. Hai vị. Vũ huynh. Đừng đến mạnh khỏe. Trần Vân Phong nguyên vốn chuẩn bị rời đi, nhìn thấy tên tiểu khất cái này sau nhưng lạnh nở nụ cười. Giả dạng làm một tên ăn mày tới thăm dò người khác, ngược lại nói người khác khinh bỉ hắn đích ra hỏa, không biết có tính hay không là chính mình làm, đều nói không làm bất tử, này Dương Quá thiên tính âm u, cái gì đều cho rằng là người khác sai, bụng dạ hẹp hòi thậm chí so với Hoàng Dung còn nhiều hơn nhiều lắm. Đại tiểu vũ cũng không có nhận ra cái này đã phân biệt mấy năm Dương Quá, kỳ thực coi như Dương Quá không ngụy trang đến mức như vậy chán nản, hai huynh đệ như thế không nhận ra hắn đến, nhìn thấy một người tên là Hoa gọi mình. Vũ Đôn Nho vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa mà nhìn về phía Dương Quá, hắn mê hoặc hỏi. Không biết vị huynh đài này quý tính, tìm ta chuyện gì? Trần Vân Phong ở một bên đột nhiên chen miệng nói. Lớn Vũ huynh đệ, vị này cái bang huynh đệ hẳn là tới tham gia anh hùng lớn yến đi, nếu không để hắn cùng ta đồng thời đi vào. Trần Vân Phong không thích lắm Dương Quá hiện ở cái này diễn xuất, chuyện gì đều vặn vẹo tư tưởng suy đoán người khác, tổng đem người khác nghĩ đến tà ác mà dễ, cái vốn không muốn chính mình hành động, trộm gà bắt chó trộm châu cày. Bắt được hậu thế đi, hắn chính là từ nhỏ đưa trại cải tạo đối tượng, lớn lên cũng chỉ có thể đưa vào ngục giam cải tạo, muốn thành đại hiệp trước tiên thành đại hà lại nói. Lớn Vũ gật gật đầu còn chưa nói, cửa miếu trước Quách Phù đi tới âm thanh như linh điệu mà cao giọng hô. Đại Vũ ca, ngựa của ta tiên mua trở lại chưa? Vũ Đôn Nho đi nhanh lên tiến lên đem roi ngựa đưa tới, chỉ vào Trần Vân Phong liền cười nói. Phù muội, Trần đại ca cũng tới. Quách Phù vừa nghe khuôn mặt nhỏ vui vẻ. Nhìn Trần Vân Phong liền dẫn làn gió thơm chạy tới, nàng lúc này một thân lục nhạt xiêm y, như vậy một chạy lại như cái lăng ba tiên tử giống như hiện ra đến mức dị thường đáng yêu, đương nhiên đây là Trần Vân Phong và những người khác ý nghĩ, một bên hành trang chán nản Dương Quá một lòng chính đang oán thầm mấy người. Đại tiểu vũ cùng Quách Phù đều ăn mặc thiếu gia tiểu thư đắt giá trang phục, Quách Phù trên cổ còn có một chuỗi to bằng đầu ngón tay đều ánh sáng lộng lây dây chuyền trân châu. Trần Vân Phong tuy rằng một thân màu xanh bố bảo, cũng không giống con nhà giàu, có thể đại tiểu vũ cùng Quách Phù đối với hắn đều là thân thiết cực kỳ, này liền để hắn đồng thời đem Trần Vân Phong giao cho căm thù hắn đám người. Vân Phong ca ca, ngươi cũng là tham gia võ lâm lớn yến sao? Chờ chút chúng ta đồng thời về đại thắng quan. Quách Phù vây quanh Trần Vân Phong cao hứng nhảy sau một lúc mới nũng nịu nói rằng. Trần Vân Phong gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía túi đầu không nói Dương Quá nói rằng. Tiểu huynh đệ cũng là đi đại thắng quan, cùng chúng ta cùng đi thế nào?
Không.
Không được. Ta cùng những người khác cùng đi là được. Vị thiếu hiệp kia xin cứ tự nhiên. Dương Quá túi đầu nói rằng. Lúc này Dương Quá tâm tình có thể giống như thủy triều dâng trào, đại tiểu vũ đã từng đánh đập qua hắn, Quách Phù đã từng cười nhạo cùng ở một bên suối rục. Trong lòng hắn luôn luôn cao ngạo, khi còn bé trải qua để hắn đối với Quách Phù các, chờ, người không có bất kỳ hảo cảm, cùng bọn hắn cùng rời đi, hắn là tuyệt đối không muốn. Vũ Đôn Nho thấy Tiểu Khiếu Hóa không muốn cùng đi tới cũng không thèm để ý, hắn chiêu ra tay hô qua một cái trung niên ăn mày, quay về Dương Quá cười nói. Như vậy sao, vậy ta tìm người mang ngươi ngày mai đi tham gia anh hùng lớn yến. Vũ Đôn Nho lúc này nụ cười trên mặt ôn hòa, có thể ở trong mắt Dương Quá lại có vẻ là như vậy không phối hợp. Hắn vặn vẹo trong lòng cho rằng Vũ Đôn Nho lúc này đang chê cười hắn chán nản, trong lòng một trận sự thù hận lần thứ hai thăng. Nhìn Trần Vân Phong bốn người rục ngựa mà đi, Dương Quá trong mắt ánh sáng lạnh thoáng hiện một tí, xoay người liền vui cười cùng tiếp đón hắn tên kia trung niên gọi hoa hướng về trong miếu đổ nát đi đến. Không ai biết lúc này Dương Quá trong lòng đang suy nghĩ gì, Trần Vân Phong cũng không muốn đi tính toán Dương Quá, không có hắn chuyện sau này Trần Vân Phong cũng không tốt suy tính, tạm thời không cùng hắn từng có nhiều giao du chính là... Tứ con khoái mã dọc theo quan đạo ở trước khi trời tối đến đại thắng quan, lại hướng về bắc chính là Mông Cổ quân đội khu chiếm lĩnh, vì lẽ đó cái này quan ải bình thường xung quanh có vẻ quặng cuẹ cực kỳ, bất quá lúc này đại thắng quan xung quanh lại có vẻ dị thường náo nhiệt, ngoại trừ bộ phận quân coi giữ cùng trước tới tham gia võ lâm đại hội giang hồ nhân sĩ, nhiều nhất hay vẫn là từ trung nguyên các nơi tụ tập mà đến cái bang chúng. Nhìn đầy đường ăn mày, Trần Vân Phong ngẩng đầu nhìn một chút đại thắng quan trên tường thành những binh sĩ kia cùng quan quân. Những này thủ thành quan binh hẳn là biết những người này là đến giúp đỡ chống lại Mông quân hảo hán, tuy rằng đầy đường thậm chí toàn bộ quan ải đều là từng luồng mùi lạ, trên mặt của bọn họ vẫn như cũ ý mừng không ngừng. Vân Phong ca ca, chỗ nào chính là Lục Gia Trang? Một đường vô cùng phấn khởi Quách Phù chỉ vào một đống to lớn trang viên hì hì cười đối với Trần Vân Phong nói rằng. Phía trước một tòa thật to trang viên, vô số trang đinh cùng cái bang đệ tử ở nên tiếp đi tới khách mời, một đám lớn cây hòe lâm đem toàn bộ sơn trang vây lại. Đình đài lầu các mái cong điêu lương đều từ đảng xa liền có thể nhìn thấy, lúc này chính là một mảnh náo nhiệt phi thường tình cảnh. Mấy người ở trang trước xuống ngựa, Quách Phù bàn giao một cái quen thuộc ăn mày đem mấy thất ngựa khiên đến mãi nhốt tự cho ăn, lúc này mới mang theo Trần Vân Phong xuyên qua phòng khách hướng về sau viện đi đến, chỉ chốc lát mấy người liền tới đến một cái thư phòng trước, Quách Phù gõ xuống cửa mới hô. Cha, mẹ, con gái đã về rồi. Trở về thì trở về, ngày hôm nay làm sao như thế ngoan biết gõ cửa. Bên trong thư phòng một cái như chim hoàng oanh không minh nguyện chuyển cảm động âm thanh truyền tới. Trần Vân Phong trong lòng khẽ động, chủ nhân của thanh âm này hẳn là chính là xạ điêu vai nữ chính thần điêu bên trong bang chủ cái bang Hoàng Dung, đang từ trong thanh âm liền biết nữ nhân này công lực thâm hậu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 63, Nữ Chư Cắt Hoàng Dung. Trần Vân Phong tuy nhưng đã tiếp cận siêu nhất lưu võ giả, có thể Hoàng Dung đã là siêu nhất lưu võ giả, chỉ có điều không nhìn ra đến cùng là cấp bậc kia cao thủ. Ở bên trong còn có Quách Tĩnh cái này đột phá tiên thiên cường giả tồn tại, hơi có không chú ý thì sẽ bị bọn hắn phát hiện bí mật nhỏ của mình, tạm thời hắn còn là giả dạng làm người trẻ tuổi khá hơn một chút. Mẹ! Ta dẫn theo một người bạn trở lại, trước tiên cho các ngươi nói một tiếng A. Quách Phù hờn dỗi mở cửa nói rằng. Bằng hữu! Nay xin mời bằng hữu của ngươi vào đi, ta cùng cha ngươi đang cùng ngươi lục sư huynh thương nghị sáng ngày mốt sự tình đây. Hoàng Dung Tử Tốn nói. Quách Phù quay đầu lại quay về Trần Vân Phong cười cận, vẫy vây tay nàng liền đi tiến vào thư phòng, Trần Vân Phong cùng đại tiểu vũ cười cùng ở sau lưng nàng đi vào, đầu tiên nhìn xuất hiện chính là nở nụ cười đi tới Quách Phù trước người Hoàng Dung. Huyền như hoa sen mới hé nở, chừng 30 tuổi có thể trên mặt vẫn như cũ bóng loáng như ngọc, con gái đã 16, 17 có thể Hoàng Dung xem ra so với Quách Phù cũng lớn hơn không được bao nhiêu, so với ngây ngô non nớt Quách Phù, Hoàng Dung càng nhiều hơn mấy phần đàn bà ung dung cùng bình tĩnh. Một tiếng quần dài màu lam nhạt trên đánh mấy cái bởi vì khi, làm, bang chủ cái bang cần miếng vá. Hoàng Dung được xưng xạ điêu nữ chứ các, ở thần điêu trung hòa nàng có thể so sánh đầu chính là Dương Quá, hiện tại có cái tiên tri trước tiên cảm thấy cộng thêm linh hồn lực tăng vọt Trần Vân Phong, tương lai như thế nào còn chưa chắc chắn do bọn hắn đến chúa tể. Hoàng Dung Tố vươn tay ra vì là Quách Phủ thu dọn một tí quần áo, lúc này mới nhìn về phía đứng ở một bên Trần Vân Phong, này Quách Phủ chỉ là có chút điêu ngoa cũng không phải là đứng ốc, nàng cười hì hì lôi Hoàng Dung ống tay áo nói rằng, đây là Trần Vân Phong ca ca. Chúng ta một năm trước ở Lâm An kết bạn bằng hữu, quang thời gian trước chúng ta cùng Lý Mạc Sầu giao thủ sau lại đang trong tiểu lâu gặp phải, lần này hắn là Lỗ Hữu Cước trưởng lão mời đến quý khách nha. Trần Vân Phong tuổi bất quá 17-18, cùng Quách Phu Cát, chờ, người xưng huynh gọi muội, này Hoàng Dung nói đến cũng được cho là hắn trưởng bối, hắn không thể làm gì khác hơn là ôm quyền không người lễ phép thêm khách khí nói rằng. Tiểu tử tương dương Trần Vân Phong, gặp Hoàng Bang Chủ, này Quách Phu muội muội có thể nói nở nụ cười. Tiểu tử mặc dù là Lỗ Hữu Cước trưởng lão đưa một phần anh hùng thiếp, bất quá là để ta tới xem một chút náo nhiệt thôi. Hoàng Dung nghe thấy Trần Vân Phong lại là Lỗ Hữu Cước phát sinh anh hùng thiếp mời đến, trong mắt không khỏi hết sạch lóe lên, này trong giang hồ hay vẫn là rất có quy tắc, đại môn phái anh hùng thiếp là nàng lấy bang chủ cái bang thân phận mời, bộ phận cao thủ là Quách Tĩnh thân phận mời, còn lại nhưng là dựa theo từng người đẳng cấp do cái đám cao tầng phụ trách. Lỗ Hữu Cước là chín đại trưởng lão, ở cái bang được cho là ngoại trừ Hoàng Dung sau người số 1. Hắn tự mình phát sinh thiết mời, coi như không phải chúa tể một phương, vậy cũng là giang hồ cự nghiệt, huống hồ lần này Lỗ Hữu Cức còn phải tiếp trưởng cái bang làm bang chủ. Trần Vân Phong vừa nhìn liền bất quá là cùng con gái nàng tuổi tác sắp xỉ tiểu thanh niên, có chỗ nào đáng giá Lỗ Hữu Cức coi trọng, trong lòng nàng trong nháy mắt tính toán một tí, chuẩn bị chờ một chút liền đi tìm Lỗ Hữu Cức tuân hỏi một chút. Trần Thiếu Hiệp, vị kia chính là Triết Phu Quách Tĩnh, mặt khác vị nào chính là chủ nhân của nơi này, ta sư Điệt Lục Quán Anh. Hoàng Dung hơi đánh lượng một tí Trần Vân Phong liền nhạt cười nói. Này Hoàng Dung được xưng tâm có châu ngọc như thất khiếu linh lung, ở thoáng qua liền đem Trần Vân Phong xem toàn bộ, có thể trong lòng nàng nhưng có chút nghi hoặc, Trần Vân Phong tuy rằng màu da khỏe mạnh vóc người cao thẳng cân xứng, có thể ngoại trừ trong mắt thanh minh ở ngoài, cả người xem ra rồi cùng người bình thường giống như vậy, duy nhất có thể khiến người ta sáng mắt lên chính là Trần Vân Phong tâm kia xem ra đẹp trai mặt. Hoàng Dung đương nhiên sẽ không như vậy nghĩ. Lỗ Hữu Cước xem người có thể so với nàng còn muốn thực sự nhiều lắm, nàng đối với Trần Vân Phong người trẻ tuổi này liền có thêm một phần hứng thú, bằng không nàng cũng không sẽ chủ động giới thiệu Quách Tĩnh cùng Lục Quán Anh cho Trần Vân Phong nhận thức. Trần Vân Phong mau tới trước quay về Quách Tĩnh không người nói rằng, nghe tiếng đã lâu Quách Đại Hiệp đại danh, tiểu tử cuối cùng cũng được vừa thấy đủ ý bình sinh. Xoay người quay về Lục Quán Anh chắp tay nói rằng, Lục Trang chủ vì thiên hạ bách tính, ra tay chủ trì lần này võ lâm đại hội. Xác định năng lực lưu danh thiên cổ bị hậu nhân kính ngưỡng. Quách Tĩnh nói rất êm thai người vốn là thành thật, không êm thai chính là cái du một mụ nhọn, hắn tự nhận là trưởng bối, vậy thì phải lấy ra trưởng bối cái giá, quay về Trần Vân Phong cười nhạt liền coi như thôi, Lục Quán Anh nhưng chỉ có thể đứng lên thân chắp tay cười đáp. Trần Thiếu Hiệp chính là rồng phượng trong loài người, vọng Thiếu Hiệp cũng năng lực đại tống bách tính nhiều xuất lực. Quách Phủ ở một bên nhìn thấy mọi người, đại gia, một bức chua dạng đã sớm không chịu được, vừa nhìn mọi người, đại gia. Nói xong, liền mau mau xẹp miệng nói rằng, ai nha, các ngươi khách khí đi khách khí đến làm gì, cha mụ mụ, Lục Sư Minh, ta mang Vân Phong ca ca đi phòng khách, có việc ngày mai lại nói, ta nha, còn chờ xem trò vui đây. Được rồi, nhớ tới bắt chuyện hiếu khách người. Hoàng Dung nhìn xuống đã trời tối liền gật đầu nói. Chờ Quách Phù mang theo Trần Vân Phong rời đi, Lục Quán Anh cũng lui ra sau đó, Hoàng Dung mới sắc mặt ngưng trọng nói với Quách Tĩnh. Tĩnh ca ca. Ngươi năng lực nhìn ra cái này Trần Vân Phong không giống sao. Quách Tĩnh người tuy rằng chất phác, có thể ánh mắt nhưng luôn luôn sắc bén, hắn cau mày lắc đầu nói rằng. Người này bước đi làm việc đều như người thường, nếu không có trên lưng hắn cóng lấy trường kiếm, ta cũng không tin hắn là giang hồ nhân sĩ. Phù Nhi nói bọn hắn một năm trước liền nhận thức, chờ sau đó chúng ta có thể để cho Đôn Nho cùng Tu Văn đi vào hỏi một chút, còn có Lộ Hưu Cước trưởng lão nếu phát sinh anh hùng thiếp, hẳn là đối với vị trẻ tuổi này có đầy đủ hiểu rõ. Ta cảm thấy cũng là như thế. Hoàng Dung gật đầu nói. Hoàng Dung cấp tốc phái cái bang đệ tử đem Lỗ Hữu Cước tìm đến, thuận tiện để Đại Tiểu Vũ đi tới thư phòng hỏi dò. Này Đại Tiểu Vũ chưa từng thấy Trần Vân Phong động thủ, liền đem lúc trước ở Lâm An nhìn thấy Đinh Đại Toàn Nhi tử dục ngựa vào thành sự tình một lần nữa giảng giải một lần, càng làm lần trước gặp lại tình hình nói rồi một tí. Chờ Đại Tiểu Vũ rời đi, Quách Tĩnh như trước không nghĩ thông cái gì, Hoàng Dung cau mày trầm tư một trận sắc mặt không ngừng hiện ra vẻ kinh ngạc. Dung Nhi nhưng là nghĩ tới điều gì? Quách Tĩnh nhìn thông minh lão bà tò mò hỏi. Chờ một chút, Lỗ trưởng lão đến ta liền hẳn là có kết quả. Hoàng Dung lắc đầu một cái bán cái nút nói rằng. Quách Tĩnh có vẻ rất bất đắc dĩ, đối với muốn những chuyện này hắn luôn luôn không thể làm gì, có thể một người vợ quá thông minh, mọi việc đều muốn thừa nước đục thả câu, may là tính cách của hắn thận trọng, bằng không đã sớm gấp mắc lỗi. Không lâu sau, Lỗ Hữu Cước liền từ trang ở ngoài trở lại, hắn đi vào thư phòng liền nhìn Hoàng Dung cung kính nói rằng: "Có đệ tử thông báo thuộc hạ, bang chủ có việc tương tuân, không biết bang chủ cần còn muốn hỏi chuyện gì?" Lỗ trưởng lão mời ngồi. Hoàng Dung cho Lỗ Hữu Cước rót một chén trà sau mới thu dọn một tí tâm tư hỏi: "Lỗ trưởng lão, ngươi có phải là phát tài một tấm anh hùng thiếp cho Tương Dương Trần Vân Phong? Đối với người này ngươi có thể quen thuộc?" Lỗ Hữu Cước vừa nghe Hoàng Dung hỏi đến việc này, trên mặt nở nụ cười râu mép run run liền nói rằng: "Ngươi nói Trần Thiếu Hiệp, tuy rằng ta cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng ta cũng đối với hắn tiến hành hiểu rõ. Hơn 2 năm trước đây rời đến Tương Dương, ở Tương Dương mua một cái lớn trạch viện, bên trong phủ chỉ có mấy người, hắn trường kỳ du lịch ở bên ngoài rất ít ở nhà." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 64, Hoàng Dung suy tính. Hoàng Dung vừa nghe Lỗ Hữu Cước đối với Trần Vân Phong có giải, ánh mắt sáng lên liền hỏi: "Ngươi lại như thế nào gặp phải hắn?" Lỗ Hữu Cước không chút suy nghĩ liền nói: "Khoảng chừng 1 năm trước, ta ở Tương Dương phụ trách xử lý bang vụ, nghe nói Tây Độc Câu Dương Phong xuất hiện liền chung quanh điều tra, nửa đêm ở Tương Dương thành ở ngoài nghe thấy tiếng đánh nhau, lúc chạy đến vị này Trần Thiếu Hiệp đã đem đối thủ đánh gục, vốn cho là hắn là cái gì hải tặc, cuối cùng lại phát hiện hắn giết chết chính là làm hại bách tính đã lâu nhướng mày Hoàng Phát Quỷ Triệu Đồng. Sau đó chúng ta bang chúng phát hiện người này ca ca cũng bị giết chết ở đi về Tương Dương trên quan đạo, mà giết chết hắn đồng dạng là vị này Trần Vân Phong Thiếu Hiệp, hai người kia đều là nhị lưu đỉnh tiêm võ giả, không phải người bình thường có thể giết chết, vì lẽ đó lần này ta mới nghĩ đến cho Trần Vân Phong đưa một phần anh hùng thiếp đã qua. Quả thế, người này còn đúng là cao thủ, Lỗ trưởng lão ngươi xuống bận bịu chuyện của ngươi đi, cắt, chờ, rảnh rỗi nhớ tới đến học đả cầu đồng pháp. Hoàng Dung gật gật đầu mỉm cười ra hiệu nói. Lỗ Hữu Cước vừa rời đi, đã sớm nghe được mơ hồ Quách Tĩnh liền nhìn về phía Hoàng Dung, đã tính toán một trận Hoàng Dung mới điểm xem nói với Quách Tĩnh: "Tĩnh ca ca, ngươi không có nghe Đại Tiểu Vũ nói sao, 1 năm trước bọn hắn là ở Lâm An cùng Trần Vân Phong gặp phải, không nghĩ tới Trần Vân Phong còn có thể làm cho này 3 tên tiểu gia hỏa tín phục, chẳng trách 1 năm này Phù Nhi cũng không trước đây nghịch ngợm, Đại Tiểu Vũ luyện công cũng cần nhanh hơn rất nhiều. Bất quá những này cũng không tính là gì. Đại Tiểu Vũ nói bọn hắn một đám người vây công Lý Mạc Sầu đều ngàn cân treo sợi tóc, trong chớp mắt Lý Mạc Sầu liền trốn đi thật xa, lại như bị cái gì cao thủ kinh hãi đến. Lúc đó bọn hắn là 5 người vây công Lý Mạc Sầu, khi, làm, Lý Mạc Sầu vừa đi, một cái hoa mặt tiểu tử ngẩng đầu nhìn dưới cửa sổ liền đi, một cái khác nhìn không giống người trung nguyên người thanh niên trẻ cũng là nhìn cửa sổ sau một mặt căng thẳng rời đi, cắt, chờ, Phù Nhi ngẩng đầu liền nhìn thấy Trần Vân Phong, ngươi không cảm thấy này có chút quá trùng hợp sao?" Quách Tĩnh giơ lên chén trà uống một hớp, vẻ mặt đau khổ nghĩ đến sau một lúc mới chậm rãi nói rằng: "Dung Nhi ý tứ, Lý Mạc Sầu bị sợ quá chạy đi là cái này Trần Vân Phong gây nên, nghe Đại Tiểu Vũ, hiện tại Lý Mạc Sầu võ công khẳng định không phải bình thường, Đại Tiểu Vũ cùng Phù Nhi đều là nhị lưu cao giai võ giả, cái kia hoa mặt người trẻ tuổi có người nói thân thủ quỷ dị khó lường, ngoại tộc người trẻ tuổi ra tay vừa nhanh vừa mạnh trưởng phong ly thể, này có thể đều là nhất lưu võ giả cảnh giới. Bọn hắn 5 người thêm vào 2 con bạch điêu đánh lén, coi như là nhất lưu cao thủ hàng đầu cũng không đến nỗi nói bức cho bọn họ ngàn cân treo sợi tóc, vậy thì là nói Lý Mạc Sầu cái kia nữ ma đầu chí ít đều là siêu cao thủ nhất lưu, có thể đem nàng sợ quá chạy đi người chí ít cùng nàng gần như, này Trần Vân Phong bất quá 17-18 tuổi, khả năng là siêu nhất lưu cao thủ sao?" "Đúng đấy. Duy nhất đáng giá nghi hoặc chính là nơi này, 1 năm trước hắn ở Lâm An, vừa vặn cùng chạy ra ngoài Phù Nhi bọn hắn quen biết. Sẽ không có qua mấy ngày hắn hội Tương Dương trên đường gặp phải 2 cái ác phỉ, giết chết bọn hắn sau vừa vặn Lỗ trưởng lão nhìn thấy, những này khẳng định không phải hắn cố ý làm ra đến." Dựa theo Lỗ trưởng lão lời giải thích, võ công của hắn chí ít đều là cao thủ nhất lưu, tại sao Phù Nhi bọn hắn vây công Lý Mạc Sầu thì không có ra tay, dựa theo hắn cùng Phù Nhi quan hệ của bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, vì lẽ đó sợ quá chạy đi Lý Mạc Sầu người cũng chỉ có thể là hắn. "Đúng rồi." Hoàng Dung cau mày nói thầm. Đột nhiên ánh mắt sáng lên nở nụ cười. "Đối với cái gì?" Quách Tĩnh sớm đã thành thói quen Hoàng Dung cái này tính cách, chén trà trong tay vẫn không nhúc nhích đặt ở miệng trước mặt hỏi. "Hắn không nhất định là siêu cao thủ nhất lưu cũng có thể dọa đi Lý Mạc Sầu à, lúc đó Lý Mạc Sầu bị vây công, nếu như phát hiện một nhất lưu cao thủ ở một bên mắt nhìn chằm chằm, đồng thời đánh lén nàng, này Lý Mạc Sầu khẳng định chỉ có chạy trốn." Hoàng Dung tay trắng vô một cái trầm giọng nói rằng: "Ê! Điều tra rõ việc này đối với chúng ta hữu dụng sao? Trần Vân Phong là bạn của Phù Nhi, lại không phải kẻ địch của chúng ta, mọi chuyện tính toán còn không bằng nhiều luyện luyện võ công." Quách Tĩnh lắc đầu không nói gì nói. Tĩnh ca ca, ngươi không thấy Phủ Nhi xem cái kia Trần Vân Phong ánh mắt sao? Nàng đó cũng không là xem bằng hữu cùng giữa huynh đệ ánh mắt, ôn nhu đến lại như cây bông như thế, bình thường nàng có thể chưa từng như vậy quá, vì con gái tương lai, nàng tiếp xúc những này con trai chúng ta đều phải thấu hiểu lai lịch của bọn họ a. Hoàng Dung trắng Quách Tĩnh một chút nói rằng. Quách Tĩnh hậu chi hậu giác địa nghĩ đến một trận, đông nhiên tỉnh ngộ địa nói rằng. Là nói ta cảm thấy Phủ Nhi biến hóa sao lớn như vậy, vừa nay ánh mắt kia hoàn toàn rồi cùng ngươi khi đó xem ta là một cái dạng, ha ha. Chúng ta Phủ Nhi lớn rồi. Hoàng Dung đối với chính hắn một đầu gỗ trượng phu không nói gì một trận, nàng nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ một chút, tạm thời đem chuyện này thả xuống, nàng còn phải cân nhắc đón lấy võ lâm đại hội nên xử lý như thế nào. Hoàng Dung cũng không hổ là nữ chứ cát, từ mấy người trong miệng biết một chút, chỉ dựa vào phân tích liền đem sự tình phân tích đến 8-9 phần 10, liền ngay cả Trần Vân Phong còn không là siêu cao thủ nhất lưu sự tình đều tính toán đi ra, bất quá liền như vậy một cái chỉ so với Quách Phủ lớn hơn không được bao nhiêu người trẻ tuổi, thì đã là cường giả hạng nhất, cái này cũng là phi thường ít ỏi thấy sự tình. Lúc trước Quách Tĩnh có thể tuổi còn trẻ trở thành cao thủ nhất lưu, cùng lúc trước hay vẫn là siêu cao thủ nhất lưu Âu Dương Phong so chiêu, còn được lợi từ hắn ăn linh xà bảo huyết tăng lên 20 năm công lực, nàng suy đoán này Trần Vân Phong cũng là như thế, nghĩ đến một trận nàng liền tiếp tục cùng Quách Tĩnh thảo luận lên Minh Thiên chuyện sau đó vật. Hoàng Dung suy tính phần lớn đều chính xác, bất quá nàng căn bản không nghĩ tới lúc này Trần Vân Phong xa so với lúc trước Quách Tĩnh mạnh hơn mấy lần. Không nói những cái kia vô cùng cường đại võ học, còn có hắn ở trên giường hàn băng tu luyện ra tự động phương pháp luyện công, coi như hắn hiện tại chỉ riêng lấy ngoại công đều miễn cưỡng được cho siêu nhất lưu võ giả. Chỉ là nội công hắn còn ở tích trữ, muốn đạt đến cũng không còn cách nào áp chế thì mới đột phá hai mạch nhâm đốc, như vậy hắn vừa đột phá liền so với những khác cơ sở vững chắc, sức chiến đấu cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều rất nhiều. Hoàng Dung bọn hắn còn ở thư phòng nghiên cứu, Trần Vân Phong cùng Quách Phủ nhưng ở trong trang viên loanh quanh một vòng. Làm bạn của Quách Phủ, Trần Vân Phong đãi ngộ coi như không tệ, cùng bọn hắn liền ở phía sau một cái bên trong khu nhà nhỏ phòng khách nghỉ ngơi. Khi, làm, Quách Phủ ngáp dài sau khi rời đi, Trần Vân Phong mới cởi xuống trọng kiếm để lên bàn. Hắn hầu như ngoại trừ ngủ mới cởi xuống trọng kiếm, đây là hắn phát hiện một khi trọng kiếm cởi xuống, khinh công của hắn sẽ tăng lên dữ dội rất nhiều, sau đó vừa nghĩ mới rõ ràng đây là phụ trọng sau kết quả, hắn thẳng thắn tìm cái thợ rèn đánh sắp tới 100 cân bao cổ tay bảo vệ đùi cùng đai lưng. Từ sáng đến tối đều đeo, để chân khí của chính mình càng là bất cứ lúc nào duy trì trạng thái cao nhất. Dài hết nặng nghề bảo vệ đùi bao cổ tay cùng đai lưng, Trần Vân Phong mới ở bên trong phòng xông tới một cái tắm rửa, tìm bộ nhạt trường sam màu xanh lam trang phục mặc vào, một lần nữa đem bộ này trang bị trống lên, hắn mới khoanh chân ngồi ở chuyển khắp lẳng lặng hồi ức trọng kiếm phá tan thác nước thì cảm giác. Ngủ không tới 3 canh giờ, sắc trời dần sáng Trần Vân Phong liền ở bên trong khu nhà nhỏ hoa viên một bên vung lên trọng kiếm. Hắn không có sử dụng bất kỳ kiếm chiêu, liền không ngừng tiến hành chém vào, mỗi một dưới hắn đều dựa theo trong ký ức phá tan thác nước cảm giác được tay, dần dần kiếm của hắn trên bắt đầu xuất hiện một loại liền như sấm nổ tiếng giống như vang động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 65, trọng kiếm kiếm ý. Chìm đắm ở bên trong kiếm đạo Trần Vân Phong không có phát hiện, hắn hiện tại mỗi lần ra tay một lần, tốc độ của hắn sẽ dần dần chậm hơn một ít, mà trọng kiếm trên tiếng vang cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Hắn ở vùng khảm bên trong dần dần rõ ràng tại sao độc cô cầu bại trong kiếm ý từ sắp tới chậm từ nhẹ đến nặng ý cảnh. Trọng kiếm tốc độ đã kinh biến đến mức rất chậm, có thể âm thanh lại giống như trống ra chấn động giống như tiếng vang, đã tỉnh lại cũng đồng dạng chuẩn bị thể dục buổi sáng Quách Tĩnh Hoàng Dung đứng yên ở trước cửa đã nhìn một hồi, hai người đều là võ học mọi người, đại gia, cũng là đương đại ít có cao thủ, hai người đối diện một chút đều là tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Trần Vân Phong hiện tại là ở vận chuyển kiếm đạo ý cảnh. Đây chính là cái gọi là việc có thể ngộ mà không thể cầu, nhìn này từng chiêu chậm như ốc sên không có kiếm chiêu kiếm thuật, này nếu như người khác nhìn thấy tuyệt đối đều sẽ cười chết, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cũng hiểu được, chỉ cần Trần Vân Phong lấy lại tinh thần, kiếm thuật lại sẽ đột phá một cái cảnh giới rất cao, thậm chí hai người bọn họ đều xa xa không đạt tới cảnh giới. Trần Vân Phong kiếm trong tay đã đạt đến chậm, hắn tay cùng kiếm chậm rãi di động, lại như ở lôi kéo một chiếc mấy ngàn cân xe bỏ mất công sức, khi hắn này một chiêu kéo dài tới cuối cùng. Đồng nhiên trong tay hắn trọng kiếm nhưng dần dần ra tốc. Từng đạo hàn quang không ngừng thoáng hiện, mặt đất cỏ khô lá cây theo mũi kiếm sản sinh sức gió nhấc lên khỏi mặt đất, ở tốc độ càng lúc càng nhanh thì, nguyên bản trọng kiếm mang theo phong thanh nhưng càng ngày càng nhỏ, mãi đến tận cuối cùng Trần Vân Phong không ngừng chằn trọc xê dịch, trong tay trọng kiếm hốt đâm hốt phách đều cũng không còn bất kỳ vang động sau hắn mới thu kiếm điều hòa hô hấp. Trần Thiếu Hiệp võ công giỏi, kiếm này đạo vừa ra, này chính là danh chấn giang hồ, đều nói hậu sinh khả úy. Quách Mỗ lần này rốt cục đã được kiến thức. Nhìn thấy Trần Vân Phong thu công, Quách Tĩnh mới ở một bên cười nói. Ở Quách Tĩnh Hoàng Dung mở cửa thì, Trần Vân Phong liền đã phát hiện bọn hắn, có thể vì cảm ngộ kiếm ý, hắn chỉ có thể tiếp tục nữa, như loại này mang theo tỉnh ngộ giống như đột phá nhưng là có thể gặp không thể cầu chuyện tốt, hắn ngược lại vừa không có kiếm chiêu, ai nhìn đi không thể lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý cũng vô dụng. Bất quá Trần Vân Phong vẫn còn có chút tiếc nuối, này vô chiêu thắng hưu chiêu cảnh giới hắn đã có thể hiểu được, nhưng trong lòng có kiếm thủ bên trong không có kiếm cảnh giới hắn vẫn như cũ một đầu não đều mò không được. Quách Đại Hiệp bị chê cười, tiểu tử bất quá thể dục buổi sáng ngộ một tí, lung tung vũ động kiếm trong tay, này đã có điểm làm trò cười cho người trong nghề. Trần Vân Phong cầm kiếm hành lễ nói rằng, Quách Tĩnh có thể nhìn ra Trần Vân Phong trước kiếm ý không phải chuyện nhỏ, bất quá hắn tu luyện kiếm pháp liền hiểu một cái Việt nữ kiếm, còn luyện được không ra Ngô gia khoai căn bản không tính là kiếm khách, muốn nói là trên tay võ công, hắn còn năng lực có chút đạo đạo, đối với Trần Vân Phong vừa nãy một màn ngoại trừ biết lợi hại sẽ không có những khác thoại nói chuyện. Hoàng Dung nhưng không như thế, nàng cha ba bộ kiếm pháp nàng đều biết, tuy rằng cũng không tính tinh thâm nhưng cũng coi như là chỉ do, Hoàng Lao Tà Thiên Văn Địa Lý Y Dược Nông Canh không chỗ nào không học, căn cứ những này sáng tạo ra Ngọc Tiêu, Lạc Anh, Ngọc Lậu Thúc Ngân kiếm pháp đều được cho giang hồ nhất lưu kiếm pháp, vì lẽ đó ánh mắt của nàng trái lại so với Quách Tĩnh còn khá hơn một chút. Trần Vân Phong trước xuất kiếm kỳ chậm trái lại phát sinh như lôi văng chậm, sau đó ra chiêu thật nhanh trái lại vô thanh vô tức. Tuy rằng đều không có cái gì tinh diệu kiếm chiêu ở bên trong, nàng nhưng phát hiện mình nếu như sử dụng kiếm pháp cùng Trần Vân Phong đối chiến, phỏng chừng trong vòng 3 chiêu sẽ bị đánh bại, nghĩ tới những thứ này Hoàng Dung không khỏi cười hỏi. Trần Thiếu Hiệp võ công độc đáo một thụ, không biết sư thừa vị cao nhân kia. Trần Vân Phong tuyệt đối sẽ không nói mình trộm cầm toàn chân ép đáy hòm nội công tâm pháp, cũng sẽ không nói hắn học trộm cửu âm chân kinh, càng sẽ không nói hắn có cửu dương thần công còn có càng nhiều tiêu giao, cái bang cùng đoạn thức mạnh nhất võ học. Sư phụ vậy thì là chút người chết. Túi đầu nhìn một chút trong tay trọng kiếm, Trần Vân Phong mới chậm rãi nói rằng. Tiểu tử thờ nhỏ phụ mẫu đều mất, sau đó đến dị nhân truyền thụ võ công mới có thể sinh tồn được, khổ luyện hơn 10 năm vừa mới năng lực trà trộn giang hồ, chỉ là thủ đoạn lại làm cho Quách Đại Hiệp Hoàng Bang chủ cười chê rồi. Hoàng Dung thấy hỏi không ra cái gì liền coi như thôi, nhìn thấy Quách Phủ cũng lười biếng đẩy cửa đi ra, nàng liền thét to mấy tên tiểu tử tồn trung bình tấn. Quách Phủ một mặt khổ hề hề mà nhìn Hoàng Dung. Thấy cha một mặt nghiêm túc răng rấp, nàng xẹp miệng quay về Hoàng Dung làm cái mặt quỷ, cũng chỉ có thể đàng hoàng địa ngồi xổm ở hai khối dưới nhỏ hơn lớn lay động trên hòn đá luyện nổi lên trung bình tấn. Trần Vân Phong một nhìn bọn họ cái này luyện trung bình tấn phương thức liền cười nói với Hoàng Dung. Phu muội cùng hai vị vũ huynh đệ cái này trung bình tấn đến thú vị, vừa có thể huấn luyện eo chân lực lượng, cũng năng lực tăng mạnh khinh thân công phu, Hoàng bang chủ không hổ đệ nhất thiên hạ đại bang người dẫn đầu. Hoàng Dung cười nhạt. Đối với Trần Vân Phong nàng cũng chỉ là vì kinh ngạc một tí liền thoải mái, có thể cảm ngộ kiếm ý người đều là bất thế kỳ tài, có thể một chút nhìn ra đào hoa đào trung bình tấn tác dụng cũng sẽ không kỳ quái. Trần Thiếu Hiệp lần này đúng là nói sai, đây là cha ta làm ra đến phương pháp, ta cũng là trông mèo vẽ hổ, muốn nói thú vị, Thiếu Hiệp trong tay thanh kiếm này đúng là rất thú vị, không mở lưỡi kiếm không nói này, mũi kiếm lại là cái tròn tròn lồi đầu, vậy này kiếm lẽ nào dùng để khi, làm, cây vậy dùng. Hoàng Dung nhìn Trần Vân Phong trong tay này thanh đen nhánh trường kiếm nói rằng, Ê! Thanh kiếm này chính là như vậy, dùng để đánh người vẫn tương đối hữu dụng, nghe nói Hoàng đảo chủ chung quanh du lịch, không biết ngày nào có thể hướng về hắn lĩnh giáo một phen. Trần Vân Phong đem trọng kiếm xuyên về trên lưng vỏ kiếm cười nhạt nói, trọng kiếm kiếm ý là kiếm ra nặng như sơn, một chiêu kiếm ra kẻ địch không thể lảng tránh, tốc độ cùng kỹ xảo ở trọng kiếm bên trên đã không có bao lớn ý nghĩa, chỉ cần kẻ địch trúng vào một tí. Coi như là cao thủ tuyệt đỉnh cũng sẽ gân xương gãy chết, hắn này sẽ để ý này trọng kiếm có còn hay không phong miệng. Trần Vân Phong hiện tại kiếm thuật lĩnh ngộ đã vượt qua người thường cấp độ, người khác còn đang đeo đuổi mạnh mẽ phức tạp kiếm kỹ, hắn nhưng triệt để từ bỏ kiếm thuật xinh đẹp quỷ dị sử dụng phương thức, nghe Hoàng Dung đề cập Hoàng Dược Sư, Trần Vân Phong lại một lần nữa nghĩ đến chính mình ngộ quỷ việc. Hoàng Dược Sư nghiên tập Thiên Văn Địa Lý Kỳ môn độ giáp, hẳn là đối với chuyện quỷ quái hơi có hiểu rõ, Trần Vân Phong hy vọng từ những cao nhân này chỗ nào được càng nhiều tin tức. Hoàng Dung ôn nhu nhìn Quách Tĩnh ở một bên giám sát Quách Phủ mấy người luyện công, trong miệng nhưng thất vọng nói rằng. Cha ta đã mấy năm không có về đảo Hoa Đảo, cũng không biết lúc này hắn lại đi đâu, nếu như hắn biết có như ngươi vậy thiếu niên anh kiệt hướng về cầu mong gì khắc dạy, nhất định sẽ hết sức cao hứng. Trần Vân Phong không có lại tiếp tục hỏi, Hoàng Dung cũng theo Quách Tĩnh đốc xúc đồ đệ chúng ta tu luyện, đương dương quang tung hướng về đại địa, hai vợ chồng liền bắt đầu ra ngoài tiếp khách đi tới. Chờ Quách Tĩnh vợ chồng vừa đi, còn đang luyện công Quách Phủ liền nhảy xuống. Chạy đến Trần Vân Phong bên người kiểu cười nói. Vân Phong ca ca, tối hôm nay mới là anh hùng lớn yến, chờ sau đó chúng ta khắp nơi loanh quanh một tí, còn có cha nói võ công của ngươi cao cường, năng lực nói với chúng ta nói ngươi lợi hại bao nhiêu sao? Vũ Đôn Nho vừa thấy Quách Phù lười biếng liền ở một bên trầm giọng nói rằng. Phù muội, chờ sau đó sư phụ trở lại nhìn thấy ngươi lại chạy, nhất định sẽ phạt chúng ta, còn có gần nửa canh giờ chúng ta liền chát mã xong, đến lúc đó chúng ta cùng đi chơi chính là. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 66, Nương Hóa Tăng Trí Bính. Vũ Đôn Nho vừa nói như thế, trêu đến Quách Phù trong lòng có chút bất mãn, nàng quẹt miệng mạnh mẽ chừng một chút Vũ Đôn Nho nói rằng. Hai anh! Liền ngươi nhắc gan, ngày hôm nay cha mụ mụ sự tình nhiều như vậy, làm sao có thời giờ quản chúng ta, ngươi không nghĩ ra đi, vậy ta cùng Vân Phong ca ca cùng đi ra ngoài. Một bên Vũ Tu Văn hì hì nở nụ cười, hắn liền từ trên tảng đá nhảy xuống, vô vô Vũ Đôn Nho vai cười nói. Phu muội nói không sai, sư phụ ngày hôm nay không rảnh, chúng ta đi ra ngoài loanh quanh một vòng lại trở về. Vũ Đôn Nho tuy rằng thận trọng một điểm, có thể cũng chính là 16, 17 tuổi người trẻ tuổi, trong tương lai vẫn tính là một đứa bé, hắn nghĩ một hồi cũng nhảy đến mặt đất mau mau theo đã ra ngoài Trần Vân Phong cùng Quách Phù đuổi theo. Phu muội, Vân Vân chúng ta. Làm từ nhỏ đã yêu thích Quách Phù đại tiểu Vũ huynh đệ thấp giọng hô chạy đến Quách Phù phía sau, Trần Vân Phong sẽ không cảm thấy không thoải mái. Mỹ nữ đều có người yêu thích lúc này mới bình thường, chỉ có điều này hai huynh đệ truy nữ hài biện pháp chính là phủng, sau đó liền không ngừng quán, may là năm ngoái Trần Vân Phong để Quách Phù rõ ràng một chút lý lẽ, nàng bây giờ mới không có nguyên bản như vậy điêu ngoa, bất quá tính cách bên trong như trước mang theo chút ít tiểu nhân, nhỏ bé. Tùy hứng, Trần Vân Phong nguyên bản dự định là đem Quách Phù cũng cho chiếm được, có thể hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại không phải Dumas, không cần thiết đem hết thể mỹ nữ đều ôm vào lòng. Vì lẽ đó này đại tiểu Vũ đồng ý truy Quách Phù, hắn lại còn có một loại ở đôi huynh đệ này bên trong bang Quách Phù chọn một ý nghĩ. Trần Vân Phong hiện tại cũng bất quá 17-18, cùng Quách Phù các, chờ, người chung quanh đi lung tung, người chung quanh đều cho rằng hắn là Quách Tĩnh cái gì con cháu hàng ngũ, hắn cũng hiếm thấy thả lỏng một tí tâm tình, cùng Quách Phù bọn hắn ở trong trang trang ở ngoài khắp nơi tán loạn. Một ngày đánh lộn đi qua rất nhanh, sắp tới lúc chạm vạng một trận nên tiếp quý khách pháo đốt tiếng từ trang truyền ra ngoài đến. Quách Phù lôi kéo Trần Vân Phong liền hướng về cửa trang trước chạy đi, đại tiểu Vũ cũng mang theo điểm phiền muộn theo đuổi theo. Mới ra cửa trang, Trần Vân Phong liền nghe một trận cổ nhạc tiếng, này lục quán anh là giang chết người, quen thuộc dùng cổ nhạc đón khách, này lên phía bắc di chuyển cũng đem thói quen này lấy ra ngoài. Quách Tĩnh, Hoàng Dung, lục quán anh vợ chồng lúc này liền đứng ở cửa trang miệng, nhìn thấy một đám đạo sĩ lại đây, mấy người mau mau phân biệt hành lễ. Những này đạo sĩ Trần Vân Phong đều rất quen thuộc. Một cái tóc trắng phơ sắc mặt phát tử chính là toàn chân đứa con thứ 71 trong Quảng Ninh Hắc Đại Thông, bên cạnh cái kia đầu đầy hoa dâm dung mạo tàn nhẫn đạo cô là Thanh Tịnh tán nhân Tôn Bất Nhị, tên tuy nói gọi thanh tịnh, có thể tính khí bạo ngược tính cách lỗ mãng, căn bản không giống như là một người phụ nữ. Cùng sau lưng bọn họ chính là ba cái trung niên đạo sĩ, một mặt gian trá dáng dấp Triệu Chí Kính, mặc dù là người mưu mô, võ công nhưng là toàn chân ba đời bên trong đệ nhất cao thủ. Bên cạnh cái kia một mặt xoáy dạng đầy mặt chính khí chính là nguyên bản cường nữ can Phạm Doãn Chí Bình, hiện tại nhưng trở thành toàn chân thích hợp nhất tiếp nhận trưởng giáo chức đạo sĩ. Người thứ ba đạo sĩ Trần Vân Phong trên dưới phải trái địa nhìn một hồi, khoe miệng lộ ra một trận quỷ dị khó dò ý cười, nguyên lai đây chính là bị hắn trong bóng tối cho yêm đi Tăng Trí Bính, một có tiểu kê kê, thậm chí ngay cả chứng chứng đều bị phế đi lòng này tính tà ác đạo sĩ lúc này bước đi rắm rắm vỉ vỉ vằn mẹo, sợ là bị người phát hiện hắn không giống, bước đi thì đều có chút khó chịu. Tăng Trí Bính một đôi mắt trước đây nguyên bản nghiêm nghị cùng dương cương, hiện tại nhưng là thu ba lưu chuyển thủy ý kéo dài, một cái trên cằm vốn có những thanh đó sắc hồ cha đã sớm không gặp, cùng hắn gương mặt đó như thế có vẻ bóng loáng như ngọc mềm mại cực kỳ. Trần Vân Phong quan sát cực kỳ cẩn thận, liền ngay cả Tăng Trí Bính tình cờ dùng để tay lên trường kiếm thì ngón tay, hình như lan hoa vị vị nết lên cái kia xinh đẹp dáng dấp cũng hết mức thu ở trong mắt hắn. Quả nhiên hữu hiệu, này có phải là cho hắn làm điểm dược, giúp hắn đề cao một tí bộ ngực đây? Như vậy thần điêu đệ nhất thế giới e giờ yêu liền xuất hiện, muốn làm lòng kỵ sĩ, lần này đã biến thành bất nam bất nữ, lại còn dám ở tại toàn chân giáo. Trần Vân Phong khỏe miệng khẽ mỉm cười nghĩ đến. Vân Phong ca ca, ngươi biết cái kia nhăn nhó nắm đạo sĩ sao? Hắn cái kia dáng vẻ nhìn thật không được tự nhiên a. Quách Phù tựa ở Trần Vân Phong bên người đưa lỗ thai hỏi. Trần Vân Phong hơn 2 năm trước đây ở Trùng Dương cung hôn quá, bất quá khi đó hắn cả người rách nát, là một người tạp công rất ít người nhận thức. Càng thêm vào linh hồn hắn hợp nhất sau tướng mạo đại biến, trải qua 2 năm tu luyện, hắn lúc này cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, liền ngay cả Triệu Chí Kính nhìn thấy hắn đều không có bất kỳ cảm giác quen thuộc. Quách Phù đối với đạo sĩ không có khái niệm gì, bất quá đối với cái kia bước đi rất kỳ quái, mặt dài đến trắng nón mềm mại Tăng Trí Bính đúng là một chút liền nhìn ra không giống. Trần Vân Phong nhìn thấy một đám đạo sĩ đã cùng Quách Tĩnh bọn hắn đi vào, thân thể một bên mang theo Quách Phù liền hướng về bên cạnh đi đến. Một đám đạo sĩ hướng về bên trong đại sảnh đi đến, Tăng Chí Bính một đôi mắt nhưng mang theo điểm đoán độc đánh giá chung quanh, lúc này mới 1-2 tháng, hắn liền từ đường đường nam nhi bảy thước trở nên đàn bà hề hề, ám hại hắn người hắn không biết là ai, có thể tiểu long nữ cái này hắn đã từng thầm mến đến hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân lại làm cho hắn ghi hận trong lòng. Hắn hai mắt mang theo đoán độc ở trong đại sảnh nhìn quét, hy vọng có thể tìm tới tiểu long nữ, thuận tiện tìm tới ám hại hắn người, này tuyệt hậu cừu hận cùng thù giết cha không bao nhiêu khác nhau. Thắng sư đệ, tìm long gia vị nào sao? Triệu Chí Kính một mặt quỷ tiếu nhìn Thắng Chí Bính hỏi. Quách Tĩnh không có nhìn thấy Triệu Chí Kính ánh mắt không đúng, hắn quay đầu hỏi. Hai vị đạo trưởng còn có bạn của họ Long ở đây sao? Vậy thì mời cùng đi đi. Triệu Chí Kính cười hì hì, Thắng Chí Bính lại đột nhiên nhìn thấy ngồi ở trong góc Dương Quá, sắc mặt của hắn biến đổi lại bị Triệu Chí Kính nhìn thấy, vừa thấy lại là Dương Quá tên tiểu tử kia, hắn không khỏi nổi giận nói rằng. Dương Quá tiểu tử này lại ở đây. Quách Tĩnh vừa nghe Dương Quá liền theo Triệu Chí Kính ánh mắt nhìn sang, tuy rằng mấy năm không thấy, Quách Tĩnh hay vẫn là nhận ra chính hắn một chất nhi, hắn vài bước đi tới ôm lấy Dương Quá nói rằng. Quá nhi, bá phụ lo lắng ngươi bài tập, vì lẽ đó không thông báo ngươi đến, ngươi không trách bá phụ chứ. Trần Vân Phong vừa nhìn quen thuộc một màn sắp lên diễn, hắn lôi chính một mặt khiếp sợ Quách Phù đi tới cách đó không xa một tấm bàn trống một bên ngồi xuống, vỗ một cái có chút vờ ngớ ngẩn Quách Phù nói rằng. Phù muội, chờ sau đó có thể xem kịch vui. Nhớ kỹ không nên đem ta nói cho để lộ ra đi, bằng không ngươi liền không náo nhiệt nhìn. Quách Phù chính đang khiếp sợ Dương Quá chán nản, nàng mặc dù đối với Dương Quá không có hảo cảm gì, tuy nhiên không có cái gì ác cảm, trước đây đùa giỡn quá mức chính là đứa nhỏ nhà chúng ta bất hảo hành vi, hiện tại nhìn thấy lúc trước người bạn nhỏ lại một mặt vết chảo, đầu đầy cho bụi một thân rách nát so với ăn mày còn nghiệp chướng, trong lòng nàng cái gọi là lòng thông cảm liền không khỏi thăng. Thấy Trần Vân Phong đem hắn kéo đến trong góc ngồi xuống nói xem kịch vui. Nàng không khỏi vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trần Vân Phong nói rằng, người kia là ta khi còn bé đồng bạn, không nghĩ tới lại biến thành bộ dáng này. Kha kha. Phu muội có biết hơn một tháng trước ở Vũ Quan vây công Lý Mạc Sầu cái kia hoa mặt thiếu niên cao thủ là ai? Chính là ngươi cho rằng chán nản bất đắc dĩ này người đồng bạn, giả dạng làm hình dáng này người khác không nhận ra, ta nhưng là nhìn kỹ hắn, ngươi cho rằng một cao thủ hội sống đến mức như vậy phải không? Trần Vân Phong từ trên bàn xé ra một cái đùi gà đưa cho Quách Phù nói rằng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 67, Quách Phù hiền lành. Quách Phù tiếp nhận đùi gà, nhìn đùi gà béo đầy mỡ nàng quả thực không tìm được dưới miệng địa phương. Trần Vân Phong căn bản không suy nghĩ Quách Phù là cái 15, 16 tiểu muội, lớn như vậy cái đùi gà nên làm sao ăn, chỉ là hắn trong tiềm thức nhớ kỹ tiểu lung bao cùng hai cái lớn đùi gà sự tình, mới hội có như thế bất ngờ một tí. Vân Phong ca ca ý tứ là Dương Quá hiện tại là cao thủ. Chỉ có điều cố ý giả dạng làm một bức đáng thương như tới thăm dò cha cùng mẹ sao. Tâm tư của hắn làm sao như thế xấu, từ nhỏ nghịch ngợm gây sự còn trộm gà bắt chó, lớn rồi làm sao hay vẫn là cái này đạo đức. Quách Phù hơi chút khinh bỉ nói rằng. Trần Vân Phong xa xa nhìn đã bắt đầu trở nên ầm ĩ Dương Quá xung quanh, khóe miệng một nứt liền cười nói. Hắn sao phỏng chừng cũng chịu không ít khổ đầu, đối với người nào đều nghi kỵ, ngươi nhớ kỹ đừng dùng hết ánh mắt nhìn hắn, khách khí với hắn một điểm. Chí ít nói các ngươi cũng coi như là từ nhỏ đồng bạn, biết không? Ồ! Ngươi xem lão đạo kia sĩ đệ kiếm cho hắn là làm gì, hắn còn không muốn, ồ! Một cái khác đạo sĩ đang làm gì thế, sái hầu sao? Nhảy nhảy đi còn biến thành một đầu nhân, cái kia đạo cô sao tới rồi, ác! Lại đi rồi! Quách Phù cái miệng nhỏ ăn đùi gà không ngừng nói thầm nói rằng. Trần Vân Phong từ Hắc Đại Thông cầm kiếm, Triệu Chí Kính thăm dò Dương Quá, sau đó Tôn Bất Nhị dưới cơn nóng giận mang theo mọi người rời đi. Khỏe miệng hắn y cười sẽ không có đỉnh chỉ quá, Dương Quá võ học đến từ cổ mộ, là chuyên môn khắc chế toàn chân một mạch võ học, Triệu Chí Kính ăn muộn thiệt thòi kỳ thực rất bình thường. Lẽ ra Triệu Chí Kính là toàn chân ba đời đệ nhất cao thủ, vậy cũng là nhất lưu bên trong cường nhân, chịu thiệt liền chịu thiệt ở Dương Quá học khắc chế toàn chân võ học không nói, tu luyện cửu âm chân kinh bộ phận võ học sau đó, thủ đoạn trở nên càng thêm quỷ dị. Toàn chân đạo sĩ vừa đi, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh liền dẫn Dương Quá đi tới hậu viện, Quách Phù đem đùi gà thả xuống. Một mặt cười quái dị lôi kéo Trần Vân Phong liền đi theo, nguyên bản ở một bên nhìn náo nhiệt đại tiểu vũ cũng đuổi theo sát, mấy người từ trên tường rào vượt qua, sớm tiến vào thư phòng sau tấm bình phong bắt đầu trốn. Quá nhi, có thể nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Quách Tĩnh các, chờ, người đi vào gian phòng, sớm đã thăm dò ra Dương Quá biết võ công Hoàng Dung liền từ tốn nói. Dương Quá từ nhỏ không thích Hoàng Dung, phản chi Hoàng Dung cũng không thích hắn, Kim Đại Đại trong tiểu thuyết Dương Quá cá tính cực đoan. Hoàng Dung cũng như thế tâm nhãn cực nhỏ, hai cái quy cao mưu mâu nộ cùng nhau vậy thì căn bản là mũi nhọn đấu với đao sắc. Vừa nãy Triệu Chí Kính bị điểm huyệt, nguyên bản nàng còn suy đoán có cao nhân ra tay, có thể Quách Tĩnh đều không có phát hiện người bên ngoài ra tay, vậy thì căn bản không thể là người ngoài ám hại Triệu Chí Kính, ngoài ra cũng chỉ còn sót lại Dương Quá một người. Hắc Đại Thông xấu hổ, Triệu Chí Kính sự bất đắc dĩ, thêm vào Tôn Bất Nhị cái kia bạo ngược tính khí nuốt giận vào bụng rời đi, tất cả những thứ này đều bởi vì Dương Quá một người, vì lẽ đó Hoàng Dung mới hội có này vừa hỏi. Đáng tiếc cái vấn đề này là Hoàng Dung hỏi, đổi thành Quách Tĩnh mở miệng có thể Dương Quá liền đem tất cả nói ra. Đối với Hoàng Dung từ nhỏ mang theo phiến diện bất chuyển võ công sự tình, Dương Quá ngoài miệng không nói trong lòng oán hận cũng lớn hết sức, hắn mang theo một kia vô vị từ tốn nói. Ta nói rồi, Quách bá bá mang ta trên Trung Nam Sơn đắc tội rồi đạo sĩ này, trái lại bị lao đạo sĩ sắp xếp ta cho hận nhất Quách bá bá Triệu Chí Kính làm đồ đệ, vì lẽ đó ta được xa lánh ngậm bồ hòn, những này cũng không đáng kể, có thể thật vất vả có cái quan tâm ta Tôn bà bà, lại bị Hắc Đại Thông cho một chưởng giết. Quách bá mâu cho rằng ta còn năng lực ở tại toàn chân giáo cho bọn họ làm đệ tử tiếp tục được dằn vặt sao. Dương Quá như trước chưa có nói ra hắn ở cổ mộ học võ, Hoàng Dung vừa nghe Dương Quá những câu nói này, trong lòng cũng không khỏi có chút khinh bỉ toàn chân giáo đạo sĩ này, lại bởi vì Quách Tĩnh vượt trên bọn hắn, ngược lại nhưng đối phó Dương Quá, nguyên bản liền không thích toàn chân đạo sĩ nàng lắc lắc đầu liền không lại tiếp tục hỏi dò, nàng thở dài một tiếng con mắt đột nhiên nhìn thấy bình phong dưới một đôi màu xanh lục dày đều, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt nói rằng: Phú Nhi, các ngươi ở đây làm gì? Mấy người chuyển ra bình phòng, Quách Phủ làm cái mặt quỷ cười duyên nói. Chúng ta đang đọc sách đây. Hoàng Dung vừa nhìn Trần Vân Phong cũng là một mặt ý cười, đồng thời không ngừng mang theo một loại không tên mùi vị nhìn về phía Dương Quá, nàng liền lắc đầu nói rằng. Dương gia ca ca trở lại, các ngươi từ nhỏ là bạn chơi, ngươi cùng đại tiểu vũ phụ trách bắt chuyện hắn. Quách Tĩnh từ đầu tới đuôi đều không nói gì, nhìn một thân chán nản Dương Quá không khỏi có chút hối hận, để Dương Quá trên toàn chân học võ. Vốn cho là có quan hệ của phụ thân hắn, toàn chân giáo hội thật lòng dạy hắn, bây giờ nhìn lại hết thể đều sai rồi. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh rời đi, Quách Phủ mới để một tên trang đinh cho Dương Quá sắp xếp nơi ở, thuận tiện chuẩn bị cho hắn mấy bộ y phục vật, chờ hắn sắp xếp cẩn thận Quách Phủ mới tò mò hỏi. Dương đại ca, nghe lời ngươi thuyết pháp ngươi ở toàn thật không có học được võ công sao? Không liên quan, ngươi trở lại, cha luôn luôn nhớ ngươi, hắn hội đem võ công của hắn truyền lại đưa cho ngươi. Nói không chắc ngươi sau đó chính là cha đệ tử đắc ý nhất đây. Quách Phủ ghi nhớ Trần Vân Phong bàn giao, nhất định khách khí với Dương Quá một ít, đến lúc đó thật nhìn một chút hắn đến cùng phải làm sao. Nàng vừa nói như vậy để trong lòng tích tụ Dương Quá cũng hơi hơi thoải mái một điểm, chí ít hắn biết Quách Tĩnh đối với hắn vẫn là hết sức nhớ, vậy hắn cũng không tính là không có ai quan tâm à. Nhìn thấy Dương Quá sắc mặt buông lỏng, Quách Phủ mới mỉm cười tiếp tục nói. Nay trời đã chậm, Dương đại ca xin mời nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại tán gẫu. Quách Phủ lui ra Dương Quá gian phòng, đại tiểu vũ đã sớm chờ đến hơi không kiên nhẫn, đối với Dương Quá bọn hắn còn nhớ kỹ năm đó cái kia ăn trộm gà tiểu tặc, còn có chính là lẫn nhau đánh nhau trải qua. Trần Vân Phong cũng không có theo đi tham gia cho vui, Dương Quá ở nhìn thấy hắn ở đây lúc này cũng kinh ngạc một tí, bất quá hắn tự nhận là Trần Vân Phong cũng không có nhận ra hắn, vì lẽ đó cũng làm bộ không quen biết Trần Vân Phong, đối với kết quả như thế Trần Vân Phong vừa ý nhất, hắn trở lại chính mình phòng khách tiếp tục tu luyện chân khí của chính mình. Bắt đầu từ ngày mai náo nhiệt đem một cái tiếp theo một cái phát sinh, hắn ngoại trừ đi ra đảo quay rối còn mới có lợi cần phải đi. Làm. Quỷ phân 37 loại, tương ứng đùa chú cùng pháp khí hiệu lực cũng không giống nhau, quỷ hồn sở dĩ chưa từng tiến vào luân hồi, một là khổ, hai là thương tổn, ba là oán, tứ là hận, năm là đố, sáu là ác. Sáu loại quỷ đều sẽ theo thời gian chuyển rời trưởng thành, từ du hồn, tiểu quỷ, ác quỷ, quỷ binh, quỷ tướng, quỷ vương, lớn quỷ vương. Sau đó còn không biết sẽ trưởng thành là vật gì, âm tà giết chóc câu hồn đoạt phách gieo vạ một chỗ, người tu đạo tụ thiên địa chi khí vì bản thân thân, chứa quy tắc pháp lực với bùa chú pháp khí, đối với quỷ khu cái đó diệt cái đó, mới vào đạo hạnh. Trần Vân Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, một mặt tu luyện chân khí một mặt không tuyệt vọng thao Mao Sơn xác định quỷ lục bên trong nội dung, trải qua mấy ngày nay, hắn tuy rằng vẫn không có chính mình tự mình vẽ bùa chế ra pháp khí. Thế nhưng đối với xác định quỷ lục bên trong nội dung mỗi hồi ức một lần liền sâu sắc rất nhiều. Thậm chí ở mô phỏng tả vẽ bùa chú thì, hắn chân khí trong cơ thể hội mơ hồ tự động dọc theo một ít đặc thù kinh mạch vận hành, hắn cảm thấy bùa này chú hẳn là cùng một số đặc thù tu luyện có chung địa phương, vì lẽ đó hắn mặc dù đang tu luyện chân khí, cũng sẽ tăng mạnh đối với xác định quỷ lục bên trong nội dung tiến hành phân tích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 68, lựa chọn võ kỹ. Vân Phong ca ca, chúng ta ra ngoài chơi được chứ? Một buổi sáng sớm mọi người, đại gia, thể dục buổi sáng xong xuôi Quách Phủ liền lôi kéo Trần Vân Phong nói rằng. Trần Vân Phong nhìn một chút đối với Quách Phủ như trước một lòng đại tiểu vũ huynh đệ, tính toán ngày hôm nay hẳn là chuyện đã xảy ra, bình thường phát triển là Quách Phủ đi tìm Dương Quá, sau đó một đám người đi nhìn lén Hoàng Dung truyền thụ đả cầu đồng pháp khẩu quyết cho Lô Hữu Cước, không công để Dương Quá học được cái bang này môn tuyệt học. Đối với Dương Quá, Trần Vân Phong luôn luôn duy trì trung lập ý nghĩ, coi như hắn đi học trộm đả cầu đồng pháp, đối với Trần Vân Phong cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn chớp mắt một cái ở Quách Phủ bên thai thấp giọng nói rồi vài câu. Quách Phủ chiêu Quá đại tiểu vũ, ba người liền bước nhanh rời đi. Dương Quá, ngươi hành trang đi, ta ngược lại không muốn can thiệp chuyện của ngươi, có thể Quách Phủ nhưng sẽ không ăn ngươi thiệt thòi, nếu như sau đó ngươi hay là bởi vì trong lòng có quỷ bị nàng chém cánh tay, vậy cũng chỉ có thể nói là số mệnh an bài. Trần Vân Phong nhìn đi xa Quách Phủ ba người lắc đầu tự nói. Quách Tĩnh Các, chờ, người toàn bộ rời đi, đêm qua anh hùng lớn yến bắt đầu mãi cho đến hiện tại đều không kết thúc. Trần Vân Phong đi kiếm điểm đồ ăn liền trở lại tiểu viện, múa lên trong tay trọng kiếm cảm thụ kiếm ý biến hóa. Vào buổi trưa Quách Phủ chạy tới nói cho Trần Vân Phong đại tiểu vũ các sư thúc đến, chính đang tĩnh thất truyền cho bọn họ nhất dương chỉ, thuận tiện đem một ngày chuyện đã xảy ra cùng Trần Vân Phong nói rồi một tí. Sáng sớm Trần Vân Phong nói cho nàng, này Dương Quá như trước hội giả dạng làm không biết võ công, làm cho nàng ngày hôm nay liền dẫn hắn chung quanh loanh quanh, vừa vặn gặp phải Hoàng Dung truyền thụ đồng pháp khẩu quyết. Thậm chí chuyện về sau đều không khác mấy, không có bất kỳ biến hóa nào, duy nhất không giống chính là Quách Phủ cũng không có xoắn suýt có hay không phải gả cho một ít người sự tình, Quách Tĩnh Hoàng Dung cũng không có thảo luận câu nói kia để mà thôi. Vân Phong ca ca, mụ mụ nói đại tiểu vũ học nhất dương chỉ rất lợi hại thật sao? Quách Phủ nhảy cái trước trên núi giả ngồi xuống, xúy một đôi chân nhìn về phía Trần Vân Phong hỏi. Trần Vân Phong có càng mạnh mẽ hơn lục mạch thần kiếm, đối với nhất dương chỉ căn bản cũng không có bất kỳ mơ ước, hắn cười cợt nói rằng: Nam đế tuyệt học nhất dương chỉ, ngươi nói có lợi hại hay không, bất quá nghe nói môn võ công này ngoại trừ yêu cầu công lực thâm hậu, còn cần nhận huyệt tinh chuẩn, xuất lực biến hóa đa dạng, nếu như ta là ngươi, liền tuyệt đối sẽ không học môn võ công này, mà là học ngươi ngoại công đạn chỉ thần công cùng hoa lan phất huyệt tay. Đạn chỉ thần công có thể đánh xa, hoa lan phất huyệt tay nhưng thay đổi thất thường, nhưng sẽ không yêu cầu nội lực, lúc này mới thích hợp ngươi cô bé như vậy tu. Luyện, coi như là võ công khác ngươi cũng không cần thiết nhiều học. Hoàng đảo chủ chính mình chính là ngũ tuyệt một trong, xem như là gia tộc của ngươi tuyệt học, nhiều nghiên cứu một tí không thể so cái khác ngũ tuyệt công phu kém. Quách Phủ tay nhỏ chống cằm của chính mình, khuôn mặt nhỏ ở hoàng hôn dưới ánh mặt trời có vẻ đỏ bừng bừng vô cùng đáng yêu, so với Trình Anh Lục vô song các nàng còn muốn mỹ ra không ít. Nghe Trần Vân Phong vừa nói như thế nàng nhoẻn miệng cười để Trần Vân Phong đều nhìn ra sức sở. Quách Phủ thấy Trần Vân Phong đỗng nhiên lăng tinh thần nhìn về phía mặt của nàng. Một trận thiết vui bên trong trên mặt nàng càng là nổi lên đỏ ửng càng lộ vẻ mê người không ít. Thật là đẹp em gái, không hổ là Hoàng Dung sinh ra con gái, nếu như dung mạo của nàng như nàng cha, phỏng chừng đại tiểu vũ cũng sẽ không phạm hoa điên. Trần Vân Phong kiềm chế lại mình muốn lấy tay thả trên này khuôn mặt nhỏ nhắn ý nghĩ âm thầm nói rằng. Vân Phong ca ca, ta nghe lời ngươi, cái này nhất dương chỉ ta liền không học, đào hoa đảo nhiều như vậy võ học, ta đều học được lung ta lung tung, nhiều hơn nữa học chút võ công. Phỏng chừng ta sau đó cái gì đều không tinh thông. Quách Phủ nhảy xuống giả sơn cười hì hì nói. Ừm. Tập võ quý ở tinh mà không phải nhiều, ta nghĩ ngươi nếu rõ ràng, sớm chậm một ngày có thể giống như Hoàng Bang chủ trở thành một tên cao thủ. Trần Vân Phong cười nói. Quách Phủ người Mỹ tính cách tàn mạn, đây là không có cách nào thay đổi sự tình, liền ngay cả Hoàng Dung đều coi Quách Phủ là thành không có cách nào chuyển thừa đào hoa đảo võ học người, nếu như nhiều hơn nữa học một ít võ công. Này nàng một đời muốn đột phá siêu cao thủ nhất lưu đều không có cơ hội. Đông tạc tuyệt học đông đảo, lấy ra mấy thứ chuyên môn nghiên tập, coi như được không cao thủ tuyệt đỉnh, cũng ở trong chốn giang hồ đủ để tự vệ. Trần Vân Phong dần dần ảnh hưởng Quách Phủ, đến tột cùng nàng tương lai sẽ biến thành ra sao hắn đã không thấy được. Quách Phủ tuy rằng vẫn còn có chút tùy hứng, thế nhưng là chẳng phải điêu ngoa, như trước bắt nạt đại tiểu vũ, nhưng ở hết sức cùng bọn hắn giữ một khoảng cách. Dương Quá tuy rằng ẩn giấu võ công không phải vì hà, nàng cũng dựa theo Trần Vân Phong lời giải thích đối với hắn vô cùng khách khí. Nếu như vậy Dương Quá còn tìm nàng trêu chọc, Trần Vân Phong thủ đoạn tính toán có thể càng nhiều, hắn nếu xuyên qua đến thần điêu thế giới, mặc kệ nhân vật chính vai phụ trêu chọc đến hắn chết tiệt tuyệt đối không buông tha. Quách Phủ lay đầu ngón tay của chính mình xem là lên đào hoa đảo võ công, thêm vào kẻ nhạt Quách Tĩnh đem Giang Nam bảy quái tam lưu võ học yêu cầu trở thành tất học võ công, còn có Hoàng Dung có thể chuyển xuống Tiêu Giao Du, nàng đã học mười mấy dạng võ công, lung ta lung tung không nói cao thấp bất nhất. Căn bản cũng không có chuyên môn luyện tập quá một môn võ công. Vân Phong ca ca, nhiều như vậy võ công, ngươi nói ta nên lựa chọn những cái kia chuyên môn học tập đâu? Quách Phủ chính mình mấy đến choáng váng đầu liền nhìn Trần Vân Phong hỏi. Đạn chỉ thần công, hoa lan phất huyệt tay, lạc anh kiếm pháp, Lạc Anh Thần kiếm trưởng, gió xoáy tảo diệp thối pháp cùng Đông Phong tuyệt kỹ, này mấy cửa võ công ngươi nghiên cứu thấu, phỏng chừng cũng chính là siêu cao thủ nhất lưu, võ công của nó thật sự không thích hợp ngươi. Trần Vân Phong tính toán sau một lúc liền tuyển ra mấy cửa võ công nói rằng, như phách không trưởng, đây là Hoàng Dược Sư sáng tạo viễn trình trưởng lực, thế nhưng quách phù cặp kia xanh nhạt tay nhỏ nếu như luyện thành cái này võ công, phỏng chừng một đôi tay liền giống như vỏ cây giả, còn Bích Hải Triều Sinh Khúc cùng Tiêu Ngọc Kiếm Pháp, quách phù đối với âm luật phỏng chừng cũng là một cái cha, học bằng tàn phá đầu của nàng, cái khác võ công cũng giống như vậy, căn bản không thích hợp quách phù tu luyện. Chỉ chọn 6 cửa hỗ trợ lẫn nhau đào hoa đào tuyệt học để quách phù chuyên môn tu luyện, đến sau đó hành tẩu giang hồ cũng được cho là một đời cao thủ, đó mới sẽ không giống Kim Đại Đại miêu tả, đi đến chỗ nào đều là một cái con ghẻ. Quách phù hiếm thấy nghiêm túc nghĩ đến một trận, cùng Trần Vân Phong hàn huyên một hồi nàng liền cau mày suy tư rời đi, chỉ chốc lát nàng liền đi tới thư phòng, đưa tay ra đẩy ra cửa thư phòng liền đi vào. Quách phù vào nhà, Hoàng Dung vừa thấy nàng một bức chăm chú dáng dấp suy tư liền cười nói. Phù nhi, xem ngươi khuôn mặt nhỏ căng thẳng, lông mày đều muốn đẩy đến đồng thời, ngươi đang suy nghĩ gì à? Mẹ, ta hỏi ngươi một tí, này võ công có phải là nên tinh tế nghiên cứu mấy cửa mà không phải cái gì đều học tốt? Quách phù cho mình rót một chén nước sau nhìn Hoàng Dung hỏi. Hoàng Dung sững sờ, này Quách phù từ nhỏ đã đối với võ học lĩnh ngộ cực sai, ngày hôm nay nhưng hỏi chuyện này làm cho nàng có chút không tìm được manh mối, bất quá luôn luôn cưng chiều Quách phù nàng hay vẫn là nói rằng. Hẳn là như vậy đi, cái gọi là ham nhiều tức không nát, học có thêm học tạp tổng sẽ không tinh, đều nói nghệ nhiều không ép thân, có thể vậy cũng đến có thể lĩnh ngộ mới được, ngươi nghĩ như thế nào đến hỏi cái vấn đề này. Một bên Quách Tĩnh thoáng bất ngờ một tí liền tiếp tục cân nhắc chuyện của hắn, làm Du Mục mụn nhọt nhân vật đại biểu, cảm tình mất cảm giác ngu si, tư tưởng bảo thủ ngu trung, giáo dục tử nữ chỉ y theo hắn này một bộ, có thể rõ ràng những này đạo lý cũng chỉ có Hoàng Dung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 69, Bang chủ cái bang. Quách phù nâng khuôn mặt nhỏ có vẻ hơi do dự nói rằng, Vân Phong ca ca nói với ta nếu như muốn trở thành cao thủ, vậy cũng chớ võ công gì đều học. Cuối cùng hắn giúp ta chọn đào hoa đảo đạn chỉ thần công, hoa lan phất huyệt tay, Lạc Anh kiếm pháp, Lạc Anh thần kiếm trưởng, gió xoáy tảo diệp thối pháp cùng Đông Phong tuyệt kỹ này 6 bộ võ công, nói là lĩnh ngộ những này võ công, coi như ta được không cao thủ tuyệt đỉnh chí ít cũng có thể đi vào siêu nhất lưu cảnh giới. Nếu như dựa theo hiện tại mười mấy bộ võ công cái gì đều luyện tập, trì hoãn thời gian không nói xong lời cuối cùng đem kẻ vô tích sự, hắn còn nói cho ta, đại tiểu vũ sở học nhất dương chỉ cũng không thích hợp ta. Học đến lúc đó không ra Ngô ra khoai còn làm mất đi Đông Tà cùng Nam Đế tên tuổi, ngươi cảm thấy đúng không? Nguyên bản nàng không muốn nói ra chuyện này, có thể võ học của nàng toàn bộ là cha mẹ truyền thụ, đã không tính điêu ngoa nàng hay vẫn là quyết định trưng cầu một tí thông minh tuyệt đỉnh Hoàng Dung. Quách phù nói tới chỗ này, Hoàng Dung không khỏi trong mắt hết sạch lóe lên, nhìn một chút mở mịt Quách Tĩnh cùng ham học hỏi Quách phù, nàng không khỏi hít một hơi thật sâu than thở. Nay Trần Thiếu Hiệp quả nhiên không phải người thường, có thể thể ngộ kiếm ý không nói. Đối với tập luyện võ học cái nhìn cũng rõ ràng như thế, chúng ta trước đây chỉ biết là không ngừng để cho các ngươi tu luyện võ kỹ, căn bản không nghĩ tới một mạch để cho các ngươi đều học được có ra sao phiền phức, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, y theo ngươi cùng đại tiểu vũ tính cách, học nhiều như vậy công phu kỳ thực là hại các ngươi. Trần Vân Phong chỉ từ tên trên liền biết này 6 cửa võ học là ông ngoại ngươi sáng tạo ra đến hỗ trợ lẫn nhau tuyệt học, đồng thời trực tiếp đề cử cho ngươi, vậy cũng là nhìn ra ngươi chỗ thiếu sót, y theo hắn phát triển. Tương lai không thể đo lường. Quách Tĩnh cũng tựa hồ rõ ràng chút gì, năm đó Giang Nam bảy quái giáo đồ rồi cùng hắn một cái đạo đức, hắn học nhiều năm như trước liền tam lưu võ giả đều không tiến vào, mãi đến tận gặp phải Hồng Thất Công học được Hàng Long thập bát trưởng, thêm vào nghiên tập Cửu Âm chân kinh mới từng bước trở thành cao thủ, Hoàng Dung để hắn không khỏi âm thầm gật gật đầu, đối với Trần Vân Phong hảo cảm cũng nhiều hơn một chút. Để Quách phù cứ dựa theo Trần Vân Phong kiến nghị luyện công sau, Hoàng Dung cầm đánh chó bổng tới lui địa đi tới, này Quách Tĩnh tư tưởng đơn thuần, làm việc cứng nhắc nhưng đơn giản hơn nhiều, hắn đứng lên ôm Hoàng Dung vai cười nói. Ngươi hiện tại đang có mang, đừng như vậy lúc gần lúc hiện, cũng đừng suy nghĩ nhiều cái gì, Trần Vân Phong hiện tại chúng ta cũng biết gốc biết rễ, võ công của hắn cao cường còn không tiêu không nội, đối với phù nhi bọn hắn còn quan tâm đầy đủ, được cho trẻ tuổi một đời ít có tuấn kiệt. Hoàng Dung cười nhạt tựa ở Quách Tĩnh trong lồng ngực, nàng mới vừa mới suy nghĩ cũng không phải Trần Vân Phong sự tình, mà là nhớ tới Dương Quá sự tình, Dương Quá này thân công lực phi phàm. Làm việc lại như vậy quỷ dị, nàng lo lắng Dương Quá biết năm đó Dương Khang việc, hội đối với Quách gia tạo thành uy hiếp. Trần Vân Phong chỗ nào biết sự xuất hiện của chính mình thay đổi bao nhiêu người cùng sự tình, liền như hậu thế nói tới hồ điệp hiệu ứng giống như vậy, hắn hơi hơi tiếp xúc một tí Quách phù, toàn bộ Quách phù các, chờ, người cùng Dương Quá gặp nhau liền hoàn toàn thay đổi hình, chỉ cứu một cái Lục Vô Song, Trình Anh, Hoàn Nhan Bình Các, chờ, người liền không có cơ hội cùng Dương Quá gặp gỡ, chỉ cần hắn vẫn còn tiếp tục nhúng tay, cái này thần điêu thế giới so với cái kia với đại thần làm cho. Còn muốn vặn mẹo. Quách Phủ từ thư phòng đi ra liền như trận như gió địa chạy về tiểu viện, nhìn thấy như trước ở bên trong tiểu viện cầm cái nào trôi đen tủi quái dị trường kiếm múa Trần Vân Phong liền la lớn. Vân Phong ca ca. Vân Phong ca ca, nhanh, nhanh một chút, muốn không kịp. Trần Vân Phong thu công đem trọng kiếm xuyên về vỏ kiếm, một mặt ý cười địa tử tốn nói. Xem ngươi hưng phấn đến cái kia dạng, chuyện gì như thế gấp. Lỗ Hưu Cước bà bá tiếp nhâm bang chủ, lập tức liền muốn bắt đầu tiến hành điện lễ. Quách Phủ lôi Trần Vân Phong vừa đi vừa nói. Trần Vân Phong gật gật đầu, lần này võ lâm đại hội một cái khác việc trọng yếu chính là bang chủ cái bang giao tiếp, mười mấy năm qua Hoàng Dung mang theo bang chủ cái bang tên tuổi, trên thực tế tất cả mọi chuyện đều là Lỗ Hưu Cước quản lý, trước hắn còn không nghĩ tới chuyện này, nghe Quách Phủ nói chuyện hắn cũng cảm thấy nhìn một chút cái bang này kỳ hoa bang chủ đang vị. Hai người cấp tốc cản đến đại sảnh, không bao lâu Hoàng Dung liền bản giao bang quy đem đánh chó đồng giao cho Lỗ Hưu Cước. Đón lấy này chính là lớn tiểu khất cái vây quanh Lỗ Hưu Cước thổ nước bọt, mấy ngàn ăn mày nước bọt có bao nhiêu. Trần Vân Phong nhìn thấy Lỗ Hưu Cước khắp toàn thân không có một chỗ không dính dính nhớp nhớp, để trong lòng hắn đều buồn nôn thì bọn hắn đều còn không thổ xong. Vân Phong ca ca, ta có chút buồn nôn. Quách Phủ khuôn mặt nhỏ trắng bệch đi quá mức nhìn về phía Trần Vân Phong nói rằng. Trần Vân Phong nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng, động tác này hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, quá mức chính là nói cho Quách Phủ đừng đi xem chính là. Nhưng hắn động tác này bị mấy người đồng thời nhìn thấy, Quách Tĩnh hơi sững sờ, Hoàng Dung cười nhạt, Dương Quá khỏe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ, Đại Tiểu Vũ nhưng trong mắt lộ ra chua xót cảm giác. Nay Đại Tiểu Vũ vẫn yêu thích Quách Phủ, đặc biệt là hiện tại dần dần sau khi lớn lên càng là như vậy, bất quá Trần Vân Phong xuất hiện để trong lòng bọn họ cảm giác được nguy cơ lớn lao, có thể lại không dám như đối phó người khác như thế đối xử Trần Vân Phong, cái này bọn hắn đều cực kỳ tán thành đại ca, hai trong lòng người âm thầm khuyến khích. Nhất định phải dựa vào bản lĩnh của chính mình thừa dịp Quách Phủ không có khen người đoạt lại. Trần Vân Phong phải biết Đại Tiểu Vũ ý nghĩ tuyệt đối sẽ cho bọn họ vỗ tay, Quách Phủ sắc đẹp dựa theo thần điêu bên trong tuyệt đối không thể so chân thực tiểu long nữ kém, có thể Trần Vân Phong cũng không có dự định liên quan Quách Phủ cũng thu được trong nhà, cũng không phải là nhân tại sao Quách Tĩnh Hoàng Dung sự tình, mà là hắn chỉ là không muốn làm hai người kia con rể mà thôi. Nguyên bản Quách Phủ bởi vì đó vì là cực đoan Dương Quá làm ra một ít sai sự tình. Hiện tại Dương Quá không có tư cách bình luận Quách Phủ tốt xấu, Quách Phủ tính cách cũng khi theo tuổi không ngừng thu lại, Đại Tiểu Vũ nếu như một người trong đó thật là có bản lĩnh thu được Quách Phủ niềm vui, Trần Vân Phong nói không chắc còn phải chuẩn bị một phần hậu lễ mới được. Theo một trận ầm ầm nhậm chức điển lễ kết thúc, Quách Phủ đi theo Trần Vân Phong phía sau rời đi, lần này Đại Tiểu Vũ mau mau cùng sau lưng bọn họ, liền ngay cả Dương Quá cũng chỉ đành theo rời đi. Đến buổi tối là anh hùng lớn Yến Trinh Yến, cứ cái băng nói. Lần này tham gia tiệc rượu siêu vượt qua sông hồ hơn nửa võ lâm nhân sĩ, Trần Vân Phong cũng hiểu được, còn lại này một nửa kỳ thực mới là trong chốn võ lâm cao thủ, từng cái tự cao tự đại, đối với loại này tham gia trò vui võ lâm đại hội bọn hắn luôn luôn không thích tham gia. Thiên dần dần lờ mờ, toàn bộ trang viên khắp nơi răng đèn kết hoa đèn đuốc sáng choang, bên trong đại sảnh ở ngoài chung quanh đều xếp đầy chắc tịch, Trần Vân Phong theo Quách Phủ đi vào phòng khách nhìn lên, chung quanh người người nhốn nháo thật không náo nhiệt cảnh tượng. Phú Nhi, để ngươi Trần đại ca, Dương đại ca còn có lớn Vũ tiểu Vũ ca ca tới đây dưới trướng, chờ sau đó liền muốn khai tiệc. Hoàng Dung chính đang sắp xếp ngồi vào, nhìn thấy này một đám toàn bộ đều là chút người trẻ tuổi tiểu tử sau liền vây tay nói rằng. Nàng chỉ tiệc rượu lân cận chủ tịch vị trí, dựa theo giang hồ quy củ cự ly chủ tịch càng gần địa vị liền càng tôn sùng. Hoàng Dung nguyên bản chỉ dự định để Trần Vân Phong cùng Dương Quá ngồi chỗ nào, Dương Quá là bởi vì nàng muốn bồi thường một tí những năm này thua thiệt. Thêm vào võ công của hắn cũng coi như bất phàm, ngồi ở nơi nào cũng không tính là gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 70, Kim Luân Pháp Vương. Trần Vân Phong làm ở chủ tịch bên cạnh càng không cần phải nói, tuy rằng như trước không có nhìn thấy hắn từng ra tay, có thể lĩnh ngộ kiếm ý người không thể nghi ngờ bản lĩnh bất phàm. Quách Phủ hiện tại nhưng là Trần Vân Phong tiểu tùy tùng, không cho nàng sát bên Trần Vân Phong ngồi phòng trường hội giận rồi, Đại Tiểu Vũ nhưng là Quách Phủ đôi, cuối cùng Hoàng Dung chỉ được để bọn hắn ngồi một bàn. Chính là bởi vì nàng an bài như thế, biết Dương Quá thân thủ bất phàm nhưng giả vờ không hiểu Quách Phủ trong lòng không có bất mãn, Đại Tiểu Vũ cũng sẽ không vô cớ sinh sự cố ý gây phiền phức, một bữa cơm mọi người, đại gia, chí ít ăn được vẫn tính là nhiệt nhiệt nháo nháo không có gây nên bất kỳ không vui. Rượu quá ba tuần trong bữa tiệc cơm nước dần dần lương đi, vừa thăng nhâm bang chủ Lỗ Hưu Cước nâng chén hướng về xung quanh anh hùng mời một ly say rượu trầm giọng nói rằng, Hồng bang chủ đồn đại trở lại, này Mông Cổ thát tử công đánh chúng ta Đại Tống ngày càng tăng lên. yêu cầu chúng ta cái bang thể sống chết chống đỡ ngoại địch. Hôm nay chư vị anh hùng đến đó, mỗi người đều là đầy cõi lòng nhân nghĩa anh hùng hảo hán. Ta nghĩ mọi người, đại gia, có thể nghĩ ra một ít biện pháp tốt, chống đỡ ngoại địch xâm lấn mới là chúng ta nên làm việc. Lỗ Hưu Cức hiện tại là bang chủ cái bang, tuy rằng chính là một người tên là ăn mày đầu, nhưng ở trong chốn giang hồ có không sai danh tiếng. Hắn vừa nói như thế xung quanh chính là hò hét loạn lên tán thành tiếng, Trần Vân Phong vẫn sống chết mặc bây, Quách Phủ mấy người càng là đối với dân tộc đại nghĩa không có chút nào rõ ràng sẽ ở đó khoác lác vô nghĩa. Dương Quá An vị ở Trần Vân Phong một bên khác, nghe thấy Lỗ Hưu Cức Trần Vân Phong trên mặt một trận cười xấu xa sau liền nhìn Dương Quá. Nói rằng, vị này Dương huynh đệ, nghe phủ muội nói ngươi là Quách đại hiệp chất nhi, cùng nàng cũng được cho là giờ bạn chơi, ta số tuổi so với các ngươi đều hơi lớn một chút, ngươi cũng cứ gọi là ta Trần đại ca là được. Ngươi nghe này Lỗ bang chủ nói, cái gọi là quốc gia đại sự chúng ta hay là không hiểu, thế nhưng lấy bọn hắn lòng mang quốc gia chính nghĩa, cũng đáng ra chúng ta những này hậu bối học tập đúng không? Này Dương Quá từ nhỏ cô nhi lang thang, đối với cái gì chính nghĩa hay không nhà quốc thù hận căn bản không có khái niệm, liền dường như cha của hắn Dương Khang như thế, từ nhỏ ở Kim Quốc trong vương phủ tiếp thu giáo dục lớn lên tiểu vương gia, toàn bộ trong đầu đều là quyền thế địa vị cùng phú thứ sinh hoạt, muốn hắn đi phản kháng Kim Quốc, thứ này cũng ngang với là đàn gậy thai châu. Trần Vân Phong đương nhiên cũng không phải chuẩn bị đối với Dương Quá tiến hành chủ nghĩa yêu nước giáo dục, mà là chuẩn bị từng bước cho Dương Quá đặt bẫy. Cái tên này trong đầu căn bản không có quốc gia nào lý niệm, làm việc lại cực đoan tùy tính, này thời gian sau này bên trong Trần Vân Phong liền chuẩn bị cùng Dương Quá tiêu hao. Dương Quá còn ở Quách Phủ Các, chờ, người trước mặt hành trang không biết võ công, Quách Phủ đã đáp ứng Trần Vân Phong không vạch trần tất cả những thứ này, liền ở xung quanh những người giang hồ kia sĩ ở đề cử cái gì minh chủ phó minh chủ lúc này, Dương Quá có chút sốt sáng mà liếc mắt nhìn Trần Vân Phong sau nói rằng, Trần Đại ca nói tới là, chúng ta những này hậu bối xác thực cần học tập một tí tinh thần của bọn họ. Ở vũ quan Trần Vân Phong ra tay sợ quá chạy đi Lý Mạc Sầu, Dương Quá liền vẫn đối với Trần Vân Phong lòng mang cảnh giác cùng lo lắng, chủ yếu nhất một điểm chính là Trần Vân Phong tuổi cùng hắn tương đương, có thể công lực khó lường vẫn cùng Quách Phu Cát, chờ, người thân cận, một khi Trần Vân Phong nhìn thấu hắn siếc, vậy hắn phải ném mặt to. Hắn không biết chính là hiện tại liền ngay cả Quách Phủ đều biết hắn là cao thủ võ lâm, chỉ có điều đại tiểu vũ không rõ ràng mà thôi, hiện tại mọi người, đại gia, đối với hắn vừa không có cái gì kỳ thị cùng mâu thuẫn, hắn cá tính bên trong cực đoan phản ứng cũng không có hiện hiện ra. Trần Vân Phong gật đầu cười cợt, lúc này hiện trường công chính ở đề cử Vũ Lâm Phó Minh Chủ, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Lỗ Hưu Cước, Khâu Sử Cơ Cát, chờ, người tên đang từ từng cái giọng nói lớn bên trong truyền khắp toàn bộ trong đại sảnh. Trần Vân Phong đã ăn 6 phần no, dừng lại bát đũa liền nhìn về phía phòng khách ngoài cửa, bởi vì lúc này mấy ngày trước đây sinh khí rời đi cái nhóm này toàn chân giáo đạo sĩ chính cuống quýt đi vào. Quách Tĩnh chính cao hứng nên tiếp đi tới, tóc trắng phơ hác đại thông liền trầm giọng nói rằng, có người muốn tới quấy rối, chính là cái kia Mông Cổ vương tử Hoắc Đô. Ngay khi Quách Tĩnh khẽ nhíu mày đem lúc này báo cho Hoàng Dung lúc này, ngoài cửa một đám người liền tràn vào trong đại sảnh, Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba Trần Vân Phong bọn người từng thấy. Này Hoắc Đô như trước là cẩm bảo bội ngọc quạt giấy nhẹ lay động, Đặt Nhị Ba hàng ma sử để ở trong tay một mặt trầm mặc, ở tại bọn hắn ở giữa một cái chừng 50 tuổi hồng bảo tàng tăng ấn đường chỗ sâu sắc áo hãm, hai mắt hết sạch lập lòe nhàn nhạt nhìn quét bên trong đại sảnh mọi người. Quách Tĩnh tính cách chất phác, tuy rằng võ công cao cường nhưng xử sự khô khan, trước mắt việc này hắn nhất thời không nghĩ tới nên xử lý như thế nào liền trầm giọng nói rằng, chư vị đường xa mà đến, không bằng vào chỗ uống mấy chén như thế nào. Hoắc Đô Cát, chờ, người là đến làm dối, nào có tinh thần cùng Quách Tĩnh uống mấy chén, hắn quạt giấy nhẹ lay động cười nhạt đối với bên cạnh tàng tăng nói rằng. Sư phụ, nói chuyện vị này chính là đã từng làm qua Mông Cổ Tây Trinh hữu nguyên soái Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp, bên cạnh hắn vị nào chính là bang chủ cái bang, cũng là Quách Đại Hiệp phu nhân. Quách Tĩnh còn không lấy lại tinh thần, Hoắc Đô liền ngẩng đầu tự kiêu điệu nói rằng. Vị này chính là sư phụ của ta, Tây Tạng Thánh Tăng, Mông Cổ đệ nhất hộ quốc đại sư Kim Luân Pháp Vương. Người ở chỗ này bên trong, Dương Quá nghe tàng một bên năm xấu đề cập quá Kim Luân Pháp Vương, trong lòng cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc, hắn cũng nhận biết Kim Luân Pháp Vương tu luyện răng rớp, vừa nhìn chính là tuyệt đối cường giả, vì lẽ đó hắn liền túi đầu âm thầm tính toán chuyện kế tiếp. Hắn tuy rằng không thích Hoàng Dung cùng Quách Phù Ba Tiểu, thế nhưng đối với Quách Tĩnh có một loại bản năng thân cận cảm, Kim Luân Pháp Vương là có thể cùng Hồng Thất Công cùng hắn nghĩa phụ so với kiên nhân vật, này Quách Tĩnh có hay không phần thắng Dương Quá trong lòng hay vẫn là không khỏi có chút thấp thỏm. Quách Phủ mấy người cũng toàn bộ đứng lên tỏ rõ vẻ tức giận nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương đoàn người, Trần Vân Phong nuốt cằm lặng lặng nhìn Kim Luân Pháp Vương xung quanh một đám người, ngoại trừ Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba, còn có mười mấy cái Mông tộc dũng sĩ cùng võ giả, hắn tính toán trong những người này có mấy cái công lực có thể để cho hắn cho hấp đi. Hoắc Đô mắt lạnh nhìn quét một vòng sau tiếp theo lớn tiếng nói. Chư vị anh hùng đều là người trong giang hồ, tại hạ thầy cho các, chờ, người mạo muội đến đó, cảm thấy quần hùng hỗn loạn, có phải là nên tuyển cử một vị minh chủ lãnh tụ quần hùng, mới có thể không họa loạn giang hồ. Một cái ba tấc đinh nhưng dâu quai nón xồm xoàm người đàn ông cất bước trong đám người đi ra, giọng nói như chuông đồng địa lớn tiếng nói. Tại hạ Lôi Mãnh, trong chúng ta Nguyên Võ Lâm đã tuyển ra Hồng Thất Công tiền bối đảm nhiệm minh chủ, chính đang chọn phó minh chủ, không biết vị này cái gì Mông Cổ Vương tử có gì chỉ giáo. Hoắc Đô cười lạnh, trong thanh âm chen lẫn nội lực nói rằng. Kha kha, Hồng Thất Công đã sớm tiên đi, không biết các ngươi lựa chọn một vị người chết làm minh chủ có ý nghĩa gì. Toàn bộ phòng khách một mảnh huyên náo. Hò hét loạn lên đối với Hoắc Đô tiếng chửi rủa để sắc mặt hắn chưa biến hóa, hắn quạt giấy lay động huyết hầu bên trong ngậm lấy một đạo chân khí quá to. Nếu như Hồng Thất Công không chết, để hắn đi ra cùng chư vị anh hùng nhìn tới vừa thấy. Hồng Lao bang chủ Vân Du thiên hạ, nào có tốt như vậy thấy. Lô Hữu cước giơ lên đánh chó bổng trầm giọng nói rằng. Trần Vân Phong cười nhạt liền dẫn quần tiểu đi tới Quách Tĩnh Hoàng Dung phía sau, hai nghe đến Hoắc Đô lại đang nói ẩu nói tả địa nói rằng. Đừng nói Hồng Thất Công có phải là chết rồi, coi như hắn ở đây. Bằng võ công của hắn, cũng kém xa sư phụ của ta Kim Luân Pháp Vương, vì lẽ đó người minh chủ này vị trí hẳn là thuộc về sư tôn của ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 71, Thô Bạo ra trận. Hoắc Đô vừa nói như thế, tất cả mọi người đều biết những này người Mông Cổ cùng Tàng Tăng Lai giả bất thiện, khẳng định là biết được quần hùng hội tụ là vì chống lại Mông Cổ xâm lấn, lúc này mới phái ra cao thủ trước tới quấy rối. Tất cả mọi người con mắt cũng không khỏi nhìn về phía Hoàng Dung cái này nữ chư cát. Trần Vân Phong đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Dung, từ TV trong tiểu thuyết biết được nội dung vở kịch cũng đã từng bước biến hóa, hắn cũng không muốn hoàn toàn y theo quỹ tích tiếp tục dằn vặt lung tung. Hoàng Dung con mắt ung ung xoay một cái, khuôn mặt mang cười trầm giọng nói rằng. Trong chúng ta Nguyên Võ Lâm ở đây tụ tập đề cử minh chủ Võ Lâm, nguyên bản là vì chống đỡ Mông Cổ Thát Tử xâm lấn Đại Tống, vị này Mông Cổ Vương Tử cùng cái gì quốc sư nhưng muốn cố ý trước tới quấy rối, muốn chúng ta đề cử vị này Mông Cổ quốc sư hộ quốc làm minh chủ. Lẽ nào chư vị còn nguyện ý mang theo mọi người, đại gia, giết Mông Cổ Thát Tử hay sao? Hoàng Dung lời nói này trong nháy mắt gây nên ở đây tất cả mọi người oán giận, hiện tại Mông Cổ chính đang xâm lấn Đại Tống, giang hồ nhân sĩ hoàn toàn lòng mang giết địch chi tâm, những này Mông Cổ cao thủ nhưng muốn tới quấy rối, nếu không là bọn hắn kiêng kỵ giang hồ danh tiếng, đã sớm một hống mà trên giết chết những người này. Hoắc Đô hơi thay đổi sắc mặt. Hắn chưa từng ngờ tới Hoàng Dung sẽ trực tiếp điểm ra lần này Võ Lâm Đại hội chính là vì đối phó người Mông Cổ, điều này làm cho hắn muốn mượn cơ hội lấy cơ sinh sự trong nháy mắt cho đứt rời. Trần Vân Phong nghe được cũng là sững sờ, đây mới là Hoàng Dung nên nói, trước đây đọc sách xem TV nghe nàng nói muốn cho Kim Luân cùng Hồng Thất Công hai người đệ tử đối chiến, này không phải nắm thiên hạ Võ Lâm đùa giỡn sao, tỏ rõ Trung Nguyên Võ Lâm muốn chống đỡ Mông Cổ Thát Tử, nơi nào còn có tinh thần cùng ngươi tranh cái gì minh chủ Võ Lâm. Hoắc Đô sắc mặt không ngừng lấp lóe, bất quá sự thông minh của hắn cũng không tính thấp, biết mưu tính minh chủ Võ Lâm việc đã không còn cơ hội, hắn quạt giấy hướng về trong tay một đáp thu nạp liền cười lớn nói. Ha ha ha! Hoàng bang chủ không hổ là nữ bên trong gia cát, bất quá tiểu vương thầy cho một nhóm đến đó, ngược lại muốn nhìn một chút Trung Nguyên cường giả có bao nhiêu, nếu là các vị hảo hán bên trong không người là sư phụ của ta đối thủ, các ngươi này anh hùng đại hội không ra cũng được. Hoắc Đô sự khiêu khích này để ở đây mấy trăm Trung Nguyên võ giả từng cái đối với hắn trợn mắt nhìn, Hoắc Đô nhưng không để ý chút nào một mặt xem thường nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ, Hoàng Dung khỏe miệng vẩy một cái xẹp miệng cười nói. Vị này Hoắc Đô vương tử thật sự rất buồn cười, Hồng Lao bang chủ Vân Du thiên hạ, Nam Đế cách xa ở Đại Lý tu hành, Tây Độc Câu Dương Phong không biết tung tích, gia phụ lại không ở chỗ này nơi, ngươi như muốn so với thí nghiệm, vậy chúng ta cắt phái một cái đệ tử tỉ thí một phen như thế nào? Kim Luân Pháp Vương Vi Khạp mi mắt hướng lên trên vừa nhấc, một mặt lạnh lùng dùng hắn khó chịu hán ngữ nói rằng. Nếu Hoàng Bang chủ có cái này hứng thú, vậy ngươi liền xuống đi cùng Hồng Thất Công đệ tử đánh nhau một trận đi. Hoắc Đô cũng chưa từng nói qua ở Trùng Dương Cung một chiêu bại trận cho Quách Tĩnh việc, hắn hơi thay đổi sắc mặt cười khổ nói. Sư phụ, này Quách Tĩnh võ công cao cường, đệ tử khủng có không thua, một khi thất bại sẽ làm mất đi sư phụ tên tuổi. Kim Luân Pháp Vương biến sắc mặt lạnh lùng nhìn Hoắc Đô. Nhưng vào lúc này một cái mập lớn Mông Cổ trang phục người đi tới Hoắc Đô bên người nói thầm vài tiếng, Hoắc Đô sắc mặt vui vẻ liền cao giọng nói rằng. Tiểu vương nghe tiếng đã lâu cái bang tuyệt học chính là đả cầu đồng pháp, hôm nay tiểu vương liền khiêu chiến một tí này môn tuyệt học là có hay không chính là lợi hại như vậy. Trần Vân Phong nghe được lắc đầu không ngớt, này tới khiêu chiến người còn có tư cách chọn đối thủ, nếu như hắn đi ra ngoài tiếp lời, vậy thì là ngươi muốn so với liền so với không thể so liền lan, cái nào có nhiều như vậy lại nói. Cái trong bang hội đả cầu đồng pháp liền Hoàng Dung cùng Lỗ Hữu Cước, Hoàng Dung người mang lục giáp trước đó vài ngày vừa vận động thai khí, Lỗ Hữu Cước cũng biết, nhưng hắn tuy rằng cũng là cao thủ nhất lưu, bất quá sức chiến đấu nhưng thực sự quá thấp kém. Cái bang tuyệt học luôn luôn không dễ dàng sử dụng, các hạ hay vẫn là lĩnh giáo một tí lao nhân ra người hàng lòng thập bát trường đi. Quách Tĩnh đi ra vài bước, nhìn Hoắc Đô trầm giọng nói rằng. Quách Tĩnh đang chuẩn bị đỡ trận chiến này, Hoắc Đô nhưng trực tiếp xem nói với hắn. Quách Đại Hiệp đã từng cùng Tiểu Vương ở Trùng Dương cung một hồi, lúc trước ngươi không phải nói là toàn chân môn nhân sao? Tại sao lại biến thành Hồng Thất Công đồ đệ? Mặc dù nói một người bái mấy cái sư phụ không kỳ quái, bất quá như ngươi vậy có thể hiện ra không ra Hồng Thất Công bản lĩnh. Trần Vân Phong ở một bên đã nhìn ra không có ý nghĩa gì, nghe thấy này Hoắc Đô còn ở nơi nào vô nghĩa, hắn không nhịn được trầm giọng nói rằng. Thả! Dám! Hoắc Đô biến sắc mặt nhìn về phía đứng ở Hoàng Dung một bên Trần Vân Phong. Đều nói người giang hồ tính cách thô lỗ, có thể ở trường hợp này trực tiếp như vậy mắng người vẫn tương đối hiếm thấy, khóe miệng hắn vẩy một cái quạt giấy mở ra ha ha nói rằng. Không biết vị này tiểu ca vì sao miệng ra bẩn thỉu nói như vậy? Cùng Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bang chủ có quan hệ gì? Quách Tĩnh chính đang không tìm được phản bác Hoắc Đô lời nói, lại không nghĩ rằng ở trước mặt bọn họ luôn luôn khách khí ôn hòa Trần Vân Phong lại ở võ lâm đại hội trên trực tiếp mắng người, hắn cười khổ một cái đi trở về Hoàng Dung bên người. Nhưng nhìn thấy Hoàng Dung khẽ mỉm cười nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hai người này cùng nhau mười mấy năm, Quách Tĩnh rõ ràng đây là để hắn tạm thời bình tĩnh đừng nóng. Trần Vân Phong há mồm liền mắng, điều này làm cho tự nhận là không biết xấu hổ đã tới cực điểm Dương Quá cũng cảm thấy rất là kinh ngạc, càng không cần phải nói vẫn đối với hắn tín phục không nớt Quách Phủ Cát, chờ, người. Trần Vân Phong nếu mở miệng tức mắng, trong lòng liền làm tốt dự định, hắn tuy rằng không thích ra mặt, có thể những người giang hồ này sĩ luôn yêu thích lấy cái gì công bằng đối xử kẻ địch. Tiếp tục nữa lại là cùng nguyên bản như thế phát triển, hắn đi lên trước xẹp miệng nói rằng. Hoắc Đô vương tử, ngươi bất quá là đại tống địch quốc một tên không có quyền không có thế vương tử, ta nếu như bắt được ngươi coi như đưa đến triều đình đều không mấy cái tiền thưởng, vì lẽ đó ngươi đừng động bất động tiểu vương, nơi này không ai sẽ quan tâm ngươi cái kia vô dụng thân phận. Sư phụ của ngươi để ngươi cùng Hồng Thất Công tiền bối đệ tử tỉ thí một chút, ngươi sợ chỉ sợ, không có chuyện còn muốn dụ ra cái bang tuyệt học làm cho Kim Luân Pháp Vương cho nghiên cứu một chút sao? Ta bất quá là Quách Đại Hiệp Hoàng Bang chủ một cái vãn bối mà thôi, bất quá coi như là ta như vậy vô danh tiểu bối, đối phó như ngươi vậy cái gọi là Mông Cổ cao thủ cũng không phải việc khó, các ngươi muốn gặp gỡ cái bang tuyệt học, vậy trước tiên qua cửa ải của ta đi, bằng không các ngươi hay vẫn là bé ngoan cong đuôi trở lại mục mã chăn dê, tới đây mất mặt xấu hổ thật không có cần phải. Chính là, không dám cùng vị thiếu hiệp kia luận võ, các ngươi hay vẫn là cong đuôi trở về đi thôi. Trước cái kia lùn sư lôi manh đứng ở phía trước hét lớn. Này có người đi đầu, ồn ào tiếng liền không ngừng truyền ra, Kim Luân Pháp Vương con mắt xem qua Trần Vân Phong, tuy rằng chiều cao kiên cường khí vũ hiên ngang, nhưng hắn một điểm cũng nhìn không ra Trần Vân Phong tu vi cao thâm răng rớp, hắn thấp giọng nói rằng. Hoắc Đô, ngươi liền đi cùng vị này người bạn nhỏ vui đùa một chút đi. Hoắc Đô người này luôn luôn chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, là một chạy cao thủ hàng đầu, hắn không sợ đối phó Hoàng Dung cùng Lỗ Hữu Cước, nhưng e ngại Quách Tĩnh cực kỳ, hiện tại Trần Vân Phong vừa xuất hiện. Kim Luân Pháp Vương lại để cho hắn xuất chiến, trên mặt hắn mang theo ung dung ý mừng lắc quạt giấy đi lên trước, xung quanh giang hồ hảo hán nhìn lên chiến đấu sắp bắt đầu, từng cái đem bàn băng ghế thuận đến một bên, thậm chí đem mặt đất đều nhanh chóng quét tước đến sạch. Xanh xanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 72, hung hăng ra tay. Hoắc Đô đi tới cự ly Trần Vân Phong không đủ 3 mét nơi quạt giấy vỉ vỉ rung động nói rằng. Tiểu huynh đệ nếu ăn nói ngông cuồng, thủ hạ xác định có mấy phần năng lực. Này tiểu vương liền ước lượng một tí thủ đoạn của ngươi đi. Quách Tĩnh ở phía sau ở Hoàng Dung bên người thấp giọng hỏi. Dung Nhi, nay Trần Thiếu Hiệp lại khiêu chiến Hoắc Đô, ngươi xem có mấy phần thắng? 8 phần. Hoàng Dung không chút do dự mà nói rằng, nhìn thấy Quách Tĩnh vẻ mặt nghi hoặc, nàng mỉm cười nói. Lý Mạc Sầu đã là siêu nhất lưu võ giả, này Hoắc Đô có nàng cường sao? Lại nói chúng ta từng nhìn thấy kiếm ý của hắn, coi như là ngươi ta nếu muốn phá giải kiếm ý của hắn cũng không nghĩ đến biện pháp. Này Hoắc Đô bất quá phiên gì, khi nào từng thấy như vậy quỷ dị võ học. Quách Tĩnh khẽ gật đầu, nhìn hai tay vi khẽ rũ xuống lại không có rút kiếm Trần Vân Phong, lông mày của hắn lại lần nữa xoắn xuýt, hắn cũng không biết Trần Vân Phong trên tay công phu cũng không so kiếm trên võ công kém, bất quá lúc này Hoắc cũng đã đến trận dưới, hắn cũng không tốt lại nói thêm gì nữa. Xin mời. Trần Vân Phong hai tay một cùng lạnh lùng nói rằng. Xin mời. Hoắc Đô cũng xa xa chắp tay nói rằng. Rào. Hoắc Đô nói xong liền quạt giấy vừa mở, thân thể theo bước chân về phía trước vọt một cái, trên tay quạt giấy liền trực tiếp hướng về Trần Vân Phong ngực mấy cái đại huyệt quạt đi tới. Trần Vân Phong sắc mặt không hề thay đổi, bước chân một sai tay phải một trường vỗ ra, một vệt màu trắng như cầu vồng kình khí nhắm ngay Hoắc Đô cầm cây quạt cánh tay phải liền vỗ tới. Đối phó Hoắc Đô hắn căn bản không nghĩ tới dùng trọng kiếm, Bạch Hồng trưởng lực hiện tại hắn đều năng lực công kích được 2-3 mét ở ngoài kẻ địch, vừa vặn liền này Hoắc Đô làm thí nghiệm. Đột nhiên thấy Trần Vân Phong trong tay phát sinh màu trắng kinh khí, điều này làm cho ở đây vô số người đều cả kinh cực kỳ tặc lưỡi. Trong võ lâm này chân khí rời tay rất nhiều người là vô sắc chân khí, công kích cự ly cũng xa gần không giống, này cùng công pháp không giống có quan hệ, thế nhưng nếu có thể xuất hiện hình thái cùng màu sắc kinh khí, này đều là không sai công pháp. Hoắc Đô sắc mặt đồng dạng đại biến, hắn mặc dù là cao thủ nhất lưu, cũng không có học được Kim Luân Pháp Vương Mật Tông nội công, một thân nội lực cùng võ kỹ tuy rằng không kém, có thể kình khí nhưng chỉ có thể ra tay ngăn ngắn bất quá khoảng một tấc. Mắt thấy viễn trình kình khí vọt tới, trong tay hắn quạt giấy loáng một cái, tay trái một trường che ở màu trắng kình khí phía trước. Chuyển. Trần Vân Phong mắt thấy hai đạo kình khí liền muốn đụng vào nhau, hắn tay trái một vùng, Bạch Hồng trưởng lực trên không trung đột nhiên uốn lượn. Ngay khi Hoắc Đô khiếp sợ dưới chân khí chuyển cái loan trực tiếp đập trúng Hoắc Đô ngực. Đùng. Một trường này chuẩn xác địa bắn trúng Hoắc Đô, đánh cho chân khí của hắn một loạn hướng về sau cấp tốc lùi lại vài bước, không có một cái tát đập chết Hoắc Đô. Điều này là bởi vì Trần Vân Phong công lực tuy rằng cao cường, cũng không có đột phá cảnh giới càng cao hơn vận chuyển chân khí sức mạnh phải kém một chút, cự ly 2-3 mét sau này lực sát thương đã giảm thiểu không nhỏ, bất quá liền như vậy một tát này để Hoắc Đô ba hồn liền dọa rơi mất hai hồn. Ở đây tất cả mọi người bao quát Kim Luân Pháp Vương cùng Quách Tinh ai cũng chưa từng thấy hội chuyển biến trường lực, hiện tại Trần Vân Phong một trưởng vỗ ra, đến lý không tha người điệu thân như viên nhào giống như về phía trước vọt một cái, tay trái tay phải hai đạo Bạch Hồng trưởng lực lần thứ hai đánh về Hoắc Đô ngực. Thái. Một bên Đạt Nhĩ Ba mắt thấy Hoắc Đô sắc mặt tái nhợt, trong tay hàng ma trượng một trận gấp toàn che ở chân lực trước mặt, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, chân khí liền bị Đạt Nhĩ Ba cự lực cho ngăn trở. Thật không biết xấu hổ a. Kim Luân Pháp Vương lại cần hai cái đệ tử mới có thể ngăn trụ một người, còn nói muốn cùng Hồng Thất Công tiền bối đệ tử luận võ, các ngươi điểm ấy năng lực hay vẫn là trở về đi thôi. Nhìn thấy Đạt Nhĩ Ba ra tay, Lôi Mánh lại ở một bên lớn tiếng mà đi đầu hống. Trần Vân Phong vừa nãy một trường xuất kỳ bất ý đả thương Hoắc Đô, nay chính là muốn cho mình chuẩn bị danh tiếng, nếu như Hoắc đều biết hắn Bạch Hồng trưởng lực có thể chuyển biến, tuy rằng Trần Vân Phong nội lực mạnh hơn xa Hoắc Đô, nếu muốn ba, năm mấy chiêu bên trong đánh bại Hoắc Đô cũng không phải như vậy dễ dàng. Đạt Nhĩ Ba ngăn trở Trần Vân Phong hai đạo Bạch Hồng trưởng lực, một mặt cảnh giác nhìn về phía khỏe miệng mang theo cười gần Trần Vân Phong cơ sở bên trong quang quác điệu nói, Trần Vân Phong nghe không hiểu tiếng tạng, cũng không có hứng thú học hòa thượng này nói chuyện vô nghĩa, hắn đem trọng kiếm từ trên lưng gỡ xuống lạnh lùng nói rằng, thêm cái trước ngốc lớn cái cũng không đáng kể, Hoắc Đô, ngươi cùng ngươi người sư huynh này cùng lên đi, tiểu gia để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là trung nguyên võ học. Đạt Nhĩ Ba trong miệng nhắc tới hàng ma kinh. Điểm ấy Trần Vân Phong nằm mơ đều không nghĩ tới, này ngốc lớn cái hòa thượng lại cho rằng hắn vừa nãy Bạch Hồng trưởng lực là yêu pháp, như vậy niệm kinh là muốn loại bỏ hắn yêu pháp mà thôi. Quách Tĩnh cùng Kim Luân Pháp Vương đều xem như là tông sư một phái cấp bậc, Hoàng Dung đọc nhiều sách vợ cũng được cho mắt thấy rộng lớn, có thể ba người đối với Trần Vân Phong Bạch Hồng trưởng lực nhưng xưa nay chưa từng nghe nói, điều này cũng bởi vì lúc trước Tiêu Giao phái chưa bao giờ ra võ lâm, tuy rằng võ công cái thế mỗi một người đều Tiêu Giao trong thiên địa ít có tranh đấu. Này môn tuyệt học thẳng đến lúc này mới xem như là chính thức xuất hiện ở trong giang hồ. Đạt Nhĩ Ba, ngươi sẽ đi gặp thiếu niên này. Kim Luân Pháp Vương nhìn khí huyết đại loạn Hoắc Đô, dùng tiếng tạm trầm giọng nói rằng. Đạt Nhĩ Ba cầm trong tay hàng ma sử, quay về Trần Vân Phong chào một cái, trong tay hàng ma sử mang theo một trận cuồng phong, một cái quét ngang ngàn quân liền về phía trước quét tới. Này nếu như cao thủ võ lâm, tuyệt đối sẽ không cùng ngoại công mạnh mẽ như vậy người khá là khí lực, coi như là Quách Tĩnh. Hoàng Dung cũng tính toán Trần Vân Phong lần này chí ít đều muốn lùi về sau hai bước tách ra. Ra ngoài dự liệu của bọn họ, Trần Vân Phong trong tay huyền thiết trọng kiếm vừa nhấc run lên một cái, một trận còn như thác nước rơi xuống đất càng như tiếng sấm nổ vang tiếng vang liền từ kiếm trên truyền ra, ở trong mắt mọi người, này thanh đen nhánh trường kiếm lúc nhanh lúc chậm điệu nhắm ngay hàng ma sử đỉnh đụng vào. Trở thành một chạy đỉnh cao cao thủ tới nay, Trần Vân Phong chưa từng có dùng trọng kiếm đối địch, bởi vì hắn cho rằng lấy hắn mấy ngàn cân cự lực này chính là đang bắt nạt người. Này Đạt Nhĩ Ba hàng ma sử chí ít cũng có 70-80 cân, có thể đó là hai tay vũ khí, coi như hắn ngoại công thêm vào nội lực, ra tay từng có hơn 1.000 cân đã xem như là rất cường đại, vì thí nghiệm một tí trọng kiếm kiếm ý, Trần Vân Phong này vừa ra tay chính là mang tới chính mình tất cả sức mạnh. Đạt Nhĩ Ba mau lui. Một bên Kim Luân Pháp Vương nghe thấy trọng kiếm trên phát sinh dị vang, gặp lại Trần Vân Phong khỏe miệng tự tin ý cười thì, hắn không khỏi từ trong lòng móc ra một cái kim sắt xoay lên đánh về phía Trần Vân Phong, trong miệng còn không cấm giống to. Bọn chuột nhắt ngươi dám. Đã sớm ở một bên phòng bị Quách Tĩnh một tiếng giống to, bàn tay phải một cái kháng long hữu hối liền đánh về phía cái kia kim luân, Trần Vân Phong trong tay trọng kiếm nhưng không ngừng chút nào địa đánh ở hàng ma sử trên đỉnh. Cong. Một tiếng chói hai tiếng vang bên trong, đặt nhị ba cao to thân thể theo hàng ma sử liền hướng về một bên xả đi, va chạm mạnh mẽ lực để bàn tay hắn đau đớn một hồi, nhẹ buông tay nặng nề hàng ma sử liền hướng về chỗ cửa lớn bay đi. Này Quách Tĩnh hàng long trưởng vừa ra liền đem kim luân chặn về. Ngay khi hắn chuẩn bị công kích Kim Luân Pháp Vương thì, một cái cô gái mặc áo trắng nhưng vừa vặn đi vào, mà cái kia bị Trần Vân Phong rút ra đi hàng ma sử chính đánh toàn đánh hướng về nữ tử thân thể, chỉ cần bị đánh trúng, mấy ngàn cân sức mạnh dưới xung kích mà đi hàng ma sử tuyệt đối sẽ đem nàng hai thước hai eo đánh thành hai đoạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 73, Kim Luân tránh lui. Gay go. Trần Vân Phong vừa thấy nữ tử đi tới liền ám kêu không tốt, này đi tới đàn bà chính là tiểu long nữ. Chính mình thật vất vả không làm cho nàng trở thành tăng chi bính thần tượng, này nếu như ở đây làm cho nàng chết ở trên tay mình, đó mới là xem là lãng phí đáng yêu như thế một cái tiểu lung bao. Lúc này Đạt Nhĩ Ba chính khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn mình đẫm máu hai tay, Hoắc Đô chính đang điều tức ổn định chính mình khí huyết, Kim Luân Pháp Vương vừa thu hồi Kim Luân, bàn tay lớn vừa nhấc liền chuẩn bị cùng Quách Tĩnh động thủ. Cô cô! Một tiếng sợ hãi bên trong mang theo tuyệt vọng bên trong mang theo thê thảm âm thanh chói tai địa truyền ra. Trần Vân Phong chân một trận, thân thể liền như thanh niên giống như lóe qua Đạt Nhị Ba thân thể, trong tay trọng kiếm tuột tay mà ra bắn về phía hàng ma sử, thân thể liên tục liền một trưởng vô hướng về chính một mặt khiếp sợ tiểu long nữ trước ngực. Trọng kiếm liền như màu đen mũi tên nhọn giống như đi sau mà tới, địa phương một tiếng đánh tới chính ô ô xoay tròn bay ra ngoài hàng ma sử, tiểu long nữ thay đổi sắc mặt nhưng nhìn thấy một vệt màu trắng kinh khí phả vào mặt, nàng thịt chế mỏ tay nhỏ vừa nhấc phiến đập tới. Nay liền như điện ánh lửa thạch giống như trong nháy mắt. Hàng ma sử bị trọng kiếm đánh cho xoay ngang, tuy rằng vẫn còn tiếp tục bay về phía tiểu long nữ, tốc độ thong thả rất nhiều, tiểu long nữ một trường ngăn trở bạch hồng trường lực, thân thể lại giống như một con ong mật giống như sau này lùi lại liền bay lên cao cao. Bạch y thủy tụ như thiên tiên giống như động tác từ thiên chậm rãi hạ xuống, Trần Vân Phong thân thể loáng một cái nắm lấy mới vừa xuống đất trọng kiếm cùng hàng ma sử lui về tại chỗ, lúc này Đạt Nhị Ba cát, chờ. Nhân tài phát hiện này Trần Vân Phong từ xuất thủ cứu người đến trở lại bóng người còn như là ma quỷ dị khó dò. Cô cô! Dương Quá lần thứ hai rông lớn, lần này thân thể hắn loáng một cái liền lao ra đoàn người, mấy cái lắc mình liền vọt tới mới vừa xuống đất tiểu long nữ trước mặt, một mặt khóc y ôm tiểu long nữ cánh tay nói rằng. Cô cô! Ngươi không sẽ rời đi ta chứ? Không biết. Tiểu long nữ đối với tình cảm của chính mình đó là một mảnh mờ mịt, coi như nhận định Dương Quá là nàng nửa đời sau trượng phu. Kỳ thực như trước còn không có gì tình yêu nam nữ, đơn thuần nàng lặng lặng hướng đi một bên, nhìn một chút vừa nãy xuất thủ cứu nàng Trần Vân Phong khẽ gật đầu, tìm dễ, cái ghê dưới trướng liền không nói một lời. Dương Quá hùng hục địa chạy tới, chăm chú sát bên tiểu long nữ nói rằng, sau này ngươi đi đâu vậy ta liền đi chỗ nào, ta cũng lại không nên rời đi ngươi. Hai người ở đâu léo nha léo nhéo, căn bản chưa hề đem hiện trường bên trong còn không kết thúc giao đấu để ở trong lòng, Trần Vân Phong ngắm một tí. May là không nghe thấy cái gì muốn 200 toàn diện 300 toàn diện loại kia vô nghĩa thoại, hắn vừa nãy tiếp ngay cả ra tay, dụng trưởng lực cùng trọng kiếm đánh bại Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba, điều này làm cho hiện trường tất cả mọi người đều không ngừng hoan hô. Hắn quay đầu nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương lạnh lùng nói rằng, Kim Luân Pháp Vương, ngươi đệ tử không được, liền ngay cả ngươi đều cần ám hại tiểu gia mới được sao. Lấy các ngươi như vậy đạo đức, còn nghĩ tới Trung Nguyên xưng hùng xưng bá, trước lôi mánh đại hiệp nói các ngươi ra mặt dạy đều xem như là khách khí. Các ngươi quả thực chính là không có ra mặt mà. Hoắc Đô, hắn nói chính là có ý gì? Kim Luân Pháp Vương hờ hững nói rằng, đối với hắn mà nói, cứu mình đồ đệ làm sao cũng không tính được cái gì chuyện mất mặt, so với Trung Nguyên cao thủ võ lâm, gặp phải người mình nguy hiểm, còn phải kiêng kỵ giang hồ quy củ không ra tay đứa ngốc mạnh hơn nhiều. Hoắc Đô vừa đè xuống chuyển động khí huyết, kiêng kỵ địa liếc mắt nhìn Trần Vân Phong sau nói rằng, tiểu tử kia nói chúng ta không biết xấu hổ. Đối với Trần Vân Phong trong chớp mắt đánh bại hắn hai cái đồ đệ, đã tiến vào tiên thiên cảnh giới Kim Luân Pháp Vương như trước có thể nhìn ra cũng không phải Hoắc Đô cùng Đạt Nhị Ba trên lệch bao nhiêu, mà là Trần Vân Phong võ kỹ thực sự là quá quỷ dị, sức mạnh quá mạnh mẽ, thậm chí có thể mạnh hơn siêu nhất lưu luyện thể võ giả đem so sánh sức mạnh coi như là hắn cũng có né tránh mấy phần. Tiểu tử võ công thật không tệ, xin hỏi tôn sư là người phương nào? Kim Luân Pháp Vương nhìn về phía Trần Vân Phong hỏi. Ta nói đại hòa thượng. Ngươi mang theo một đám người đến đó quấy rối, lẽ nào đánh không lại còn chuẩn bị cáo trạng không được, sư phụ của ta nếu như ở đây, đã sớm một cái tát đập chết ngươi, nơi nào còn có tinh thần cùng ngươi vô nghĩa. Trần Vân Phong cười lạnh nói. Ngày hôm nay cái này võ lâm đại hội xem hết Trần Vân Phong đang biểu diễn, hiện tại Kim Luân Pháp Vương tuy rằng không sợ tất cả mọi người tại chỗ, có thể Quách Tĩnh vừa nãy cái nào một trưởng hắn cũng nhìn ra cùng hắn không hơn kém nhau bao nhiêu, một khi bị kiềm chế xuống, bị người vây lên ngoại trừ hắn phòng trừng liền không ai có thể chạy trốn. Trước mắt Trần Vân Phong quỷ dị vô thường, miệng lại căn bản không giống như là hắn gặp này đại tống người như vậy khách khí, Kim Luân Pháp Vương đem Kim Luân Thu vào trong lòng, liếc nhìn một chút Trần Vân Phong trong tay nhấc theo hàng ma sử nhữ như mày, quay về Quách Tĩnh trầm giọng nói rằng. Quách Đại Hiệp, hôm nay liệt đồ bại vào vị nào người bạn nhỏ, cắt, chờ, có cơ hội lại hướng về các hạ linh giáo. Kim Luân Pháp Vương cũng không mặt mũi hướng về Trần Vân Phong đòi lại hàng ma sử, mang theo một đám người liền đi ra ngoài, coi như là hắn muốn Trần Vân Phong cũng sẽ không cho, cũng không ai sẽ nói hắn không phải. Trần Vân Phong chở bọn hắn vừa đi, muốn quá Quách Phù Đoản Kiếm ở hàng ma sử trên quát một tí, nhe răng nở nụ cười liền đem cả cây hàng ma sử đưa cho một bên Lô Hữu Cước nói rằng. Lỗ bang chủ, tại hạ ở đây ăn uống chùa mấy ngày, không nghĩ tới hôm nay nhưng đánh cướp đến một cái vàng dòng hàng ma sử, chờ sau đó tìm người hóa đi, cho trong bang các anh em chế tạo một ít binh khí đi. Lỗ Hữu Cước được cho Trần Vân Phong người quen cũ, tuy nói không quá nhiều giao lưu, có thể Lỗ Hữu Cước đối với Trần Vân Phong luôn luôn xem trọng. Không nghĩ tới hôm nay Trần Vân Phong vừa ra tay liền đứt rời người Mông Cổ tính toán không nói, còn trực tiếp đánh bại Kim Luân Pháp Vương hai cái đồ đệ. Hắn cũng không nhận ra tất cả những thứ này là may mắn, Hoắc Đô không nhìn ra thật lợi hại, này đạt nhị ba cây này hoàng kim hàng ma sử trọng lượng lại làm cho hắn nhấc theo đều cảm thấy trầm trọng vô cùng, mà Trần Vân Phong lại một chiêu kiếm đánh bay binh khí như vậy, mắt thấy binh khí sắp hại người, còn có thể sử dụng quỷ dị thủ đoạn cứu người. Tất cả những thứ này hắn phỏng chừng coi như là vũ lực càng mạnh hơn Quách Tĩnh đều không làm nổi. Đồng dạng có ý nghĩ như vậy còn có Quách Tĩnh các, chờ, người, vừa nãy Trần Vân Phong sử dụng loại kia thân pháp, tốc độ thật nhanh cùng quỷ dị, hầu như liền nhìn thấy một mảnh tàn ảnh hắn liền đi mà quay lại, còn thuận tiện đem hàng ma sử cùng trọng kiếm cho lượm trở lại. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách người ngoại trừ hai cái ở trong góc luyến ái người, những người khác đều nhìn về phía Trần Vân Phong. Trần Vân Phong vừa nhìn mấy trăm con mắt nhìn chăm chú hướng mình. Áo lót có chút ngứa địa chắp tay lớn tiếng nói. Chư vị không cần nhìn ta, tiểu tử bất quá là thuận tiện ra tay mà thôi, những ông cổ đó thát tử muốn quấy rối, ta cũng chỉ là cho bọn họ đảo quấy rối. Có Quách Đại Hiệp Hoàng Bang chủ ở, còn có nhiều như vậy đại hiệp ở đây, tiểu tử đều xấu. Ha ha ha. Một mảnh rộng rãi tiếng cười chấn động ngói diêm rung động, chính rời đi Lục Gia Trang Kim Luân Pháp Vương sắc mặt rét run địa quay đầu lại nhìn một chút, Hoắc Đô không nghĩ tới chính mình lại xuất sư bất lợi. May là đạt nhị ba cũng chỉ là một chiêu liền bị đánh bại, hắn lúc này mới không có ở Kim Luân Pháp Vương trước mặt đầu phân. Đi ra ngoài không bao lâu, cái kia trước nói chuyện mập lớn cái người Mông Cổ ở Hoắc Đô bên thai nói thầm vài tiếng, tiến vào trong rừng cây chuyển một tí, không bao lâu một cái cả người phá y phục tay cầm trúc côn hoa mặt gọi hoa liền từ bên trong đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 74, Bí ẩn bị ít. Bên trong đại sảnh giang hồ hào khách chúng ta từng cái một lần nữa lặng nơi. Kim Luân Pháp Vương sự khiêu khích của bọn họ mọi người, đại gia, chỉ có điều là xem là một cái cho cười, Trần Vân Phong danh tự này nhưng bởi vì trận chiến này mà theo những người giang hồ này chạy truyền đi. Trở lại chỗ ngồi, Quách Phù Cát, chờ, mấy cái bằng tuổi nhau bằng hữu liền xông tới, hướng về Trần Vân Phong không ngừng hỏi dò, đại tiểu vũ hai người càng là dự định nỗ lực tu luyện, chỉ có điều Trần Vân Phong đối với hai người này tư chất thường thường gia hỏa cũng không coi trọng. Bọn hắn nếu muốn biểu hiện mình cũng không phải là chỉ có thể dựa vào vũ lực mạnh yếu. Bất quá Trần Vân Phong cũng không có dạy bọn họ truy nữ hải ý nghĩ, sống lại trước hắn 26 tuổi hay vẫn là lưu manh một cái, luyến ái loại kia đồ vật trong truyền thuyết liền hắn đều không hiểu. Quách Tĩnh Hoàng Dung sắp xếp người một lần nữa thu thập một tí, chỉ là để Quách Phù đem Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ gọi về ngồi vào, lúc này mới lại bắt đầu lại từ đầu trên tịch, mọi người, đại gia, lại bắt đầu để cử lên mới phó minh chủ đến. Trần Đại Ca, vừa nay đa tạ ngươi, nếu không là ngươi ra tay, cô nàng nhưng là nguy hiểm. Ngồi trở lại Trần Vân Phong bên người, Dương Quá hiếm thấy khách khí đối với Trần Vân Phong nói rằng. Trần Vân Phong liếc nhìn dưới một mặt ý mừng, căn bản là không băng thanh ngọc khiết càng là không hề tính cách lạnh lùng Tiểu Long Nữ, khoe miệng vẩy một cái ở Dương Quá bên người đưa lỗ thai nói rằng. Dương huynh đệ, ta nhìn ra được ngươi đối với vị cô nương này rất có cảm tình, bất quá các ngươi danh xưng này thật giống có chút vấn đề. Nếu như các ngươi hiện tại liền ẩn cư núi rừng vẫn không có gì quan trọng, nếu như tiếp tục hành tẩu giang hồ, ngươi gọi nàng như vậy không phải khiến người ta khinh bị sao? Lần trước ta ở Vũ Quan Tiểu Lâu nghe Lý Mạc Sầu nói vị cô nương này hẳn là sư phụ của ngươi, lấy các ngươi quan hệ này nếu muốn cùng nhau tương đối khó khăn, trừ phi các ngươi không có quan hệ thầy trò, bằng không đừng nói Lý Mạc Sầu sẽ châm biếm ngươi, coi như những người khác cũng sẽ nói lời gièm pha. Đương nhiên ngươi có thể không để ý, có thể vị cô nương này hội không để ý sao? Hiện tại ngươi Quách Bá Bá cùng Quách Bá Mẫu tạm thời không biết, nếu như bọn hắn biết rồi hội nghĩ như thế nào? Trần Vân Phong để Dương Quá thay đổi sắc mặt, Lý Mạc Sầu dường như liền ở bên thai của hắn tiếng vang, nhân tình. Như vậy từ ngữ hắn không muốn được nghe lại, có thể hiện tại hắn cùng Tiểu Long Nữ quan hệ hay vẫn là thời trò, hắn yên lặng gật đầu một cái nhẹ giọng nói rằng. Cảm ơn Trần Đại ca nhắc nhở, Dương Quá biết nên làm gì. Trần Vân Phong tự nhận là chỉ cần Dương Quá đem lúc này ký ở trong lòng, để Tiểu Long Nữ cũng không nói việc này liền không đại sự, nhưng không ngờ lúc này toàn chân cả đám an vị ở cách bọn họ chỗ không xa. Tăng Chí Bính từ khi bị Trần Vân Phong ám hại, hiện tại nam không nam nữ không nữ âm Thịnh Dương Suy đã sớm đối với hai người căm ghét cực kỳ, bất quá hắn nhưng không dám nói ra. Có thể còn có một người biết Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ tu luyện sự tình, vậy thì là toàn chân ba đời người số 1 triệu Chí Kính, nhìn thấy Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ ở trong bữa tiệc léo nha léo nhéo rất khoan khoái răng rấp, hắn cười lạnh liền đi nhanh tới, dối tay chỉ vào Dương Quá mũi liền lớn tiếng nói. Tiểu Súc! Sinh! Ngươi này không biết xấu hổ đồ vật lại có mặt cùng Trần Thiếu Hiệp ngồi cùng một chỗ, ngươi cùng sư phụ của ngươi làm ra cậu thả việc, không trốn ở cổ mộ này cuối đời còn tới đây, lẽ nào lấy vì thiên hạ liền ngươi anh hùng tuyệt vời hay sao? Dương Quá trong lòng quính lên, lúc này hắn đang suy nghĩ như thế nào đem Tiểu Long Nữ cùng thân phận của hắn ẩn giấu, không nghĩ tới này Triệu Chí Kính nhưng nhảy ra đề cập việc này, trong mắt hắn lửa giận ứa ra, thân thể hơi động đã nghĩ tiến lên giết cái này lắm miệng chán ghét toàn chân đạo sĩ. Ta nói đến ngươi chỗ đau đi. Ngươi này đổ mất dạy, lại cùng sư phụ làm chuyện này, ngay trước mặt anh hùng thiên hạ, ngươi cho mọi người, đại gia, nói một chút coi. Triệu Chí Kính thân thể lùi lại tiếp tục lớn tiếng nói. Tăng sư đệ, đêm đó ngươi ta ở khóm hoa bên trong nhìn thấy hai người này trần truồng lộ thể ở nơi nào, bọn hắn đang làm gì thế? Triệu Chí Kính bỗng quay đầu lại nhìn đã nương nương khang Tăng Chí Bính nói rằng. Này Tăng Chí Bính lúc trước bị bức ép phát tài độc thể, sau đó muốn đi cường nữ làm tiểu long nữ lại bị người ám hại một có tiểu kê kê. Hắn tuy rằng do yêu biến hóa hận cũng không dám lúc này nói ra sự kiện kia, hắn túi đầu cơ thể hơi rung động cũng không nói lời nào. Ngươi phát lời thề không đúng người thứ năm nói ra, tại sao? Dương Quá nhìn Triệu Chí Kính giọng căm hận nói rằng, nơi này mấy trăm người, ta cũng không có đối với người thứ năm nói tới, đúng không? Ha ha ha! Triệu Chí Kính hiếm thấy ở Dương Quá trước mặt càn rỡ địa nói rằng, ngươi hay vẫn là chớ nói nhảm đến tốt. Tiểu Long Nữ chậm rãi đứng lên. Tay nhỏ nhẹ nhàng nhấn một cái liền đánh về Triệu Chí Kính ngực, Triệu Chí Kính giơ tay chặn lại, lại bị Tiểu Long Nữ vô thanh vô tức địa vòng qua cánh tay ở ngực hắn ấn một tí. Triệu Chí Kính sợ đến lui một bước, nhưng không có phát hiện vấn đề gì, đang chuẩn bị nói tiếp, hắn trong lòng đau xót một ngụm máu tươi hướng ra phía ngoài phun ra liền ngã xuống đất ngất đi. Tiểu Long Nữ lấy chuyên môn khắc chế toàn chân võ học chiêu thức trực tiếp kích thương Triệu Chí Kính, nhìn những cái kia quay về bọn hắn chỉ trỏ trỏ người giang hồ, nàng lạnh lùng nhìn té xỉu Triệu Chí Kính trầm giọng nói rằng: Quá Nhi, chúng ta đi thôi. Dương Quá gật gật đầu liền cùng sau lưng nàng đi ra ngoài, Tôn Bất Nhị nhưng rút kiếm liền ngăn cản hai người khẽ quát. Tổn thương người liền muốn đi, xem kiếm. Bởi vì không biết Dương Quá Tiểu Long Nữ quan hệ, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung lại không biết nên làm thế nào cho phải, nghe Triệu Chí Kính ở nơi nào nói linh tinh một trận, nói cái gì Tiểu Long Nữ là Dương Quá sư phụ, hai người còn có cầu thả việc, điều này làm cho luôn luôn khôn khéo cực kỳ Hoàng Dung đều không tìm được manh mối. Tôn Bất Nhị mặc dù là trong toàn chân thất tử duy nhất nữ tính, có thể cá tính bạo ngược mưu mô cộng thêm tự bền, căn bản liều mạng người mình có hay không sai lầm liền tiến lên chặn ra Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đường đi. Này Tiểu Long Nữ đối với toàn chân giáo cũng hào không có hảo cảm, hai tay tìm tòi mang tới chỉ bạc găng tay liền tay không cùng Tôn Bất Nhị đánh nhau. Đem so sánh Trần Vân Phong chiến đấu, Tiểu Long Nữ động tác ưu mỹ vừa vặn là toàn chân giáo khắc tinh, đánh tới đến Tôn Bất Nhị không ngừng lùi về sau. Tiểu Long Nữ nhưng không ngừng mang theo sát chiêu làm cho Tôn Bất Nhị mồ hôi đầm địa. Mắt thấy Tôn Bất Nhị sắp thua ở Tiểu Long Nữ thủ hạ, đã sớm hoàng tinh thần Quách Tĩnh chán tỏa nhiệt, một tí xông vào hai người trung tướng, song trưởng tách ra một chiêu mây dày không mưa liền chặn hướng về hai người. Trần Vân Phong là lần thứ nhất nhìn thấy Quách Tĩnh sử dụng hàng long thập bát trưởng, Quách Tĩnh này một chiêu là hồng thất công chính mình thôi diễn trường pháp, uy lực vô cùng lớn cũng thuộc về phòng thủ phản kích chiêu số, nhưng hắn xem ra nhưng mất đi vốn có mùi vị. Công kích có thừa mà phòng thủ không đủ, càng không có Tiêu Phong loại kia mỗi một chiêu đều có thể liên tiếp dày đặc không ngừng uy lực. Một mảnh long hình chân khí không ngừng gào thét mà ra, Tiểu Long Nữ tuy rằng công lực thâm hậu, nhưng không thể cùng Quách Tĩnh như vậy mê võ nghệ đem so sánh, bị mạnh mẽ kình phong ép một cái, thân thể nàng loáng một cái liền lui trở về Dương Quá bên người, mà Tôn Bất Nhị cái kia nữ người điên cắt, chờ, Quách Tĩnh tay dừng lại lại chuẩn bị xông lên trước. Được rồi, Vẫn ở bên cạnh Hắc Đại Thông chợt quát một tiếng quát bảo ngưng lại Tôn Bất Nhị, hắn nhìn Dương Quá Thầy cho ánh mắt liền biết hai người có ẩn tình, có thể cổ mộ cùng toàn chân thù hận là làm sao đến, bọn hắn những này Vương Trọng Dương đệ tử đồng dạng biết, bọn hắn nhất không muốn sự tình chính là đắc tội cổ mộ một mạch. Không nghĩ tới Tôn bà chết ở trong tay hắn, xem ra Triệu Chí Kính mấy người cũng cùng cổ mộ đỡ lấy mối thù không nhỏ oán, này Tôn Bất Nhị còn tiếp tục như vậy, coi như Mã Ngọc sống lại đều không thể dẹp loạn việc này. Mang tới Triệu Chí Kính, chúng ta về Trùng Dương Cung, Tăng Chí Bính, nhớ tới đem sự tình nói cho ta rõ. Hắc Đại Thông quay đầu lại mạnh mẽ trừng mắt Tăng Chí Bính trầm giọng nói rằng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 75, thầy trò cái đó luyến. Toàn chân đoàn người lần thứ hai không làm cáo từ địa rời đi, điều này làm cho Hoàng Dung trong lòng cực kỳ không thoải mái. Trước đây toàn chân đứa con thứ bảy thì có chia rẽ nàng cùng Quách Tĩnh sự tình, hiện tại không quản bọn họ làm cái gì Hoàng Dung đều tới xấu nảy diện suy nghĩ. Nhìn thấy một đám đạo sĩ lần thứ hai rời đi, Dương Quá theo tiểu long nữ liền đi ra ngoài, thoáng hoàn hồn Quách Tĩnh nhanh chóng đi lên trước, che ở Dương Quá trước người trầm giọng nói rằng. Quá nhi, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Quá hé miệng lắc đầu không nói, tiểu long nữ cũng lạnh lùng nhìn Quách Tĩnh, nàng từ cổ mộ thung lũng rời đi, đầu đơn thuần nàng không nghĩ tới thế gian hiểm ác như vậy, như Triệu Chí Kính như vậy không hề liêm sỉ cùng tín dự người làm cho nàng cảm thấy giang hồ thật sự rất hỗn loạn, căn bản không thích hợp người như nàng sinh tồn. Hoàng Dung cũng cấp tốc đi tới, ánh mắt của nàng đã sớm nhìn ra Dương Quá cùng tiểu long nữ trong lúc đó loại kia tình yêu nam nữ, bất quá tiểu long nữ bởi từ nhỏ ở trong mộ cổ sinh hoạt, thêm vào đã luyện thành, xem dáng dấp thậm chí so với Dương Quá còn nhỏ hơn một ít, cho nên nàng đối với Triệu Chí Kính nói cô bé này là Dương Quá sư phụ một từ cũng không quá tin tưởng. Liếc mắt nhìn nói chuyện không được điều làm việc tùy tính Dương Quá, Hoàng Dung nhìn tiểu long nữ cười nói. Vị cô nương này, Quá Nhi là Quách gia con cháu. Nghe Triệu đạo trưởng nói ngươi là Quá Nhi sư phụ, lẽ nào võ công của hắn là ngươi dạy sao? Đơn thuần tiểu long nữ nơi đó hội bận tâm chuyện khác, Dương Quá không ngừng ra hiệu nàng không cần nói, cũng không thể ngăn cản một cái đầu thoát tuyến muội chỉ biểu hiện ý nghĩ của chính mình. Tiểu long nữ hơi chút tự đắc mà nhìn Hoàng Dung nói rằng, Quá Nhi võ công là ta dạy, ngươi nói ta dạy đến có được hay không a? Võ lâm đại hội trên Trần Vân Phong lần thứ hai tiệt hồ Dương Quá biểu diễn. Nguyên bản cho rằng kết quả như thế Dương Quá cùng Tiểu Lung bao tình cảm của hai người thì sẽ không lớn bao nhiêu khúc chiết, không nghĩ tới Triệu Chí Kính đầu rút gân đem sự tình chọn đi ra, này Quách Tĩnh Hoàng Dung như trước mang theo trưởng bối đối với hậu bối bận tâm bản có thể ngăn cản hai người, mà Tiểu Long Nữ lúc này ngây thơ đáng yêu dáng dấp để Trần Vân Phong nhìn ra vô cùng không nói gì. Vậy bọn họ nói ngươi là Quá Nhi sư phụ không sai rồi, không biết cô nương sư phụ thì là người nào? Hoàng Dung vẫn còn tiếp tục dò hỏi. Dương Quá lúc này sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, hắn không ngờ tới sự tình sẽ biến thành bộ dáng này, sớm biết hắn liền trực tiếp mang theo tiểu long nữ rời đi, nào sẽ có nhiều chuyện như vậy phát sinh, trước gặp mặt thì chít chít ta ta thì kích động cảm hiện tại đã kinh biến đến mức không còn sót lại chút gì. Tiểu long nữ nghiêng đầu nhìn Hoàng Dung, chu một đôi môi dày nhìn một chút đối phương, ánh mắt lại không mang bất kỳ tạp chất gì địa nhìn Hoàng Dung nói rằng, ta đương nhiên là Quá Nhi sư phụ, còn sư phụ của ta, vậy thì là sư phụ. Hoàng Dung nghe được trong lòng hơi hồi hộp một chút, nay tiểu long nữ còn đúng là Dương Quá sư phụ, nghe Triệu Chí Kính nói, hai người bọn họ đã ở hoa gì tùng bên trong có cầu thả việc, mắt thấy hai người đối diện thời gian ánh mắt triền miên nhu tình mà ý, Hoàng Dung trong lòng có thấp thỏm nhưng không muốn tiếp tục lại tìm hiểu xuống. Quách Tĩnh cái này đầu gỗ nhưng không có chú ý những này, trên mặt một trận cười ngây ngô sau lại còn nói. Nếu cô nương là Quá Nhi sư phụ, này chính là chúng ta cùng thế hệ, hiện tại Quá Nhi đã lớn lên. Ta làm hắn ba bá chuẩn bị cho hắn định ra một mối hôn sự, không biết cô nương có ý kiến đến gì. Hỏng rồi. Vừa nghe Quách Tĩnh lại đột nhiên đưa ra việc này, Hoàng Dung biến sắc mặt âm thầm nghĩ tới, Dương Quá cùng tiểu long nữ vẻ mặt, ngoại trừ Quách Tĩnh người như thế, ở đây người trong mấy người không thể nhìn ra tình cảm của hai người không phải bình thường, quả nghe được tiểu long nữ lắc đầu từ tốn nói. Không cần phiền phức Quách Đại Hiệp, ta đã quyết định từng làm thê tử, hắn là tuyệt đối sẽ không khác cưới nàng người. Quách Tĩnh đầu trong nháy mắt trống rỗng. Làm bị nho giáo độc hại đến lợi hại nhất đại tống triều, lễ giáo lớn phòng là nhất ác độc thời kỳ, Quách Tĩnh loại này chịu đến truyền thống ăn mòn người đàng hoàng, lập tức căn bản là không có cách tiếp thu tiểu long nữ cùng Dương Quá như vậy sư sinh luyến, hắn không khỏi lắp bắp địa nói rằng. Ngươi! Các ngươi! Không phải thầy cho sao? Làm sao? Tại sao có thể kết hôn? Tiểu long nữ nguyết một cái Quách Tĩnh từ tốn nói. Ai nói thầy trò liền không thể kết hôn? Trước đây võ công của hắn hạ thấp. Ta sẽ dạy võ công của hắn, hiện tại võ công của hắn cùng ta giống như vậy, ta yêu thích hắn hắn yêu thích ta, chúng ta lại không phải cái gì thân thích, làm gì không thể. Trước đây ta cho rằng Quá Nhi không thích ta, trong lòng ta thương tâm không ngớt, ngày hôm nay ta mới biết Quá Nhi là thật sự yêu ta, vì lẽ đó ta quyết định làm thê tử của hắn, cả đời hầu ở bên cạnh hắn. Tiểu Long Nữ nói lời này thì xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nàng mắc cỡ đỏ mặt giáp ôn nhu nhìn về phía Dương Quá, một tấm trắng non êm dịu gò má đỏ ửng lấp lóe, một đôi lún đồng tiền mang theo ngọt ý khiến người ta vừa nhìn liền biết nàng lúc này tình ý sâu nặng răng rớp. Dương Quá chăm chú nắm lấy tay của nàng, hai người đối diện phảng phất toàn bộ trong đại sảnh liền còn lại hai người bọn họ tồn tại. Hãn! Quả thực không hề tầm thường ái tình, đánh vỡ hủ nho ràng buộc, đột phá dối trá lệ giáo ràng buộc, ca cho các ngươi đốt 99 cái tán. Đứng ở một bên nhìn náo nhiệt Trần Vân Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tống triều có Chu Hy tên bại hoại này, để phong kiến cái đó độc đạt đến lịch sử đỉnh điểm nhất, cái gì quân quân thần thần nho ra ưu ác tính vẫn truyền thừa đến mấy ngàn năm sau đó. Trần Vân Phong đối với này vẫn kinh bỉ, hiện tại được rồi đến thần điêu thế giới, tận mắt thấy vừa ra chuẩn bị đánh vỡ tất cả những thứ này cảm động thầy cho luyến, mặc dù đối với Tiểu Lung bao như trước không thích, nhưng đối với nàng dám ở hơn ngàn người trước mặt biểu hiện mình ái tình, hắn vẫn là hết sức tán. Thường, Tiểu Long Nữ một câu ai nói thầy cho liền không thể kết hôn, để Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung trong nháy mắt trở nên á khẩu không trả lời được, trong sách này có sao? Hay vẫn là nói có tỉ mỉ quy định không cho phép thầy cho kết hôn? Bọn hắn chỉ biết là cái gì lễ giáo lớn phòng, có thể làm sao phòng nhưng chỉ là bởi vì đọc sách có thêm cảm thấy không nên như vậy mà thôi. Liền ngay cả luôn luôn mồm miệng lanh lợi tâm tư nhanh nhẹn Hoàng Dung cũng không biết nên nói như thế nào, nàng cau mày nhìn một bên Dương Quá nói rằng. Quá Nhi, vị cô nương này là sư phụ của ngươi, nàng chính là ngươi tôn trưởng, là không thể có tư tình. Dương Quá giờ khắc này cực đoan tâm thái đã sớm bay lên, thêm vào Tiểu Long Nữ không e dè địa ngay ở trước mặt ngàn người biểu lộ. Trong lòng tràn đầy đối với Tiểu Lung bao yêu thương hắn cười lạnh nói. Ta trước đây bị người bắt nạt, cô thu nhận giúp đỡ ta, đồng thời chuyển cho ta võ công, ta yêu thích nàng yêu thích ta liền quyết định cưới nàng làm vợ, chuyện này e ngại ai, thương tổn ai, hay vẫn là đắc tội với ai. Dựa vào cái gì ta liền không thể cùng nàng kết hôn. Đừng cho ta giảng thế đạo gì lòng người, những thứ đồ này cùng ta có quan hệ gì đâu. Cũng đừng cho ta giảng luân thường cương lý, ta tự nhận là không hề có lỗi với trời đất chứng giám. Ngay cả mình yêu người đều không cách nào cùng nhau, vậy các ngươi còn không bằng giết ta. Ngươi này tiểu xúc. Sinh, dám như thế đại nghịch bất đạo. Một bên Quách Tĩnh đối lý, dưới cơn nóng giận đưa tay nắm Dương Quá một trường liền hướng Dương Quá đỉnh đầu vỗ tới. Một trường này nếu như đập trúng, Dương Quá đó là chắc chắn phải chết. Một bên chính đang đầy cõi lòng mừng rỡ Tiểu Long Nữ căn bản chưa kịp phản ứng, nàng vẻ mặt hoảng sợ mắt thấy một trường này liền muốn rơi xuống Dương Quá trên đỉnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 76, Nho Hủ Lễ Độc. Trần Vân Phong sớm biết mình loạn nhập hội cho thế giới này mang đến biến hóa, muốn nói Dương Quá hắn xưa nay liền không yêu thích quá, hiện tại liền ngay cả Tiểu Lung Bao cũng chỉ là không chán ghét như vậy mà thôi, bất quá để Dương Quá liền như thế chết rồi, hắn cảm thấy căn bản vô vị, nhìn thấy Quách Tĩnh ra tay Dương Quá một mặt không sợ răng rớp, hắn một cái bước xa sông lên trước, tay một vùng đẩy một cái liền đem Quách Tĩnh ôm nôi hận một trường cho mang tới một bên. Nay không phải nói Trần Vân Phong cùng Quách Tĩnh công phu gần đủ rồi. Trần Vân Phong nội lực tuy rằng mạnh mẽ, có thể vẫn không có đột phá siêu nhất lưu võ giả cảnh giới, Quách Tĩnh tuy rằng đần độn, nhưng bởi vì nỗ lực trở thành tiên thiên sơ cấp võ giả, vừa nãy Quách Tĩnh tuy rằng tức giận, xuất trưởng nhưng cũng không là toàn lực, thêm vào cũng không sử dụng hàng long thập bát trưởng, Trần Vân Phong lại sớm có dự bị, lúc này mới ở thời khắc nguy cấp cứu Dương Quá một cái mạng nhỏ. Một trường thất bại, Quách Tĩnh mở chừng hai mắt nhìn về phía Trần Vân Phong quát. Trần Thiếu Hiệp! Lẽ nào ngươi cũng muốn ngăn cản ta tiêu diệt thứ bại hoại như vậy hay sao? Trần Vân Phong ghét nhất chính là Quách Tĩnh điểm này, chính hắn bị Giang Nam bảy quái dạy hư, căn bản không hiểu được dựa theo tình hình khác nhau cùng cân nhắc sự tình, nếu không có hắn một lòng chống lại sự xâm lược vẫn tính đến anh hùng, Trần Vân Phong sớm liền bắt đầu tính toán hắn, nhìn vẻ mặt tức giận Quách Tĩnh, Trần Vân Phong cười nhạt nói rằng: "Quách đại hiệp, xin mọi bình tĩnh đừng nóng, vị này Dương huynh đệ cùng lòng cô nương sự tình sau này hắn nói." Tiểu tử bất quá là người bên ngoài cũng không tốt nói thêm cái gì, bất quá xin hỏi Quách đại hiệp, vị này Dương huynh đệ đã từng nói, lúc trước hắn ở Đào Hoa Đảo học võ, cuối cùng nhưng học một đống thư, bị ngươi đưa lên Trung Nam Sơn lại bị toàn chân đạo sĩ bởi vì duyên cớ của ngươi bị bắt nạt. Vị này Long cô nương bởi vì Dương huynh đệ võ công quá thấp thu hắn nhập môn, hai người ngày đêm ở chung có cảm tình muốn kết hôn, Quách đại hiệp liền nổi giận đùng đùng nếu muốn giết đi Dương huynh đệ, này không biết là vì sao. Nghe các ngươi nói truyền lại vũ chính là tôn trưởng. Quách đại hiệp cũng tự xưng Mã Ngọc Các, chờ, người đệ tử, ta thật giống nghe nói lão ngoan đồng Chu Bá Thông cùng Quách đại hiệp nhưng là bái anh em kết nghĩa, như vậy tính ra, quan hệ của các ngươi có thể không thể so lòng cô nương cùng Dương huynh đệ phức tạp, người trong thiên hạ kia vì sao không nói Quách đại hiệp có bội thế gian lòng người cương thường luân lý. Trần Vân Phong loại này nhìn như gò ép lời giải thích, ở Đại Tống Triều có thể được cho là chính thống lệ giáo, Quách Tĩnh học được toàn chân nội công cùng khinh công, Khâu Sử Cơ liền được cho là hắn nửa cái sư phụ, nhưng hắn đần độn nhưng cùng toàn chân đời thứ nhất lao ngoan đồng kết làm huynh đệ, này ở trong mắt mọi người xem ra đối với trưởng bối liền được cho là đại nghịch bất đạo. Trần Vân Phong câu nói này để hết thể vừa nãy sao động tiếng người lần thứ hai yên tĩnh lại, nếu ngươi Quách Đại Hiệp có thể cho sư phụ của chính mình khi, làm, trưởng bối, vì sao lúc này đối với một đôi tuổi tác xấp xỉ nam nữ cảm tình tiến hành ngang ngược can thiệp? Từ hậu thế xem Đại Tống Triều, những cái kia thất lao 80 các lao bất tử tìm tiểu thiếp người nào không phải mười mấy tuổi tiểu muội, từ tuổi tác có lợi những lao bất tử này khi, làm, những cái kia em gái ông cố phụ đều đầy đủ. Nhưng vì cái gì lại không người ngăn lại chuyện như vậy? Nguyên nhân không gì khác, phong kiến lễ giáo người sáng lập Chu Hy tự thân chính là một cái người vô sỉ, có thể cho là có tiền người có quyền giả lập ra chỉ thích hợp bọn hắn lễ giáo, mang theo hậu thế ý nghĩ Trần Vân Phong thực sự không ưa Quách Tĩnh loại này tự cho là diễn xuất mới sẽ nói ra những câu nói này đến. Trần Vân Phong trong lòng còn có một chút thoại không nói, vậy thì là dương quá chính mình là cô nhi, hắn muốn làm thế nào là chuyện của hắn, quan ngươi Quách Tĩnh đổ bồi sự tình, ngươi tự nhận là dương quá trưởng bối. Lẽ nào liền có tư cách đối với chuyện của người khác cơ tay múa chân thậm chí còn muốn giết người? Bất quá những câu nói kia nói ra, hắn liền có thể phải cùng Quách Tĩnh một nhà không để mặt mũi, vì dương quá hắn cảm thấy còn không đáng. Coi như vừa nãy những câu nói kia, Trần Vân Phong đều biết, tối nay hắn đều chỉ có thể ra ngoài đi lung tung thật không tiện tiếp tục ở chỗ này. Quách Tĩnh bị Trần Vân Phong dùng thoại chặn lại, hắn cảm thấy tựa hồ chỗ nào không đúng, có thể trong đầu nhưng không nghĩ ra sao đến phản bác. Một bên Hoàng Dung nhàn nhạt liếc mắt nhìn một mặt vô vị Trần Vân Phong, miệng trương mấy lần hay vẫn là ngừng lại, cắt, chờ, Quách Tĩnh bất đắc dĩ đưa tay từ dương quá và táo trên thu hồi, nàng mới mỉm cười nói với tiểu long nữ. Long cô nương, chuyện này chúng ta liền tạm thời bất luận, các ngươi đã đến nơi này, trước hết đến phòng khách nghỉ ngơi một chút đi. Nay tiểu long nữ nếu như từ chối lưu lại, có thể chuyện phiền toái liền hết thể kết thúc, có thể tiểu lung bao loại kia trời sinh thoát tuyến tư duy căn bản sẽ không đi tìm tư chuyện khác. Nhìn thấy chưa bị thương dương quá, nàng một đôi thịt chề mỏ tay nhỏ chăm chú nắm lấy dương quá, lại quay về Hoàng Dung gật gù liền theo hướng về sau viện đi đến. Ai? Không làm bất tử a? Trần Vân Phong một mặt phiền muộn nhìn đoàn người bóng lưng biến mất địa phương thở dài nói. Vân Phong ca ca. Cái gì gọi là không làm bất tử a? Mới vừa rồi bị Quách Tĩnh nổi giận vẻ mặt cùng Trần Vân Phong ra tay sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng xám Quách Phủ, chăm chú lôi Trần Vân Phong cánh tay sốt sáng mà hỏi. Trần Vân Phong nhìn hiện tại như trước là chính mình tiểu theo đuôi Quách Phủ cười khổ một cái, vừa nãy mình đã nói rõ đắc tội rồi Quách Tĩnh, tiện thể còn đắc tội rồi Mưu Mô Hoàng Dung, có thể này em gái lại còn đối với mình không có bất kỳ thay đổi nào, hắn cảm thấy Quách Phủ loại này đơn thuần tư duy so với cha mẹ nàng càng thêm đáng giá tán thành. Trần Vân Phong cười nhạt nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết, ngươi Dương đại ca cùng Long cô nương nếu như trực tiếp rời đi, hai người tìm cái địa kết hôn sinh con sau đó sẽ thấy cha mẹ ngươi. Như vậy ai cũng sẽ không ngăn cản bọn hắn, coi như có chút lời đồn đãi chuyện nhảm, quá mức quá một ít ngày liền tiêu tan, bọn hắn trải qua hạnh phúc, cha mẹ ngươi cũng năng lực an tâm. Đáng tiếc hiện tại nhất lưu dưới, sự tiến triển của tình hình liền triệt để thay đổi, phù muội, ngươi nhớ kỹ tận lực đối với bọn họ hai khách khí một ít, đối với chân tâm yêu nhau người, chúng ta coi như là không đồng ý cũng đừng đi khi, làm, phá hoại giả, chữ sách 10 tòa miếu không xấu một việc hôn, đây mới là làm người điểm mấu chốt. Vừa nãy ta phỏng chừng mẹ ngươi rõ ràng là có ý gì, có thể phụ thân ngươi tính cách cố chấp, sớm muộn cũng sẽ ý nghĩ chia rẽ bọn hắn, ngươi làm hậu bối không cách nào can thiệp việc này, coi như tất cả không biết là được. Hiện tại Võ Lâm Đại hội cũng kết thúc, Minh Chủ cùng Phó Minh Chủ cũng có ứng cử viên, ta đêm nay chuẩn bị đi trở về, ngươi nếu như đến Tương Dương, tìm một tí cái bang đệ tử, bọn hắn biết ta trụ chỗ nào. Đối với Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ sự tình Quách Phù không có chút nào quan tâm. Ngược lại lần này Hoàng Dung Quách Tĩnh cũng không nghĩ đem nàng liên lụy đến bên trong đi, bất quá nghe được Trần Vân Phong chuẩn bị rời đi, Quách Phủ có vẻ hơi không muốn địa lôi kéo Trần Vân Phong cánh tay nói rằng. Vân Phong ca ca, vậy ta đến Tương Dương, ngươi nhớ tới mang ta khắp nơi đi chơi a. Đại tiểu vũ ở một bên nghe thấy Trần Vân Phong chuẩn bị rời đi, trong lòng thiết vui trên mặt cũng bay lên một loại không tên ý cười, bọn hắn nhìn Trần Vân Phong nói rằng. Trần đại ca, qua mấy ngày chúng ta liền đến Tương Dương đi tìm người chơi. Trần Vân Phong kêu lên một cái trang đinh, để hắn đem mình dắt ngựa tới cửa, cùng Quách Phù Cát, chờ, người phất tay một cái liền nhảy lên mã thừa dịp nguyệt quang dọc theo quan đạo hướng về đại thắng quan quan nội chạy đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 77, Nhiếp Tâm Thuật. Cưới ngựa chạy đoạn đường, Trần Vân Phong liền đem dắt ngựa tiến vào một cái rừng cây, hắn ở trong rừng cây tìm một cái đại thụ nhảy lên, xuyên thấu qua cảnh cây nhìn ánh sao lấp lóe thiên không âm thầm buồn cười. Sống lại đến thế giới này hơn 2 năm tiếp cận 3 năm, hắn tử vừa mới bắt đầu nỗ lực tìm kiếm các loại tuyệt đỉnh võ học đến bắt đầu loạn nhập thần điêu thế giới, tựa hồ vẫn ngay khi y theo thần điêu cố sự nhịp điệu đang tiến hành dự định, hắn lo lắng một khi xuất hiện cái gì biến cố lớn, hắn đối với tương lai nắm liền triệt để không có. Nhưng hắn hiện tại không nói võ công cái thế, đem so sánh rất nhiều mới vào siêu nhất lưu võ giả, hắn cái này nhất lưu đỉnh cao thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều, căn bản không có cần thiết dọc theo thần điêu con đường đi làm việc, hắn liền có thể tự do tự tại tiêu giao giang hồ. Tu cục. Các các các. Đột ngột rừng cây nơi sâu xa truyền đến 2 tiếng quái lạ tiếng chim hót, chính đang vì mình không có chuyện gì mù tham gia thần điêu võ lâm buồn cười Trần Vân Phong lỗ thai khẽ động, trên mặt nở nụ cười tay ở trên nhánh cây vỗ một cái liền dọc theo thân cây trượt xuống dưới. Thân thể miêu ở đại thụ dưới bóng tối liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới lưu đã qua. Một cái mập lớn ăn mày đứng ở trong rừng cây một mảnh trên cỏ, trong tay một cái trúc côn cắm trên mặt đất, hai tay vây quanh trong miệng không ngừng phát sinh đủ cục âm thanh. Cái tên này lại ở đây. Trần Vân Phong ở một cây đại thụ bóng tối mặt sau nhìn thấy này tên ăn mày liền âm thầm kinh ngạc nói. Người này là trước đây cái bang trưởng lão, ở xạ điêu bên trong thế giới cũng đã làm phản đầu người Kim, hiện tại rồi lại nương nhờ vào người Mông Cổ. Dựa theo tương lai lời giải thích chính là tiêu chuẩn hán gian một cái, trước ở Hoắc Đô Nhĩ vừa nói chuyện chính là người này, cái bang trước đây Tịnh Y Phục phái Bành trưởng lão. Ở cái tên này xuất hiện thì Hoàng Dung cùng Trần Vân Phong đầu tiên nhìn liền nhận ra, Hoàng Dung là bởi vì nhận thức đối phương, Trần Vân Phong nhưng là trong lòng hiểu rõ, Trần Vân Phong vốn cho là cái tên này đã theo Kim Luân Pháp Vương rời đi, nhưng không ngờ ngay khi đại thắng quan không xa vùng ngoại ô lại phát hiện tung tích của người này, nghe hắn không ngừng cùng xa xa dùng chim hót làm ám hiệu liên hệ. Hẳn là chuẩn bị liên lạc người nào. Không lâu sau, 3-4 ăn mày giơ lên một cái dương từ đằng xa lại đây, đến bãi cỏ liền đem cái dương thả xuống xoay người rời đi, một cái gầy gò ăn mày phất tay để cho nó ăn mày rời đi, xác nhận những người này đều rời xa sau đó mới đúng Bành trưởng lão nói rằng. Bành trưởng lão, vật ngươi cần ta đã mang đến, này thái ớt huyền thiết cứng rắn cực kỳ, không biết đạo trưởng lão có tác dụng gì. Bành tên béo nguyên bản là giang hồ phú hào, lẫn vào cái bang sau đó nhưng từ từ phiền lòng. Sau đó cấu kết Dương Khang chuẩn bị tu hú chiếm tổ chim khách bắt bang chủ cái bang chức vị, bị Quách Tĩnh Hoàng Dung phản công mà cuối cùng thất bại chạy trốn, này khoảng chừng, trái phải thời gian mười mấy năm sau, cái tên này rồi lại nương nhờ vào người Mông Cổ làm hại chính mình đồng bào, ánh mắt hắn vị vị híp nhìn về phía nói chuyện gầy gò ăn mày nói rằng, Lý Đà Chủ, không cần lại xưng hô ta cái gì trưởng lão rồi, ta hiện tại là Mông Cổ bạ gián tướng quân tiên phong tướng quân, ngươi liền cứ gọi ta Bành tướng quân là được. Những này thái ớt huyền thiết là năm đó chúng ta từ 34 giặc cướp trong tay đoạt được, vẫn liền đặt ở ngươi phân đà không có sử dụng, món đồ này chế tạo thứ khác không được, có thể chế tạo côn đồng một loại vũ khí nhưng uy lực 10 phần. Kim Luân Quốc sư đại đệ tử Đạt Nhị Ba đại nhân Hoàng Kim Hàng Ma sử bị người cướp đi, vừa vặn dùng vật này một lần nữa nung nấu một cái binh khí, bất quá lần này ta liên lạc ngươi không phải là chỉ vì chuyện nhỏ này. Cái bang lần này triệu tập võ lâm đại hội, tuyển cử Hồng Thất Công cùng Quách Tĩnh đảm nhiệm chính phó minh chủ. Vì là chính là muốn xuất lĩnh giang hồ nhân sĩ hiệp trợ Tống quân chống lại lớn Mông Cổ Thiên quân chinh phạt bước tiến, ta để ngươi vẽ phòng khu bức vẽ làm cho thế nào rồi. Chỉ cần có vật này, Mông Cổ đại quân liền có thể sớm ngày chỉ huy xuôi nam nhất thống Trung Nguyên, đến lúc đó ngươi ta phong hầu bái đem ngay trong tầm tay. Gầy gò ăn mày chính là chung quanh đây phân đà đà chủ, tính ra ở cái bang bên trong cũng coi như địa vị rất cao lớn ăn mày, nhưng đáng tiếc ăn mày lại có thêm địa vị hay là muốn cơm. Vì lẽ đó ở mười mấy năm trước hắn liền nương nhờ vào Bành tên béo, ngay Bành tên béo mở miệng hắn liền từ trong lòng móc ra một khối mảnh lụa, mặt trên lít nha lít nhít vẽ ra xung quanh trăm dặm bên trong Tống quân cùng giang hồ nhân sĩ xây dựng bố phòng vị trí. Đây chính là bố phòng bức vẽ, Bành tướng quân, hy vọng đại quân sớm ngày xuôi nam, tại hạ cũng thật tập trung vào trong quân vì là khả hãn cố gắng hết sức mọn. Lý Đà Chủ một mặt cười lấy lòng đem mảnh lụa đưa về phía Bành tên béo nói rằng, vèo. Một cái cành cây lại như mũi tên nhọn giống như từ trong rừng cây bắn ra, trong chớp mắt liền dẫn Lý Đà Chủ trong tay mảnh lụa bắn ở một cây đại thụ bên trên, nghe thấy ám khí tiếng, Bành tên béo cùng Lý người gầy hai người cấp tốc rút ra đệ trên trúc côn, nhìn nhau một tí Bành tên béo liền trầm giọng nói rằng. Vị nào hảo hán ở đây, cái bang có chuyện cơ mật vụ xử lý, kính xin trên đường bằng hữu lảng tránh một, hai. Ha ha ha. Trần Vân Phong vừa cười to vừa đi ra, hắn đi tới hai người phụ cận lạnh giọng nói rằng. Được lắm phản bội đại tống Bành trưởng lão, nghe nói ngươi mười mấy năm trước liền nương nhờ vào người Kim, hiện tại lại nương nhờ vào Mông Cổ thất tử, ngươi vẫn đúng là được cho là ba tính gian ô, còn cái này cái gì Lý Đà Chủ, các ngươi cá mẹ một lứa vì lợi ích của chính mình phản bội bách tính, xem ra là lưu cái đó không được. Là ngươi, lại theo dõi ta đến nơi này, nghe nói ngươi gọi Trần Vân Phong, tuổi còn trẻ tu luyện không dễ, không bằng tập trung vào Mông Cổ Khả Hãn giới trướng, lấy võ công của ngươi coi như là hỗn cái trước tướng quân cũng không phải việc khó. Bành tên béo vừa nhìn Trần Vân Phong xuất hiện, trong lòng hơi kinh hãi liền trầm giọng nói rằng. Trần Vân Phong đem trọng kiếm một sử cười lạnh nói. Bành trưởng lão thật sự hay vẫn là chân thành làm chủ, đến vào giờ phút này còn có tâm giúp chủ nhân mời chào người, nhưng đáng tiếc tiểu gia ta không có hứng thú đi làm chó săn bại hoại. Bành tên béo biết Trần Vân Phong tuyệt đối sẽ không dễ dàng, hắn một mặt ý cười mặt béo vì vị rung động thấp giọng nói rằng. Trần Thiếu Hiệp, ngươi xem trong ánh mắt của ta có cái gì? Trần Vân Phong dương mắt vừa nhìn. Bành tên béo con mắt vỉ vỉ híp chỉ lộ ra một đạo hẹp hẹp khe nhỏ, ở này đạo khe nhỏ bên trong lại có nhàn nhạt ánh huỳnh quang lấp lóe. Thấy Trần Vân Phong nhìn về phía hai mắt của hắn, bành tên béo trong miệng phát sinh một trận cao thấp chập trùng thanh âm bất đồng lẩm bẩm nói rằng. Nhìn con mắt của ta, không nên rời, ngươi cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, mỹ mắt nặng nề liền muốn ngủ. Bành thanh âm của mập mạp lạ kỳ êm thai dễ nghe, đồng thời mang theo một cỗ làm cho người tin phục cùng cảm giác thư thản. Nhưng đáng tiếc bành tên béo thủ đoạn xem như là toi công, xem xạ điêu liền biết tiểu tử này hội nhiếp giáp tâm, nguyên bản Trần Vân Phong còn thu lại tâm thái phòng bị, lần này vừa nhìn này bành tên béo nhiếp giáp tâm tuy rằng giang hồ hiếm thấy, nhưng còn xa so với cửu âm di hồn đại pháp chênh lệch không biết bao xa. Trần Vân Phong trong nháy mắt thu lại đứng dậy thể động tác, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía bành tên béo hai mắt, này di hồn đại pháp yêu cầu cả người yên tĩnh, để cho mình một nhóm một dừng đi cảm hóa đối phương. Thấy Trần Vân Phong trong nháy mắt ánh mắt dại ra, bành tên béo cũng thả lỏng tâm thần, hắn đã từng ăn qua di hồn đại pháp thiệt thòi, nhưng không ngờ tới Trần Vân Phong xa so với lúc trước Quách Tĩnh Hoàng Dung càng mạnh hơn mấy lần, này vừa buông lỏng hắn liền bị Trần Vân Phong cho phản hạn chế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 78, phát tài. Trần Vân Phong trên mặt khẽ mỉm cười, này bành tên béo cũng theo nở nụ cười, bất quá Trần Vân Phong anh tuấn dị thường, cười tự có tiêu sái mùi vị, có thể bành tên béo một mặt bức vẽ đến đen kịt không nói. Con mắt nho nhỏ nở nụ cười lại như nửa đêm có quỷ xuất hiện. Ở một bên tên kia Lý Đà Chủ không biết này bành tên béo cùng Trần Vân Phong đang làm gì, ánh mắt hắn liền hiếu kỳ nhìn về phía Trần Vân Phong. Trần Vân Phong không ngừng biến hóa trên mặt vẻ mặt, tên này Lý Đà Chủ chậm rãi cũng theo Trần Vân Phong vẻ mặt bắt đầu biến ảo. Cửu âm di hồn đại pháp là cao thủ khống chế thấp với mình kẻ địch một loại đặc thù công pháp, chọn dùng chính là tâm linh cảm ứng đến khống chế kẻ địch. Trần Vân Phong lần thứ nhất sử dụng không nghĩ tới công hiệu cường đại như thế. Liền ngay cả hội nhiếp giáp tâm bành tên béo cũng thoáng qua thế thì chiều, hắn giơ tay phủ một tí thủy ở trước mắt một chòm tóc, bành tên béo cùng Lý Đà Chủ cũng đồng thời làm một cái xoáy đến khiến người ta nôn mửa vỗ chán động tác. Mắt thấy hai người không ngừng theo mình làm động tác, Trần Vân Phong tay nhẹ nhàng vừa nhấc, cắt, chờ, tay của hai người cánh tay giơ lên trong nháy mắt, hắn liền dùng xong để tay lên bành tên béo cùng Lý người gầy thủ đoạn dương cốc cùng thái huyên hai cái huyệt đạo. Trần Vân Phong hơn một năm không có đi chủ động hấp thu kẻ địch nội lực chân khí. Không phải là nói là hắn không nghĩ, mà là không có cơ hội thích hợp mà thôi. Hai người kia một cái là đã từng cái bang tứ đại trưởng lão một trong, một thân công lực tuy rằng không có đột phá siêu cấp võ giả, kỳ thực cùng Hoắc Đô so với cũng không kém bao nhiêu, một cái khác thân là cái bang đà chủ, vậy cũng ít nhất là tiến vào nhất lưu võ giả cường nhân. Khi, làm, Bắc Minh thần công vừa bắt đầu vận chuyển, hai người chân khí trong cơ thể liền như vỡ đê sông lớn giống như dâng trào mà ra. Hai cái thần trí bị khóa lại ăn mày thân thể không ngừng rung động, có thể căn bản không có bất kỳ phản kháng động tác, không tới nửa nén hương thời gian, bành tên béo cùng Lý Đà Chủ chân khí trong cơ thể đã bị Trần Vân Phong hấp thu hết sạch, thân thể hai người mềm nhũn buông mình ngã xuống đất. Không có Trần Vân Phong tiếp tục dùng di hồn đại pháp khống chế, hai người trong kinh mạch đau nhức làm cho bọn hắn cấp tốc từ hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy Trần Vân Phong từ một bên trên cây to đem phòng khu địa đồ bắt được tay, thân thể hai người một phen liền chuẩn bị ra tay công kích. A. Hai người còn không đứng lên liền co giật ngã xuống, bị triệt để hút khô chân lực sẽ phá hư đối phương đan điền cùng kinh mạch, điểm này Bắc Minh thần công trên tả đến thanh thanh sở sở, bành tên béo trên đất dây rủa mấy lần liền biết mình chân khí hoàn toàn không có, hắn nằm trên mặt đất lại như một hoa chư giống như hí lên nói rằng. Ngươi! Đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Khà khà! Ngươi nhớ tới ngươi đối với ta làm cái gì không? Nhiếp giáp tâm, nhiều khủng bố công pháp, nhưng đáng tiếc. Ngươi hiện ở đan điền phá nát chân khí hoàn toàn không có, lại cũng không cách nào hại người, lao tên béo, làm đủ trò xấu cuối cùng cũng có báo ứng, tiểu gia đưa các ngươi xuống địa ngục đi thôi. Trần Vân Phong nhìn bành tên béo lạnh lùng nói rằng, âm thanh mới đỉnh, hắn vung hai tay lên hai vệt màu trắng kình khí rẽ một bên trực tiếp xếp hạng hai tên ăn mày áo lót, mạnh mẽ chân khí trong nháy mắt đập vỡ tan hai người này phản bội quốc gia cùng bách tính đổ vô sỉ trái tim. Giết chết bành tên béo cùng Lý Đà Chủ. Trần Vân Phong chỉ vận dụng một môn nhìn như căn bản không có lực sát thương cửu âm di hồn đại pháp, này cũng chỉ có thể trách Bành tên béo quen thuộc sử dụng nhiếp giáp tâm đối phó người khác, liên đối cái kia Lý Đả chủ đều bị di hồn đại pháp khống chế lại, nếu như hai người liên thủ, Trần Vân Phong giết chết một người có thể rất dễ dàng, chỉ cần tên còn lại trốn vào rừng cây, hắn căn bản không có cách nào đi truy sát đối phương. Đem hút vào chân khí ép ở bên trong đan điền, Trần Vân Phong mới vận chuyển Bắc Minh thần công nhanh chóng chuyển hóa những này ngoại lai chân khí, nếu như không dung hợp những này chân khí thoại, hắn liền có thể năng lực như xui xẻo đoàn dự giống như bị hỗn độn chân khí khuấy lên kinh mạch, coi như hắn hỗn nguyên công đã biến hóa quá đến một cái cực hạn cũng giống như vậy, chân khí dọc theo thân thể kinh mạch vận hành, có thể hỗn tạp chân khí nhưng hội ở trong người tán loạn, sớm muộn cũng sẽ gặp phải phiền phức. Thu thập sẵn sàng, Trần Vân Phong nuốt cằm nhìn về phía hai bộ thi thể, suy nghĩ một chút liền ở Bành tên béo trên người mò, này một màn liền để hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Ở Bành tên béo trong lòng hắn móc ra một cái gấm tứ xuyên ba bố, mở ra xem, bên trong ngoại trừ có một quyển Bành tên béo sở học võ công tâm pháp, lại còn có một sấp Lâm An tiền trang ngân phiếu, cẩn thận một mấy lại không xuống vạn lượng bạc trắng. Khoảng thời gian này Ti Mã Linh Tinh không có chuyện gì ngay khi mân mê các loại dược liệu, mỗi tháng tiêu hao đều ở ngàn lạng trên dưới, tuy nói trong nhà cũng không có thiếu tiền tài, nhiều một chút là một chút cũng xem như là không sai thu hoạch, ở dưới ánh trăng nhìn một chút Bành tên béo sở học. Một môn chín linh kiếm quyết xem ra phổ thông đến đi cha, mặt khác nội công tâm pháp cũng là vô cùng phổ thông, chỉ có cuối cùng ghi chép nhiếp giáp tâm để Trần Vân Phong sáng mắt lên. Môn công phu này lại là tu luyện hai mắt, tu luyện tới trạng thái đỉnh cao cư thư trên nói có thể trên xem thiên địa dưới xem quỷ thần, này nếu như trước đây Trần Vân Phong tuyệt đối sẽ cho rằng đây là lời nói vô căn cứ, nhưng hắn tự mình giết chết quá ác quỷ, đối với tiên đạo đồn đại tuyệt đối sẽ không còn có hoài nghi chi tâm. Nhiếp giáp tâm là Bành tên béo đối với người nói. Thư trên ghi chép môn công pháp này gọi định thần mắt, trong mắt hết sạch hiện ra có thể khiếp người tâm, hết sạch nội liễm sau khả quan quỷ thần, vận công sau đó đồng mang bảy màu liền có thể dự đoán cắt hung, cũng chính là cái gọi là trên xem thiên địa. Bành tên béo trong mắt hết sạch đã tu luyện ra mười mấy năm, nhưng không có đột phá hết sạch nội liễm này một cửa ải, bằng không riêng là lấy di hồn đại pháp nhiều nhất chỉ có thể không bị nhiếp hồn và phách, đủ có thể thấy môn kỳ công này mạnh mẽ. Cấp tốc xem xong này bộ định thần mắt phương pháp tu luyện. Trần Vân Phong không khỏi ám lau một tí mồ hôi lạnh nói rằng, mập mạp này lại có mạnh mẽ như vậy công pháp, may là cửu âm di hồn đại pháp cũng được cho là một môn mạnh mẽ tâm linh thuật, bằng không đêm nay nên ta bị hắn giết chết. Ở Bành tên béo trên người tiếp tục cẩn thận vuốt nhẹ một trận, Trần Vân Phong ở bên trong phát hiện một mặt có khắc Ngông Hán hai loại văn tự lệnh bài, mặt trên hữu tướng quân ba chữ để Trần Vân Phong lắc đầu không ngớt, một cái Hán gian quy tụ coi như kẻ địch đoạt được thiên hạ thì lại làm sao, cuối cùng bất quá cũng là bọn hắn chủ nhân điều động một cái chó săn. Mặt khác cái kia Lý Đà chủ không hổ là ăn mày, khắp toàn thân lại chỉ có mười mấy cái tiền đồng, ngoài ra lại liền còn lại một tấm Bành tên béo tả cho hắn mật hàm. Kiểm tra xong hai bộ thi thể, Trần Vân Phong mới đi tới Lý Đà chủ mang đến cái kia dương gỗ phía trước, hắn muốn biết những người này nói tới Thái Ất Huyền Thiết đến cùng là thứ đồ gì. Ta sát, ô thép hợp kim thỏi, thời đại này có món đồ này sao? Bất quá cũng hiếm thấy nói, nhiều như vậy luyện đan gia hỏa nói không chắc liền phát hiện vật này. Trần Vân Phong nhìn trong dương những cái kia đen thui khối kim loại ngạc nhiên nói rằng, này cái dương bên trong bất quá to bằng bàn tay ngón tay hầu hai mươi mấy khối kim loại, nếu như những người khác tuyệt đối một chút không nhận ra đây là thứ đồ gì, có thể Trần Vân Phong trước đây công tác chính là nung nấu công, vì học tập luyện thép kỹ thuật hắn nhưng là tàn nhẫn quyết tâm mua không ít giới thiệu luyện chế hợp kim thư tịch học tập, đối với các loại kim loại coi như hắn không vật liệu luyện chế ra đến, nhưng cũng có thể một chút nhận ra những thứ đồ này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 79, đột phá siêu nhất lưu. Nay ô hợp kim trong tương lai đều thuộc về cường độ cao cao độ cứng hợp kim chất liệu, phần lớn nòng súng pháo trong ống bích đều độ một tầng như vậy vật chất đến kháng mài mòn cùng ăn mòn nhiệt độ cao. Vừa nhìn thấy món đồ này, Trần Vân Phong trong lòng liền đột ngột xuất hiện một cái quỷ dị mà vô nghĩa ý nghĩ. Mang theo cái dương trở lại xuyên mã nơi, đem cái dương để tốt, Trần Vân Phong một lần nữa trở lại bãi cỏ, thừa dịp ánh trăng mang theo hai bộ thi thể liền cấp tốc hướng về Lục Gia Trang chạy đi. Sau nửa canh giờ, ở Lục Gia Trang tường vây bên trong, một tên tuần dạ trang đinh phát hiện hoa viên một bên xuất hiện hai cỗ cái bang đệ tử thi thể, không lâu sau Lô Hưu Cức cùng Hoàng Dung Quách Tĩnh liền cản đến chỗ này, khiến người ta đốt cây đuốc, Lô Hưu Cức tiến lên vừa nhìn liền kinh ngạc. Tiếng nói rằng, đây là trốn tránh Bành nhất định, một cái khác nhưng là chúng ta phụ cận phân đà đà chủ Lý Toàn, bọn hắn làm sao được chết ở chỗ này. Hoàng Dung tâm muốn tế rất nhiều, trước nàng đang cùng Quách Tĩnh thương nghị như thế nào giải quyết Dương Quá Tiểu Long nữ sự tình. Còn không đến ra một kết quả, lại nghe được bên trong trang xuất hiện cái bang người thi thể, vừa nghe là hai người kia nàng tiến lên đánh giá một tí, ở bành tên béo và tháo nơi nửa đoạn màu trắng mảnh lụa lộ ở bên ngoài. Nàng đưa tay lấy ra mảnh lụa, vừa mở ra bên trong liền rơi ra bành tên béo tả cho Lý Đà chủ mật hàm. Hoàng Dung mặt lạnh đem tin hàm xem xong, ở cẩn thận nhìn mảnh lụa trên đánh dấu tống binh bố phòng vị trí, nàng giọng căm hận nói rằng: hai người này xác định nên chém thành muôn mảnh, lại hai bên cấu kết bán đi đại tống cơ mật. Lỗ Hưu Cức cùng Quách Tĩnh cũng lần lượt xem xong mật hàm cùng bố phòng bức vẽ, Quách Tĩnh lắc đầu than thở. Trong chốn võ lâm không thiếu giang hồ nghĩa sĩ, cũng không thể thiếu như vậy gian định tiểu nhân, không biết là vị cao nhân nào tiêu diệt này một đôi hán gian, Quách Mộ biết ổn thỏa đại bách tính cảm tạ hắn cứu viện. Hoàng Dung ở hai bộ thi thể trước nhìn một chút, hai người khỏe miệng một tia máu đen đã sớm đọng lại, cả người cũng không có kiểu khác vết thương, nàng khiến người ta vượt qua thi thể, tay ở hai người áo lót đè ép một tí, cột sống phá nát nhỏ bé tiếng vang làm cho nàng khẽ nhíu mày, một tên cái bang đệ tử vén lên hai bộ thi thể y phục vật, sau lưng tâm nơi hai cái quái dị trường ấn lại làm cho người càng kinh ngạc. Nay trường ấn sao là như vậy, lại ngón tay hướng dưới lòng bàn tay hướng trên, lại như là hai người co quắp ngã xuống đất. Có người từ trên trời giáng xuống đập trúng áo lót của bọn họ. Lỗ Hưu Cức vừa nhìn như vậy vết thương liền cau mày nói rằng: Quách Tĩnh chính là võ học tông sư, hắn dùng bàn tay khoa tay mấy lần, lắc lắc đầu nói rằng: trong chốn võ lâm đỉnh tiêm võ học công pháp chúng ta bao nhiêu đều có giải, có thể như vậy quỷ dị trường pháp ta nhưng chưa từng thấy. Hoàng Dung trầm tư một trận, miệng hơi cười đứng lên nói rằng: Tĩnh ca ca hẳn là gặp như vậy trường pháp, muốn nói thiên hạ võ học bên trong trường pháp là nhất giả vì là hàng long thập bát trưởng. Cái khác như là thiết trưởng thủy trên phiêu thiết trưởng, các đại môn phái trưởng pháp không có chỗ nào mà không phải là cường mánh chính là quỷ dị, nhưng không cách nào hai người đồng thời gồm cả. Bất quá lúc xế chiều Trần Vân Phong Trần Thiếu Hiệp loại kia có thể chuyển biến trưởng pháp nhưng uy lực to lớn, vừa quỷ dị khó dò lại có rất mạnh lực sát thương, nếu là hắn ra tay tính toán hai người kia, đúng là sẽ xuất hiện khả năng như vậy. Là hắn? Chẳng trách. Ai? Không biết hắn vì sao nghĩ đến muốn giữ gìn Dương Quá này hôn tiểu tử. Ở giang hồ trẻ tuổi một đời bên trong hắn có thể xưng được là người số một, nhưng đáng tiếc hắn nhưng bởi vì này hỗn tiểu tử mà rời đi, bằng không ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn hảo hảo tán gẫu trên một tí. Quách Tĩnh có chút bất đắc dĩ địa lắc đầu nói rằng, ở Quách Tĩnh trong lòng, thiên địa cung thân sư đó là địa vị trí cao vô thượng, cũng tính được là nho gia độc hại đến sâu nhất loại người như vậy, Dương Quá cùng sư phụ của chính mình đàm luận hôn luận án, Trần Vân Phong lại mơ hồ có chống đỡ hành vi, điều này làm cho hắn như vậy lao già làm sao chịu nổi. Trần Vân Phong rời đi lúc này mới bao lâu, lại liền đem một tên phản đồ một cái nội gian giết chết đuổi về Lục Gia Trang, đồng thời đem những người này cấu kết chứng cứ cùng bố phòng bức vẽ đưa tới, Quách Tĩnh tính cách cổ hủ nhưng ngay thẳng, tuy rằng Trần Vân Phong không đồng ý ý nghĩ của hắn, nhưng đối với như vậy đồng ý vì thiên hạ bách tính xuất lực anh hùng vẫn tương đối tán đồng. Trần Vân Phong cũng không biết những này, giết chết bành tên béo cùng Lý Đà chủ nguyên nhân chủ yếu xác thực là bởi vì hai người làm phản đi theo địch hành vi. Mặt khác một cái dự định chính là hai nhà này hỏa trong cơ thể tính toán vượt quá 70-80 năm mạnh mẽ chân nguyên. Hấp đi này hai người cao thủ chân khí, Trần Vân Phong đệ nhất dự định chính là mau mau đột phá siêu cấp võ giả cấp độ, như vậy lực chiến đấu của hắn đuổi sát đã đột phá tiên thiên Quách Tĩnh không nói, ngoại trừ chân lực vận dụng tới không có đột phá tiên thiên cao thủ chỉ do, mạnh mẽ nội lực thậm chí vượt xa rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh, còn có quan trọng hơn một điểm. Lục mạch thần kiếm cùng tiêu giao mặt khác hai môn võ học cũng có thể bắt đầu dựa vào khổng lồ nội lực làm chống đỡ tiến hành tu luyện. Trần Vân Phong trở lại rừng cây, đem trang bị cái gọi là thái ớt huyền thiết ấu hợp kim cái dương chôn dưới đất, ở phụ cận ở một cái hốc cây, kiểm tra một hồi chui vào liền bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển chân khí trong cơ thể, không ngừng đại tuần hoàn đem bên trong đan điền ngoại lai chân khí chuyển hóa, từng trận còn như sóng biển đánh ra tiếng vang bắt đầu dần dần ở trong thân thể hắn nhớ tới. Từ khi 6 môn công pháp hợp nhất, Trần Vân Phong trạng thái tu luyện liền lạ kỳ quái, 6 cái vận hành kinh mạch cũng khác nhau công pháp hiện tại nhưng lẫn nhau liên tiếp vận hành, không chút nào bài xích cũng không có cái gì tác dụng phụ, thậm chí hắn còn có bất kỳ võ giả đều không có năng lực đặc thù, này chính là quan sát bên trong thân thể, hắn có thể nhìn chân khí ở các cái trong kinh mạch lưu động, cũng có thể tùy ý khống chế chân khí tuần hoàn. Một đêm tu luyện đan điền chân khí đã bị hắn hấp thu hơn nữa, Trần Vân Phong tỉnh dậy một tí, từ trong hốc cây nhìn xuống chim hót thú đi bên ngoài. Nhưng phát hiện mình tìm kiếm cái này tu luyện địa điểm còn thật biết điều, một đám lớn rừng cây, phụ cận không xa nhưng là một cái đại đạo, mà hắn nhưng là từ rừng cây một đầu khác chạy đến nơi này, hắn cười nhạt liền một lần nữa ngồi hội hốc cây, không ngừng hấp thu trong đan điền những cái kia mạnh mẽ chân khí. Trong lúc hoảng hốt một ngày một đêm lần thứ hai đã qua, Trần Vân Phong trong cơ thể hấp thu ngoại lai chân khí đã toàn bộ chuyển hóa trở thành hắn loại kia đặc thù có thể biến hóa chất lực, nguyên bản hắn tự thân tu luyện bất quá hơn 2 năm, coi như công pháp mạnh mẽ. Luy kế chân lực cũng bất quá người bình thường mấy lần, quá mức cũng là chừng 10 năm chân lực thôi. Có thể thần điêu trong hẻm núi hấp thu lượng lớn khúc bồ đề sa đảm, ngoại trừ để hắn lực cánh tay vượt qua đến siêu nhất lưu võ giả sức mạnh, chân lực cũng tăng cường đến hơn 30 năm, lần lượt hấp thu hai cái giặc cướp nội lực, một lần để công lực của hắn cùng rất nhiều võ lâm danh túc đem so sánh. Bành tên béo cùng Lý Đà chủ hai người tuy rằng võ học không cao, có thể hai người năm này tháng nọ tu luyện chân lực đều có 30, 40 năm, bị Trần Vân Phong chuyển hóa tinh luyện áp xúc, vậy cũng có vượt quá 50 năm chân lực. Hiện tại Trần Vân Phong chân lực tăng lên dữ dội mấy chục năm, tính ra rất nhiều siêu cấp võ giả công lực thậm chí còn hội yếu hơn hắn. Trong võ lâm này tính toán công lực là dựa theo một người mỗi ngày trong tu luyện công 4 cái canh giờ tính toán, tu luyện mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm một phần chân lực, có thể ngừng lại một phần lại hội tiêu tan đi, lần thứ 2 tu luyện lại tiếp tục lui kế, cái gọi là trong vòng 100 năm công giảng chính là tình huống này dưới tu luyện 100 năm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 80, bày trận ngăn địch, trên. Trần Vân Phong một ngày đều có thể tự động tu luyện, dựa theo Lâm Triều Anh cùng Vương Trọng Dương tính toán, bọn hắn từ khi có thể đủ tất cả thiên trong tu luyện công sau có thể một ngày chống đỡ trên người khác 3 ngày thậm chí 4 ngày, Trần Vân Phong nhưng một ngày tương đương với người khác 6 ngày tu luyện, như vậy chiều ngang chính là 10 năm liền có thể được cho những người khác mấy chục năm tu luyện. Toàn bộ trong chốn giang hồ hiện tại có thể toàn thiên tu luyện chỉ có Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu cùng Trần Vân Phong, vì lẽ đó bọn hắn tuổi còn trẻ nhưng công lực thâm hậu. Còn lại cao thủ võ lâm như Quách Tĩnh Hoàng Lao Tà Các, chờ, người một ngày chỉ cần có rảnh rỗi liền tu luyện, một ngày cũng chí ít có thể so sánh với người khác 2 ngày công lực, cuối cùng còn có một cái nhân vật đặc biệt chính là Lao Ngoan Đồng Chu Bá Thông, hắn đem tu luyện hòa vào chơi đùa bên trong, một ngày. Thành quả tu luyện càng là tương đương với người khác 2 ngày một nữa thậm chí nhiều hơn. Như vậy tính ra Quách Tĩnh công lực 30 mấy năm tính được, thêm vào linh xà bảo huyết công hiệu, hiện tại bất quá 40 tuổi Quách Tĩnh công lực cũng là có 70, 80 năm, Hoàng Lao Tà loại kia tu luyện không thua Lao Gia Hỏa ít nhất đều vượt quá 100 năm chân khí. Mà Lao Ngoan Đồng sẽ bị mơ hồ nhận định là trung nguyên đệ nhất cao thủ võ lâm nguyên nhân, ngoại trừ hai tay hắn hô bác được cho là hai người cao thủ ở ngoài, hắn cao thâm khó dò nội lực sau đó thậm chí so với Hoàng Lao Tà Các, chờ, người còn cường đại hơn. Trần Vân Phong hiện tại có 100 năm chân khí, nói đến mạnh mẽ thế nhưng liền ngay cả hai mạch nhâm đốc đều vẫn không có mở ra. Chuyện này với hắn vận chuyển chân nguyên phát huy uy lực tới nói phải kém không ít, nhưng hắn nhận định công lực càng mạnh sau khi đột phá hiệu quả sẽ tốt hơn, điểm này phỏng chừng là hắn xem tiểu thuyết quá nhiều duyên cớ. Khi, làm, chân khí của hắn một lần nữa đạt đến đỉnh cao, chân khí khổng lồ chảy liền bắt đầu chậm rãi từ mạch nhâm cùng mạch đốc từng người hướng về đáy chậu bộ tụ tập, thân thể hai mạch nhâm đốc trên không thông thiên địa cái đó kiểu, dưới không thông đáy chậu đại huyệt, nếu muốn chân khí lưu chuyển như thường, liền cần xuyên qua hai mạch nhâm đốc. Mà muốn tiến hành tiên thiên kinh mạch đại tuần hoàn, này nhất định phải đánh khai thiên địa cái đó kiểu để đầu lỗ cửa mở ra một con đường. Hai địa phương này đều cần mạnh mẽ chân khí tiến hành thông suốt, lúc này Trần Vân Phong chân lực đã vượt qua những cái kia bình thường đột phá hai mạch nhâm đốc siêu nhất lưu võ giả rất nhiều, hắn chân khí trong cơ thể lại có thể tùy ý thay đổi thuộc tính, hắn dần dần trong nhập định coi, một đạo chân lực từ đan điền dọc theo quan nguyên, bên trong cực, khúc cốt bắt đầu hướng về đáy chỗ bộ chậm rãi đẩy mạnh. Một cỗ khác chân khí do phần lưng trưởng dương huyệt từng bước địa mở ra một cái thân. Thể bản thân không có kinh lạc. Nay mở ra kinh lạc là cực kỳ gian nan, mỗi một phân chân khí đẩy mạnh vừa muốn duy trì chân khí to nhỏ, vẫn phải nhịn được loại kia phảng phất đến từ chính linh hồn đau nhức. Trần Vân Phong phân tâm vận chuyển chân khí, nhìn này 1 cm 1 cm về phía trước đẩy mạnh tân sinh kinh mạch, có mạnh mẽ chân khí từng bước thông suốt, hắn cũng đau đến cái trán buốc lên tầng tầng mồ hôi hột. Người khác mở ra hai mạch nhâm đốc, đó là không hoa 10 ngày nửa tháng căn bản là không có cách hoàn thành, đồng thời còn chỉ dám dùng một đạo chân khí dọc theo đáy chậu chậm rãi mở ra, hắn bởi vì có thể phân tâm hai dùng, cộng thêm chân khí sung túc quanh thân kinh mạch toàn bộ thông suốt, lại đột phát muốn điệu từ hai mặt đồng thời mở ra hai mạch nhâm đốc, thống khổ như thế càng là so với người khác nhiều gấp mấy lần. Hắn còn nhận vì những thứ khác người mở ra này cái kinh mạch cũng giống như vậy thống khổ, nếu như biết là tự gây phiền phức tạo thành duyên cớ, phòng chừng hắn hội đánh chính mình hai cái bạc hai. Thời gian bất chi bất giác địa biến mất, Trần Vân Phong mắt thấy hai cái kinh mạch sắp nối liền cùng một chỗ, kích động trong lòng đó là căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung, ngay khi hắn chuẩn bị cuối cùng thừa thế xông lên xuyên qua kinh mạch thì, một trận huyên nháo tiếng nhưng từ ngoài rừng cây không ngừng tiếp cận vị trí của hắn. Trần Vân Phong vừa ra tốc mở ra cuối cùng một điểm kinh mạch đường nối, bên hai lại nghe thấy Hoàng Dung này quen thuộc nhưng có chút nôn nóng âm thanh. Phú Nhi, Lớn Vũ Tiểu Vũ, các ngươi nhanh tìm kiếm một ít tảng đá. Ta bày trận ngăn trở Kim Luân Pháp Vương. Được rồi, lập tức. Vâng, sư mẫu. Quách Phủ cùng Đại Tiểu Vũ âm thanh cũng cấp tốc chuyển tới Trần Vân Phong bên trong hai, hắn lúc này chính đang đột phá thời điểm mấu chốt nhất, nghe thấy bọn họ âm thanh trong lòng thoáng căng thẳng, hắn không nghĩ tới mình lựa chọn tu luyện vị trí lại là Hoàng Dung bọn hắn chống đối Kim Luân Pháp Vương địa phương. Tuy rằng hắn cũng biết đón lấy Dương Quá sẽ xuất hiện, có thể Trình Anh hiện tại nhưng cùng Lục Vô Song đến Gia Hưng, căn bản không thể sẽ xuất hiện trợ giúp Hoàng Dung chữa trị bị Kim Luân Pháp Vương phá hỏng trận pháp. Trần Vân Phong từ trên cây hốc cây nhìn xuống, thấy Quách Phủ cùng Đại Tiểu Vũ chính đang không ngừng dựa theo Hoàng Dung bố trí, đem xung quanh các loại tảng đá lớn bày ra ở đặc biệt địa phương, trong lòng phiền muộn một tí âm thầm mắng. Phi! Chính mình một nhiều chuyện, sự tình liền triệt để mà thay đổi, này ông trời cũng vô nghĩa, lại để cho mình tu luyện đại thụ liền đang đánh nhau hiện trường. Giờ khắc này Quách Phủ, Đại Tiểu Vũ thậm chí Hoàng Dung đều có thương tích tại người, Trần Vân Phong nhìn ra lo lắng nhưng không dám lên tiếng, hắn nếu như lúc này vọng chuyển động thân thể, tuy không đến nỗi ra chàng xe cắt cũng đến bị phản phệ chân khí biến thành nội thương. Hoàng Dung nói bố trí chính là chư cắt khổng minh bắt trận đồ, bất quá cũng là Hoàng Dược Sư đảo phần đảo mộ cho tới bản thiếu thôi diễn đi ra trận pháp, bất quá loại này tiền bối dựa theo thiên địa chí lý thôi diễn ra trận pháp, coi như là vội vàng bày xuống cũng có vẻ vô cùng rườm rà. Trần Vân Phong bên thai nghe khẩu quyết, một lúc thanh long chuyển huyền vũ, một lúc lại là chu tức hội bạch hổ, càn là trời khôn là đất, quẻ trấn chuyển tôn quái, phiền phức bố trí để Trần Vân Phong cũng không khỏi cảm thấy đau đầu, may là khả năng ghi nhớ của hắn siêu quần. Hoàng Dung nói tới cùng Quách Phù Các, chờ, người bố trí hắn đến là toàn bộ ký ở trong lòng, thuận tiện còn đem ra vào trận pháp con đường cho ký. Các. Quách phu nhân, các ngươi là không có cách nào chạy đi, bị chặn ở trong rừng cây, ngươi hay vẫn là bé ngoan bó tay chịu trói đi. Còn không bố xong trận pháp, Kim Luân Pháp Vương âm thanh liền từ trong rừng cây truyền ra, ở bên cạnh hắn Đạt Nhị Ba trong tay cầm một cái không biết từ đâu cho tới thức ăn đồng côn. Hơn 10 người Mông Cổ võ sĩ cùng sau lưng bọn họ liền như ong vỡ tổ địa vọt tới đống đá vụn phía trước. Vọt vào, bắt bọn hắn lại. Kim Luân Pháp Vương vung tay lên, một đám Mông Cổ võ sĩ liền cùng Đạt Nhị Ba hướng về đống đá vụn phóng đi. Bất quá này bắt trận đồ uy lực không phải là những này phiên ngoại người có thể hiểu. Rõ ràng kẻ địch ngay khi phía trước công kích chính mình, khi bọn họ muốn xông lên phía trước thì, nhưng đến đi đường vòng vài lần cự ly mới có thể đến đạt. Này bắt trận đồ dựa theo tứ tượng bắt quái phân bố. Mỗi một nơi đều lẫn nhau liên tiếp, nếu như bày xuống hoàn chỉnh đại trận, này chính là kéo dài dày đặc có thể không hạn chế địa kéo dài ra đi. Như vậy trận pháp đương nhiên không có thần thoại bên trong loại kia ngũ hành tương sinh tương khắc, cộng thêm thiên địa linh khí biến hóa giống như đặc thù sát thương hiệu quả, bởi vì sáng tạo những này trận pháp người tự thân cũng còn được cho là phàm nhân mà thôi, có thể có khốn, dẫn, mê, tỏa các, chờ, công hiệu, liền có thể vì chính mình cung cấp tuyệt hảo chiến đấu cơ biết. Trên thế gian cũng được cho là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Đạt Nhị Ba trường côn ở thạch trận bên trong căn bản là không có cách vung đẩy, một nhóm võ sĩ ở bên trong sông khắp trái phải, tuy rằng tình cờ có thể bắn chúng ở bên trong cấp tốc chạy Quách Phù Các, chờ, người, phần lớn thời gian lại bị bên trong người nắm lấy cơ hội không ngừng kích thương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 81, bày trận ngăn địch, dưới. Thạch trận bên trong một trận hò hét loạn lên tiếng đánh nhau không ngừng truyền ra. Trần Vân Phong lúc này cũng rốt cục mở ra cuối cùng một điểm kinh mạch, hắn cấp tốc vận chuyển chân khí nhanh chóng tiến hành đại tuần hoàn, nỗ lực ra tốc để kinh mạch của chính mình hoàn toàn ổn định lại, đã trở thành siêu nhất lưu võ giả, tâm tình của hắn cuối cùng cũng coi như buông lỏng, hiện tại hắn coi như đối mặt đã là tiên thiên sơ kỳ Kim Luân Pháp Vương cũng không có bao nhiêu sợ hãi. A, một tên Mông Cổ võ sĩ bị Quách Phù xuyên thấu qua khe đá một chiêu kiếm đâm chết, Kim Luân Pháp Vương vây quanh thạch trận loanh quanh một vòng nhưng không chút nào phá trận cơ hội. Hắn hét lớn một tiếng để bên trong người lui ra, cầm trên tay một kim một thiết hai cái xoay lên liền chuẩn bị tự mình đi vào thử một lần. Làm một tên đương đại cường giả, này Kim Luân Pháp Vương cũng là thiên văn địa lý hành quân trận pháp ý lý không gì không giỏi, có thể diện với trước mắt cái này thạch trận hắn nhưng không chút nào manh mối. Hắn khoảng chừng trái phải cất bước đánh giá, đống nhiên trong lúc đó hắn liền nhìn thấy vừa giết chết một tên Mông Cổ võ sĩ Quách Phù lại thoát ly đá tảng điểm hộ, thân hình hắn loáng một cái liền nhảy vào thạch trận. Trở về lùi lại thì Quách Phù đã bị hắn điểm huyệt duệ trở về thạch trận. Bên ngoài, Hoàng Bang Chủ, khiến cho yêu đã rơi vào ta tay, ngươi hay vẫn là đi ra đầu hàng đi, chỉ cần Quách Đại Hiệp thừa nhận võ công không kịp ta, đem Minh Chủ võ lâm vị trí nhường ra, ta liền tha các ngươi trở lại. Kim Luân Pháp Vương một kích thành công liền cười nhạt lớn tiếng nói. Trần Vân Phong ở trong hốc cây lắc lắc đầu, này Quách Phù lớn mã ha tính cách quả thực không cứu, ở trận pháp dưới sự che chở vừa mới giữ được nhất thời bình an. Mới vừa giết chết một cái Mông Cổ võ sĩ, nàng lại cho là mình võ công lợi hại, đứng ra Hoàng Dung yêu cầu đứng vị trí bị Kim Luân Pháp Vương bắt. Nguyên bản Trần Vân Phong có thể ra tay chặn lại, có thể vừa nghĩ tới muốn Quách Phù hoàn toàn thay đổi tính cách của chính mình, không chịu chút vị đắng nàng là không biết đau, nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương một điểm quách phù đau nhức huyệt vị, một trận thê thảm gào thét liền từ chưa từng ăn vị đắng quách phù trong miệng truyền ra. Hoàng Dung bởi vì động thai khí, bụng dưới từng trận đau y đang không ngừng truyền ra, có thể mắt thấy ái nữ bị bắt, trong tay nàng trúc côn vung lên liền chuẩn bị lao ra thạch trận cứu quách phù. Trần Vân Phong tính toán quá, nếu như Dương Quá không xuất hiện, vị trí của hắn vừa lúc ở Kim Luân Pháp Vương mặt bên, ra tay ám hại đối phương cơ sẽ rất lớn, thậm chí có cơ hội trực tiếp giết chết Kim Luân Pháp Vương, đến lúc đó hắn xuất thủ cứu quách phù liền hành. Sắc. Một bóng người từ Kim Luân Pháp Vương phía sau trên cây nhảy xuống, nắm lấy chính đang kêu thảm thiết quách phù áo lót liền hướng về thạch trận bên trong phóng đi. Kim Luân Pháp Vương nhất thời không ngờ tới lại có cao thủ tiềm tàng trên cây, bị người ảnh tuyệt cao khinh thân công pháp sợ hết hồn, bất qua ánh mắt của hắn cũng vô cùng sắc bén, một chút liền nhận ra là đã cùng tiểu long nữ ly tán Dương Quá, trong tay hắn Kim Luân ném một cái liền hướng về Dương Quá áo lót ném đi. Kim Luân Pháp Vương trong tay 5 cái bánh xe, dựa theo kim ngân đồng thiết tích 5 loại kim loại chế tạo, mặt trên ngoại trừ đúc có mật tông chư Phật, còn có thể có mật tông các loại thần chú, bởi vì Trần Vân Phong xuất hiện, trong tay hắn bánh xe một cái không ném. Lúc này vàng chói lọi Kim Luân vô thanh vô tức bay đi, Dương Quá mắt thấy không cách nào tách ra, đem quách phù hướng về Hoàng Dung ném một cái chính mình một cái thiên cân truy liền rơi xuống thạch trong trận. Dương Quá tiến vào thạch trận, Kim Luân Pháp Vương cười gần khiêu khích vài câu, Trần Vân Phong vừa nhìn quách phù không có chuyện gì, lúc này mới an tâm một lần nữa vững chắc chính mình vừa đột phá liền trong nháy mắt đạt đến siêu nhất lưu võ giả đỉnh cao chân khí. Trước hắn vẫn tính toán, này tích lũy lượng lớn chân khí tiến hành đột phá hội có hiệu quả như thế nào, đang đột phá trong nháy mắt mở ra này cái lối đi liền nhanh chóng mở rộng trở nên cùng cái khắc kinh mạch trắng kiện, hơn 100 năm chân khí không ngừng tuần hoàn đền đáp lại bên trong, rất nhanh liền bắt đầu tiến hành đại chu thiên tuần hoàn, hiện tại trong kinh mạch của hắn đã không có bất kỳ tối nghĩa, thậm chí chỉ cần Trần Vân Phong đồng ý, hắn đã có thể bắt đầu tiến hành thiên địa cái đó. Tiêu mở ra. Bất quá Trần Vân Phong đang đả thông hai mạch nhâm đốc trong quá trình mơ hồ rõ ràng một chút cái gì, hắn lấy mạnh mẽ chân khí tiến hành mới đường nối mở ra, tuy rằng thống khổ nhưng tốc độ thật nhanh. Cùng thư trên nói tới cần 10 ngày nửa tháng nhanh hơn vô số lần, thậm chí lúc này mới đột phá không bao lâu, hắn chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn có thể tiến hành nắm giữ. Nếu như võ giả khác đột phá hai mạch nhâm đốc, chưa được mấy ngày thời gian căn bản là không có cách đạt đến hắn như vậy trình độ, vì lẽ đó hắn quyết định tiếp tục tích lũy chân khí, mãi đến tận cần lúc này mới đi mở ra thiên địa cái đó kiểu, nói như vậy tu vi của hắn hội càng thêm vững chắc, sau khi đột phá sức chiến đấu cũng sẽ tăng cường vô số lần. Dương Quá tiến vào thạch trận sau đó, chỉ chốc lát Hoàng Dung liền ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng thầm thì, này Kim Luân Pháp Vương không biết bọn hắn đang làm gì thế, Trần Vân Phong cũng hiểu được này Dương Quá đã cầu đồng pháp xem như là học đủ, mắt thấy mặt trời dần dần xuống phía tây, Kim Luân Pháp Vương chính đang nóng ruột, Dương Quá nhưng nên ngang địa cầm Hoàng Dung trúc côn đi ra. Kim Luân Pháp Vương, ngươi đều là ỷ vào vũ lực đe dọa người khác, có dũng khí rồi cùng nhà ngươi Dương ra ra khoa tay một tí. Này Dương Quá vừa ra thạch trận liền tỏ rõ vẻ hèn mọn địa nói rằng, muốn nói Dương Quá lúc này một mặt hèn mọn còn thật không có oan uổng hắn, ở cứu quách phù thời gian hắn vì là tránh né Kim Luân rơi vào thạch trận, bị đá lởm chởm đá tảng đem mặt rơi là rối tinh rối mù, lúc này hắn tỏ rõ vẻ bầm tím lúc nói chuyện mặt còn ở đánh đánh, nhìn chính là một mặt quái lạ dị thường. Kim Luân Pháp Vương đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, Dương Quá vẩy một cái hấn, hắn liền vung động trong tay Kim Luân nhanh chóng vòng tới Dương Quá phía sau, một đôi bánh xe mang theo tiếng xé gió liền hướng về Dương Quá đánh tới. Này Dương Quá mới vừa học xong đả cầu đồng pháp, trong tay trúc côn đâm liền mang đâm không ngừng vung vẩy, thừa dịp Kim Luân Pháp Vương một cái bất cẩn, trong tay hắn đánh chó đồng một chiêu cùng truy chó điên liền đâm ở Kim Luân Pháp Vương bắp đùi bên trên. Chỉ nghe Kim Luân Pháp Vương rên lên một tiếng, một đôi bánh xe vung vẩy càng gấp không ngừng phong tỏa Dương Quá nho nhỏ trúc đồng. Này đả cầu đồng pháp nếu như tại thân thể hoàn hảo Hoàng Dung trong tay, đối phó Kim Luân tuy rằng lực có thua, chí ít nói cũng có thể đối phó hơn 110 chiêu, có thể Dương Quá vừa học được chỉ chốc lát liền bị Kim Luân Pháp Vương làm cho luống cuống tay chân như khỉ con giống như chung quanh nhảy loạn. Mắt thấy sắp không địch lại, Dương Quá trong tay trúc côn một tí liên tục bổ mang tức về phía trước phong đi, Kim Luân Pháp Vương đã sớm nhìn ra Dương Quá lúc này đã là lực kiệt thì phản công, bước chân hắn không ngừng lùi lại liền chuẩn bị để Dương Quá này một chiêu kết thúc liền bắt giữ đối thủ. Ừm, không ổn. Kim Luân sau một lúc lùi, nhưng không ngờ mình đã lùi vào thạch trận, hắn đang chuẩn bị xông ra ngoài ra, Hoàng Dung một trận cấp tốc hạ lệnh. Quách phù đại tiểu vũ đã cấp tốc di chuyển đá tảng thay đổi hiện tại trận pháp. Kim Luân Pháp Vương một trận lo lắng, bị tỏa ở thạch trong trận, Dương Quá trúc côn không ngừng từ giữa vết nước bên trong công kích, hắn muốn rời đi, bảy nhiêu tám quải sau một lúc lại trở về tại chỗ, mắt thấy kim ô rơi xuống đất thỏ ngọc kéo lên, thạch trận bên trong một trận gió lạnh đột nhiên nổi lên, từng trận quỷ dị khó dò tiếng vang bắt đầu ở thạch trận bên trong truyền ra. Ồ! Thạch trận lại có thể tụ tập tâm khí, chỉ có điều không có quỷ vật hoành hành, chẳng lẽ nói này bắt trận đồ hoàn toàn bố trí kỹ càng, cuối cùng hội tụ tập đến quỷ vật thủ trận hay sao? Này có cơ hội đúng là muốn hỏi một chút Hoàng Lao Tà, lão này đối với trận pháp tinh tế nghiên cứu mấy chục năm, hẳn là đối với quỷ vật việc hơi có hiểu rõ đi. Trần Vân Phong ở trong hốc cây không khỏi thấp kêu một tiếng âm thầm nói rằng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 82, Sơ đối Pháp Vương. Trần Vân Phong trên người có thiên nhãn phủ, liền ở trên trời mặt trời vừa rơi xuống sơn trong nháy mắt liền nhìn thấy thạch trận nửa đường đạo âm khí lượn lờ, nếu như nhát gan người tiến vào, ngoại trừ sẽ bị âm khí tập bên ngoài cơ thể, còn có thể bị bên trong mang theo những cái kia dị vang cho làm cho hồn bay phách lạc. Chỉ có điều ở thạch trận bên trong đều là khí huyết sung túc võ giả, âm khí không cách nào đối với bọn họ tạo thành cái gì ảnh hưởng, có thể cái kia kỳ dị thanh âm lại làm cho Kim Luân Pháp Vương thay đổi sắc mặt. Hắn khoảng chừng, trái phải đánh giá thạch trận, này nếu như nhiều đi ra ngoài vậy thì phải bị dương quá ám hại, nhảy lên tảng đá cũng đồng dạng sẽ bị chạy xuống, nhìn những cái kia lâm thời tìm đến đá tảng, Kim Luân Pháp Vương sắc mặt vui vẻ liền dùng tay nắm lên đá tảng hướng ra phía ngoài ném ra, chỉ thấy hắn không ngừng ném ra đá tảng, toàn bộ nguyên bản liền không hoàn chỉnh thạch trận liền trong nháy mắt bị phá tan, xung quanh âm phong cùng khiếu tiếng đều cũng tuyệt nhiên rồi dừng. Ha ha! Lần này xem các ngươi hướng về chỗ nào trốn. Kim Luân Pháp Vương vừa nhìn phá trận, duỗi bàn tay liền chụp vào chính thất kinh hoàng dung. Trần Vân Phong đã sớm chui ra hốc cây, mắt thấy bay đầy trời thạch hắn lắc mình vọt vào phá tan thạch trận, vừa vặn che ở hoàng dung trước người, tay phải hắn trọng kiếm không ngừng gây xích mích tâm tích đá tảng, tay trái vừa nhấc một đạo bạch hồng trưởng lực liền hướng về Kim Luân Pháp Vương đánh tới. Này Kim Luân Pháp Vương nguyên vốn đã nắm chắc phần thắng, nhưng không ngờ hoàng dung trước người vô thanh vô tức đất, mà lại xuất hiện giúp đỡ. Này Trần Vân Phong trưởng lực quỷ dị, trong tay hắc kiếm lại bá đạo dị thường. Mắt thấy bạch hồng trưởng lực ầm ầm mà đến, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, tay phải đẩy một cái liền dẫn một đạo chân lực kình khí chặn lại rồi bạch hồng trưởng lực. Oeng! Một tiếng vang thật lớn mang theo xung quanh đá vụn, giữa bầu trời hạ xuống đá tảng tựa hồ cũng tạm ngừng một chút mới tiếp tục tăng tích, một trưởng này Trần Vân Phong nhưng là có chuẩn bị mà đến, trong cơ thể trăm năm chân khí toàn bộ bạo phát đẩy ra một trưởng này, Kim Luân Pháp Vương nhưng là vội vàng xuất trưởng. Ở hai đạo trưởng lực trong đụng chạm, Trần Vân Phong hướng về sau bạch 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 lùi về sau tứ bộ mới ổn hạ thân thể tiếp tục đẩy ra tâm tích hòn đá, mà Kim Luân Pháp Vương thân thể nhưng vẹn vẹn lùi về sau hai bước, nhìn vung lên trúc đồng vây công mà trên dương quá, trong mắt hắn lạnh lẽo liền vội lùi mà ra. Hào hào rào. Bị Kim Luân Pháp Vương bước lên đầy trời đá tảng rốt cục đình chỉ, Trần Vân Phong ra hiệu tỏ rõ vẻ mừng rỡ Quách Phù mấy người đứng ở phía sau mình, trọng kiếm vỉ vỉ vừa nhấc chỉ phía xa ánh mắt lộn xộn Kim Luân Pháp Vương. Vừa nãy này ký đối trưởng Trần Vân Phong đã thăm dò ra Kim Luân Pháp Vương sâu cạn, hắn sử dụng chính là lực sát thương hơn Lục Dương trưởng cùng Hàng Long thập bát trưởng Bạch Hồng trưởng lực, tuy rằng quỷ dị, thế nhưng hắn vẫn không có đại thành có thể đạt đến đúng sai như ý cảnh giới. Hắn toàn lực công kích, có thể Kim Luân nhiều nhất chỉ có 8 phần 10 nội lực ở trong lòng bàn tay, so sánh với nhau, một trưởng này hắn nhiều lùi 2 bước, Kim Luân Pháp Vương công lực chí ít vượt qua Trần Vân Phong 2 tầng, cộng thêm Kim Luân Pháp Vương đạt đến tiên thiên kỳ, lâu dài tác chiến chịu thiệt khẳng định là Trần Vân Phong. Bất quá bên này Dương Quá tuy rằng hay vẫn là cao thủ nhất lưu, có thể liên tục học tập rất nhiều đỉnh tiêm võ học, sức chiến đấu cũng miễn cưỡng cùng phổ thông siêu cao thủ nhất lưu có năng lực có so sánh, chỉ cần hắn có thể ngăn cản Kim Luân Pháp Vương mấy chiêu, Trần Vân Phong ắt có niềm tin tiêu diệt hết thể mông cổ võ sĩ cùng đạt nhị ba, sau đó hai người cùng đánh Kim Luân, tuyệt đối có rất lớn phần thắng. Hắn nghĩ như vậy, sau lưng hắn Dương Quá cùng Hoàng Dung cũng như vậy tính toán. Càng không cần phải nói vừa thử ra Trần Vân Phong so với mình không kém bao nhiêu Kim Luân Pháp Vương, chỉ thấy Kim Luân Pháp Vương một trận cười dài, liếc nhìn Trần Vân Phong lạnh giọng nói rằng. Không nghĩ tới vị này Trần Thiếu Hiệp thì đã là siêu nhất lưu cao thủ hàng đầu, ngươi tuổi còn trẻ võ công kinh người, có thể ba, năm mấy năm sau Trung Nguyên Ngũ Tuyệt cũng không còn là ngươi đối thủ, đêm nay trời đã muộn lắm rồi, rảnh rỗi ở cùng Thiếu Hiệp một dạy võ kỹ. Này Kim Luân Pháp Vương luôn luôn là không đánh không nắm chắc cuộc chiến, mắt thấy Trần Vân Phong xuất hiện. Hắn mang theo một đám người liền tấn nhanh rời đi, Trần Vân Phong nở nụ cười gằn, đem trọng kiếm xuyên về trên lưng vỏ kiếm, lúc này mới nhìn về phía vô cùng chật vật Hoàng Dung đoàn người. Hoàng bang chủ, các ngươi làm sao gặp phải cái này phiên tăng, những người này là vùng hẻo lánh mang gì, ra tay có thể không nói cái gì đạo nghĩa. Trần Vân Phong nhìn tựa ở trên một tảng đá lớn thở dốc Hoàng Dung từ tốn nói. Trần Vân Phong từ hốc cây đi ra nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một, hắn cũng không muốn có người biết hắn ở đây nhìn hồi lâu náo nhiệt. Mãi đến tận nguy cơ xuất hiện hắn mới ra tay giúp đỡ, nói như vậy liền chính hắn cũng không tìm tới tịch miệng tròn việc này, thẳng thắn chứa hoàn toàn không biết liền như đối mặt thì trải qua nơi này mới đi vào. Hoàng Dung nhẹ nhàng xoa nô ra bụng dưới, sắc mặt tái nhợt mà thấp giọng nói rằng. còn không là Phù Nhi, mấy ngày trước ngươi sau khi rời đi, Phù Nhi liền đoán giận Tĩnh ca ca nói chuyện không có chừng mực, làm việc chỉ lo chính mình, Phù Nhi bị Tĩnh ca ca đánh một cái tát, sáng sớm ngày thứ hai liền rời khỏi nhà, không nghĩ tới sẽ bị cái này Kim Luân Pháp Vương cho bắt được, chúng ta đi ra ngoài tìm tìm, may là Quá Nhi cùng lòng cô nương học thành tuyệt đỉnh kiếm pháp, lúc này mới cứu Phù Nhi. Không nghĩ tới lúc xế chiều, cái kia Kim Luân Pháp Vương quay đầu lại tới truy kích, bằng vào chúng ta liền trốn tới đây bày xuống thạch trận, nếu như không có Quá Nhi cùng ngươi lần lượt xuất hiện, đêm nay chúng ta nhưng là cũng phải rơi vào Kim Luân Pháp Vương tay. Trần Vân Phong không nghĩ tới kết quả dọc theo giả thiết tiếp tục, có thể nguyên nhân nhưng thành vì mình, này Trình Anh rơi xuống Giang Nam, hắn nhưng bổ khuyết Trình Anh xuất hiện, này một mổ một ẩm chẳng lẽ đều là thiên nhất định không được, trong lòng hắn âm thầm cô một tí, nhìn sắc mặt càng thêm không tốt Hoàng Dung nói rằng. Như vậy à, xem Hoàng Bang chủ sắc mặt không trôi chảy, để Vân Phong giúp ngươi vận công điều tức một tí, Dương huynh đệ, hai vị Vũ lao đệ, các ngươi mau mau tìm kiếm một ít cảnh khô nhóm lửa, ngày này đã muộn, ra rừng cây cẩn thận bị Kim Luân đám người kia nhìn chằm chằm. Hoàng Dung gật gù tìm tảng đá ngồi xuống, Trần Vân Phong đứng ở sau lưng nàng, bàn tay dán sát vào Hoàng Dung huyệt mạn môn, một luồng nhu hòa chân khí liền từ cái này sinh tử đại huyệt bên trong truyền đã qua. Hoàng Dung có thể không kiêng dè chút nào đất, mà để Trần Vân Phong đè lại tử huyệt của nàng, ngoại trừ bị hắn cứu trong lòng yên tâm, càng có Quách Phù cô gái nhỏ kia cam làm Trần Vân Phong trêu chọc đến tính tình cổ quái Quách Tĩnh duyên cớ. Quách Tĩnh này thẳng thắn đầu điều động, chỉ cần hắn nhận định sự tình, vậy cho dù là tám con ngưu cũng duệ không trở lại. Quách Phù ở Quách Tĩnh trước mặt vì Trần Vân Phong phát cáu, an lòng bàn tay đã được cho là ung dung. Đối với Trần Vân Phong thiếu niên này cao thủ xuất hiện, Hoàng Dung cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, Kim Luân Pháp Vương câu kia siêu nhất lưu cao thủ hàng đầu, làm cho nàng cái này mới miễn cưỡng có thể gọi là siêu nhất lưu đỉnh cao nữ cường nhân đều cảm thấy khó mà tin nổi, chủ yếu nhất một điểm chính là Trần Vân Phong tuổi liền đặt tại ở nơi nào, một cái 17-18 tuổi siêu nhất lưu cao thủ hàng đầu, tương lai thành liền lớn bấy nhiêu ai cũng không cách nào dự đoán. Khi, làm, Trần Vân Phong chân khí trong cơ thể biến hóa thành Hỗn Nguyên Kính, cũng chính là hắn lục hợp nhất chân khí sản sinh loại kia đặc thù kình khí truyền vào Hoàng Dung trong cơ thể. Một loại ôn hòa như ngâm mình ở ôn tuyền bên trong cảm giác để Hoàng Dung cũng không khỏi thoải mái đến mỉm cười. Hoàng Dung bất quá là bởi vì động thai khí, thêm vào mấy ngày liền mệt nhọc cả người mệt mỏi, Trần Vân Phong Hỗn Nguyên Kính tự thân chữa thương trừ độc hiệu quả liền hết sức kinh người, không lâu sau Hoàng Dung sao động khí huyết liền bị chân khí vớt lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 83, suy bụng ta ra bụng người. Khi, làm, Trần Vân Phong thu hồi thủ trưởng. Hoàng Dung chậm rãi mở mắt ra cẩn thận nhìn Trần Vân Phong, lúc này mới mấy ngày không gặp, Trần Vân Phong giữa hai lông mày anh tuấn dáng dấp lại gia tăng rồi mấy phần, nàng quay đầu lại nhìn xuống vẫn đứng ở bên cạnh lặng lặng nhìn Quách Phù, lúc này khuôn mặt nhỏ hoa hoa Quách Phù không ngừng đem ánh mắt ở nàng cùng Trần Vân Phong trên người dao động. Hoàng Dung thông minh xạ điêu đệ nhất tên tuổi không phải tự nhiên kiếm được đến, Quách Phù nhìn về phía nàng thì tỏ rõ vẻ thân thiết, nhìn về phía Trần Vân Phong thì nhưng là ôn nhu như nước. Con gái nhỏ nhà loại kia có chuyện trong lòng trên mặt hiện chân thực biểu hiện để Hoàng Dung âm thầm thật nở nụ cười. Hoàng bang chủ, bên trong cơ thể ngươi khí huyết đã dẹp loạn, chỉ muốn tĩnh dưỡng thật tốt một quãng thời gian liền có thể. Trần Vân Phong thu tay về điều tức một tí liền mở miệng nói rằng. Hoàng Dung vừa khôi phục, trên mặt liền hiện lên nhàn nhạt khỏe mạnh đỏ ửng, là một tên người mang lục giáp nữ nhân, lúc này nàng lười biếng vẻ mặt làm cho người ta một loại điềm đạm cảm giác, nàng đứng lên nhìn về phía Trần Vân Phong nói rằng. Trần Thiếu Hiệp nếu cùng Phù Nhi xưng huynh gọi muội, ngươi liền gọi A Di của ta chính là, ta liền ỷ lão gọi ngươi Vân Phong có thể được. Hay nói lấy sau Phù Nhi còn cần ngươi chăm sóc nhiều một chút, nàng làm việc lỗ mãng, ở trong chốn giang hồ có như ngươi vậy cao thủ hàng đầu phối hợp, chí ít cũng nhiều mấy phần an toàn. Trần Vân Phong nhanh chóng liếc mắt nhìn Hoàng Dung, hắn bây giờ đối với Quách Phù đúng là không có kiểu khác ý nghĩ, khoảng thời gian này giao du, hắn cũng hết sức duy trì giữa nam nữ hết sức lưu ra cự ly. Chỉ có điều Quách Phù loại này bé gái trời sinh còn yêu ảo tưởng, yêu thích dính hắn mà thôi, này Hoàng Dung tương đối giải bối hắn cũng không đáng kể, nhìn trên mặt é thẹn không ngớt Quách Phù Trần Vân Phong cười nói. Đã như vậy Vân Phong nào dám không tòng mệnh, A Di chính là thiên hạ ít có kỳ nữ tử, tuy nói giao ra bang chủ cái bang chức vị, thiên hạ như trước không ai không đối với A Di tôn sùng vạn phần. Phù muội tuy rằng nghịch ngợm, chỉ cần không quá phận kiêu sa thô bạo, một chút tiểu tính cách đó là thiên tính của nàng, bất quá ta cũng cùng nàng đã nói. Hành tẩu giang hồ tất cả chủ yếu nhất hay vẫn là cần dựa vào chính mình, Vân Phong có năng lực ra tay thì tuyệt đối sẽ không tránh lui, thế nhưng ta không hy vọng phù muội mọi chuyện cũng chờ người khác trợ giúp nhưng, như vậy phù muội cuối cùng liền sẽ biến thành một tên học nghệ không tinh khắp nơi cầu cứu người yếu. Ta nghe Vân Phong ca ca, sau đó ta sẽ dùng tâm học võ, đem đào hoa đảo tuyệt học ở trong võ lâm tiếp tục hào quang rực rỡ, sẽ không cho ông ngoại, ba ba mụ mụ mất mặt, cũng sẽ không để cho Vân Phong ca ca lúc nào cũng lo lắng cho ta. Quách Phủ khuôn mặt nhỏ nghiêm lại trầm giọng nói rằng, giờ khác này Quách Phủ có từ nhỏ đến lớn nghiêm túc nhất nhất vẻ mặt nghiêm túc, đại tiểu vũ chưa từng thấy Quách Phủ hội có như thế vẻ mặt, liền ngay cả Hoàng Dung trong lòng cũng là cả kinh, này tiểu Quách Phủ cuối cùng cũng coi như là bắt đầu lớn rồi, có thể nguyên nhân lại không phải cha mẹ, cũng không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên đại tiểu vũ, mà là cái này quen biết bất quá một năm, gặp gỡ thời gian rất ít Trần Vân Phong. Lửa trại dần dần dấy lên, giã ngoại sinh tồn năng lực rất mạnh Dương Quá còn ở rừng cây nơi sâu xa bắt được một con hoáng, sáng sủa ánh lửa không ngừng liếm láp bị vạch trần con hoáng, không ngừng nhỏ xuống dầu trâu ở lửa than trên phát sinh chít chít tiếng vang. Nguy cơ đã qua, Dương Quá tâm tình nhưng còn không là như vậy khoan khoái, tiểu long nữ đột nhiên mất tích để hắn xoắn suýt trong lòng, tiểu long nữ vì sao lại rời đi, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy cùng Hoàng Dung có quan hệ gì. Đại tiểu vũ lẳng lặng nhìn đống lửa, ngày hôm nay trận chiến này Dương Quá xuất thủ cứu Quách Phủ, Trần Vân Phong hung hãn cùng cái kia cường đại đến không chắc chắn Kim Luân Pháp Vương trưởng, bọn hắn vẫn cho rằng tuyệt học gia truyền thêm vào Đào Hoa Đảo cùng Quách Tĩnh truyền thụ, ở thiên hạ trong chốn võ lâm đã được cho riêng một ngọn cờ võ học cấp cao, nhưng bọn họ cũng không phải kẻ địch một chiêu cái đó địch. Dư quang của khỏe mắt bên trong, Quách Phủ đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ bé là mê người như vậy đáng yêu, có thể nàng cặp kia ôn nhu như nước ánh mắt lại không ngừng hướng về Trần Vân Phong trên người phiêu đi. Mà hai người bọn họ vẻ mặt xoắn xuýt thất vọng không nói gì. Hoàng Dung đánh ra trước mắt đám người tuổi trẻ này, Dương Quá thiên tư thông tuệ giảo hoạt vô thường, đại tiểu vũ ngu dốt chân chất, Quách Phủ lấm lấm liệt liệt, có thể Trần Vân Phong nàng nhưng xem không ra bất kỳ lai lịch, võ công cao cường đến không chắc chắn. Mấy ngày trước tuy rằng Trần Vân Phong đã ung dung đánh bại Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba, thế nhưng nàng nhìn ra được Trần Vân Phong tuyệt đối không có tiến vào siêu nhất lưu võ giả, có thể hiện tại mấy ngày liền trở thành siêu nhất lưu cao thủ hàng đầu, vậy hắn là tu luyện như thế nào? Không nói người bình thường đột phá hai mạch nhâm đốc đều cần mười mấy ngày, còn có sau khi đột phá vững chắc thời gian đều không có. May là Trần Vân Phong là hữu không phải địch, bằng không xuất hiện như vậy quỷ dị khó dò đối thủ là ai cũng không muốn nhìn thấy. Hoàng Dung trong lòng âm thầm cô một trận, nàng lúc này kinh mạch thông khí huyết vững vàng, Trần Vân Phong loại kia ôn hòa đến cực điểm chân khí là như thế nào phát sinh loại kia bạo ngược công kích, cũng làm cho nàng nghĩ mãi mà không ra. Trần Vân Phong đã thử ra rồi mình và tiên thiên cao thủ chênh lệch. Ở lượng chân khí trên hắn hơn trăm năm công lực tuyệt đối không thể so Kim Luân Pháp Vương kém, có thể Kim Luân Pháp Vương chân khí cô đọng trình độ nhưng còn xa mạnh hơn hắn trên rất nhiều, vì lẽ đó ở trong lòng bàn tay Trần Vân Phong mới hội ở hạ phong. Đương nhiên Trần Vân Phong còn có thể sử dụng hàng long thập bát trưởng tăng cường trưởng pháp uy lực, như vậy hai người chênh lệch thì sẽ lui nhỏ rất nhiều, có thể ngay trước mặt Hoàng Dung sử dụng càng mạnh mẽ hơn hàng long trưởng pháp, hắn còn phải giải thích một chút, đối với hắn mà nói hiện tại còn không muốn bại lộ nhiều như vậy cơ mật. Khi làm, con hoáng nướng kỹ, Dương Quá yên lặng mà đem thịt phân cho mọi người, đại gia, hắn cầm một khối con hoáng run rẩy lên cây sao, hai mắt nhìn về phía Trung Nam Sơn phương hướng một mặt âm u. Vân Phong, đêm qua ta nói cho Long cô nương, bọn hắn nếu như cùng nhau, Quá Nhi sẽ bị người phàm tục phỉ nhổ, ngày hôm nay Long cô nương liền rời khỏi, ta không biết mình làm đúng cùng không đúng. Hoàng Dung xa xa nhìn trên ngọn cây cô đơn Dương Quá cau mày nói rằng, A Di phụ thân là Hoàng đạo chủ. Nếu như hắn biết nói như ngươi vậy hội nghĩ như thế nào? Trần Vân Phong không trả lời mà hỏi lại nói. Hoàng Dược Sư được xưng Đông Tà, hận nhất chính là thế gian lễ giáo cùng cái gọi là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Hoàng Dung từ nhỏ tính cách quái lạ, chưa từng không phải có bội với lễ giáo. Lúc trước nàng một lòng phải gả cho như cái mộc đầu Quách Tĩnh, coi như Hoàng Dược Sư phản đối cũng vô dụng, dựa theo truyền thống thuyết pháp đồng dạng xem như là đại nghịch bất đạo. Hiện tại nàng nhưng bởi vì Quách Tĩnh cái kia bị lễ giáo độc hại tự thân bất chính mộc đầu ảnh hưởng. Thiết kế tách ra. Dương Quá tiểu long nữ, là đối với là sai cũng chỉ có thể bản thân nàng đối xử. Trần Vân Phong nói chuyện đạo Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung trong lòng không khỏi ám cả kinh, muốn nói thiên hạ nhất yêu tà không gì bằng nàng người phụ thân này, đồng thời bản thân nàng làm việc cũng hiếm thấy ý theo cái gì lệ giáo. Dương Quá cùng tiểu long nữ tuy rằng trên danh nghĩa là thầy trò, có thể tuổi bọn họ sắp xỉ lại chân tâm yêu nhau, chỉ là cái gì lệ giáo truyền thống liền tách ra bọn hắn, loại này bổng đánh nguyên ương làm nếu như Hoàng Lao ta biết. Tuyệt đối sẽ chửi đến nàng không? Cách nào ngẩng đầu lên? Ta sai lầm rồi sao? Hoàng Dung nhíu mày nhìn Diêu Giặc ánh lửa là hỏi là đáp tự nói. Là đối với là sai đều có nhân, Hoàng Dung bởi vì trở thành phụ làm mẫu, trường kỳ cùng Quách Tĩnh ở chung, tự thân loại kia phản kháng thế tục lễ giáo tâm thái đã dần dần bị ăn mòn, này đột nhiên bị hỏi đến cha của nàng, trong lúc giật mình nàng hồi tưởng lại mình và Quách Tĩnh các loại sự tình, nhiều như vậy có bội lễ giáo truyền thống sự tình bọn hắn đều làm. Hiện tại nhưng giả dạng làm một bức đạo đức người rồi lại vì sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 84, Kim Luân cản đường. Trần Vân Phong miệng hơi cười, ở ánh lửa chiếu rọi xuống hắn có vẻ có một ít tà tà mùi vị, hắn dùng một cây côn gỗ gảy một tí đống lửa, trong miệng nhưng từ tốn nói. Nhân thế gian, khi nào có lễ giáo lớn phòng? Nhân thế gian, khi nào có trung thành nhân nghĩa? Nhưng những này lẽ nào chính là vì tách ra một đôi cũng không có cái gì thân duyên quan hệ yêu nhau người cớ sao? Đều nói giang hồ mọi người phong khoáng vô kỵ, nhưng cũng bị thế gian những này khoanh tròn từng cái buộc chặt, tâm không tự do, vũ liền có chừng mực, tâm tự tiêu dao, vũ không chừng mực. Ngay khi hắn nói xong lúc này, từ khi bắt đầu tu luyện lên liền có một điểm tích tụ rộng mở rồi biến mất, tâm không dễ chịu dùng cái gì tập võ, người tự tiêu dao thiên địa khoan. Tiêu giao phái câu này nhìn như bình thản mở đầu cái đó ngự hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tiêu giao tự tại không bị ràng buộc, mới có thể cầu được võ đạo cảnh giới trí cao. Hiểu được điểm này tuy rằng không có để Trần Vân Phong võ công tiến nhanh, lại làm cho hắn trong nháy mắt khí chất trở nên xuất trần không sợ, tấm kia đẹp trai mặt lập tức để đã là hài tử mẹ nó Hoàng Dung đều nhìn ra trong lòng ấy náy hồi hộp một tí. Thật tự tại tiêu sái người, không biết có bao nhiêu nữ hài sẽ bị hắn cho bị xa vào, này phù nhi tuy rằng cũng được cho quốc sắc thiên hương. Nhưng ta sao cảm thấy nàng lại không xứng với Vân Phong đâu? Hoàng Dung kinh ngạc nhìn khí chất bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi Trần Vân Phong nghĩ đến. Quách Phù bất quá mới 16 tuổi ra mặt tiểu muội, đối với anh chàng đẹp trai năng lực chống cự càng là hạ thấp cực kỳ, nguyên bản nàng đối với Trần Vân Phong hảo cảm liền cực kỳ sâu nặng, nàng hai mắt hiện ra đảo tầm coi như là đại tiểu vũ hai người đều nhìn ra trong lòng chua xót cực kỳ. Vân Phong, A Di hỏi ngươi một chuyện, không biết ngươi có từng hôn phối? Ngừng lại nửa ngày Hoàng Dung đột nhiên hỏi. Trần Vân Phong mang theo tùy ý nụ cười nói rằng, trong nhà có một phòng thị thiếp đang muốn thu phòng, còn có hai vị hồng nhan chi kỷ hiện tại có việc, tại hạ từ nhỏ không cha không mẹ, hôn nhân việc luôn luôn là Vân Phong mình làm chủ. Này sư phụ của ngươi đâu? Hoàng Dung ngạc nhiên hỏi. Hôn nhân việc, mình lựa chọn, sư phụ xưa nay sẽ không can thiệp ta chuyện cá nhân, hiểu được cha mẹ cái đó mệnh môi trước nói như vậy là một cái không thích người sinh hoạt chung một chỗ, không bằng chính mình chọn yêu nhau người cùng qua một đời. Bản môn quy củ chỉ cần không làm ác phản môn, tự có thể tiêu giao ngang dọc. Trần Vân Phong cười nói. Hoàng Dung lần thứ hai trầm mặc, không có làm cha làm mẹ trước, nàng cùng Quách Tĩnh hai người làm xem như là cái gì. Quách Tĩnh bỏ qua đã đính hôn vị hôn thê, có tính hay không là tà đạo an bài của trưởng bối. Nàng liều mạng phản kháng từ hoa tranh trong tay tranh cướp, chết sống phải gả cho Quách Tĩnh, lại có tính hay không làm tiểu tam. Một bên Quách Phủ đột nhiên khuôn mặt nhỏ trở nên hơi quái lạ. Một loạt răng bạc chăm chú cắn chính mình môi dưới ai oán nhìn về phía Trần Vân Phong, nàng yêu thích Vân Phong ca ca lại có một cái thị thiếp còn có hai cái hồng nhan chi kỷ. Nàng không biết mình nên làm gì, nhìn vẫn lạnh nhạt như cũ Trần Vân Phong, nàng đều muốn tóm lấy hắn hỏi dò rõ ràng, nhưng đáng tiếc nàng mẹ an vị ở Trần Vân Phong bên người, từng trận xoắn suýt liền chết như vậy chết quấn quanh làm thiếp Quách Phủ tâm can dằn vặt một đêm. Dương Quá ở thiên tài hiện ra ánh dạng đông thì liền cáo từ rời đi, hắn cần phải đi tìm kiếm hắn yêu nhất tiểu Lung Bao. Trần Vân Phong mắt thấy Dương Quá cười vô lại ngửa gầy ốm đạp đùi mà đi, cảm thán một tí liền đối với Hoàng Dung chắp tay nói rằng. Lúc này trời đã sáng choang, vòng qua bên ngoài quan đạo không xa liền có thị trấn, chỗ nào cái bang huynh đệ không ít, Vân Phong cũng chuẩn bị về nhà một chuyến, liền như vậy cáo tử, A Di khá bảo trọng. Được rồi, ngươi cũng bảo trọng. Hoàng Dung nhàn nhạt cười nói. Quách Phù đêm qua trắng đêm trằn trọc, lúc này một đôi mắt tơ máu nằm dày đặc, nàng đi tới Trần Vân Phong bên người thấp giọng nói rằng. Vân Phong ca ca, rảnh rỗi nhớ tới đến xem chúng ta a. Nhất định. Trần Vân Phong tung nhiên nói rằng, tiếng nói vừa dứt, hắn gión mũi chân thân hình loáng một cái liền bay lên ngọn cây, hồi ức một tí phương vị liền đạp lên thụ lãng phiên nhiên mà đi. Thật là cao cường khinh công, thậm chí so với quá nhi loại kia tuyệt đỉnh thân pháp còn muốn quỷ dị, hắn đến cùng là ai đệ tử, võ công quái dị nhưng như vậy bí ẩn, nếu như so ra hẳn là không kém gì phụ thân bọn hắn này ngũ tuyệt. Hoàng Dung thấy Trần Vân Phong bóng người liên tục lấp lóe rất nhanh biến mất ở trong mắt. Trong lòng không khỏi ám nói rằng, Trần Vân Phong cấp tốc hướng về rừng cây một bên khác nhảy tới, mấy ngày cũng không đến, hắn xuyên khoái mã đã sớm không biết kết cuộc ra sao, suy nghĩ một chút hắn liền chuẩn bị ở phụ cận thị trấn bên trong mua trên một chiếc xe ngựa đem Thái Ất Huyền Thiết cho kéo về Tương Dương. Quyết định chủ ý Trần Vân Phong liền chuẩn bị đi tới, mới ra rừng cây không xa, một trận gấp gáp dày đặc tiếng vó ngựa liền từ thị trấn phương hướng chuyển tới, ở này cái có thể đi về đại thắng quan trên quan đạo, tình hình như vậy không cũng không tính kỳ quái. Hắn hướng về ven đường một dựa vào liền tiếp tục hướng về trước, có thể lập tức liền cau mày nhìn về phía trước đến đám kỵ sĩ kia. Kim Luân Pháp Vương. Trần Vân Phong nhìn lĩnh trước cái kia cao đại hòa thượng liền ngạc nhiên nói rằng. Kim Luân Pháp Vương một nhóm hôm qua không có bắt được Hoàng Dung Các, chờ, người, hôm nay liền chuẩn bị rời đi đến Mông Cổ quân doanh, không nghĩ tới vừa ra thị trấn lại liền nhìn thấy Trần Vân Phong, điều này làm cho Kim Luân Pháp Vương trong lòng cũng là sững sờ, bất quá nhìn thấy Hoàng Dung cùng Dương Qua Cát, chờ, người không có ở, trong lòng hắn vui vẻ ở yên ngựa trên vỗ một cái, thân thể liền như một con lưng lớn giống như lướt về phía độc thân mà đi Trần Vân Phong. Ha ha! Trần Thiếu Hiệp, ngày hôm nay lão nạp liền hảo hảo lĩnh giáo một tí ngươi biện pháp hay. Vừa rơi xuống đất Kim Luân Pháp Vương liền từ trong lòng lấy ra kim thiết hai vòng cười lớn nói. Trần Vân Phong mắt lạnh nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương đoàn người, Đạt Nhị Ba cùng Hoắc Đô cùng một đám Mông Cổ võ sĩ đứng ở mấy trượng cự ly ở ngoài. Kim Luân Pháp Vương hai tay kim thiết hai cái bánh xe vỉ vỉ dùng một cái bóp có ra tiếng vang lanh lảnh, hắn cười ha ha nói rằng. Có thể cùng Đại Hòa Thượng một so sánh, Trần Mỗ chịu không nổi vinh hạnh, xin mời ra tay đi. Trần Vân Phong từ trên lưng rút ra huyền thiết trọng kiếm, vì vì chắp tay liền đem mũi kiếm chỉ về Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương con mắt híp lại, tay cầm kim luân chấp lễ sau vung hai tay lên, một kim một thiết hai cái bánh xe mang theo tiếng ô ô liền nhằm phía Trần Vân Phong. Này Kim Luân Pháp Vương tu luyện Long Tượng Ba Nhược Công, ngoại trừ một thân nội lực kinh người, hai tay lực lượng cũng theo tu vi tăng cường mà tăng cường. Hai người này bánh xe trong chớp mắt liền xuyên qua mấy mét cự ly, nếu như người thường bị bắn trúng, này xác định là gân xương gãy chết. Trần Vân Phong nín hơi xem hướng về phía trước, hầu như ngay khi trong chớp mắt liền tiến vào kiếm ý trạng thái, nhìn gào thét mà đến hai cái tốc độ không giống góc độ không giống bánh xe, khóe miệng hắn hơi nhíu trong tay trọng kiếm mang theo tiếng sấm liền chậm rãi đánh ra. Cong. Trọng kiếm như một cái bóng chảy côn giống như đánh ở kim luân bên trên, nho nhỏ kim luân trong nháy mắt bị hắn hơn 3000 cân cự lực đánh đến phi hướng thiên không, Trần Vân Phong tay vỉ vỉ run lên, trọng kiếm trong chớp mắt vô thanh vô tức xẹt qua không khí. Một chiêu kiếm lại đập trúng từ một hướng khác xoay tròn đánh tới thiết luân trên. Lại một tiếng kim thiết tấn công tiếng phá không truyền đến, thiết luân bị trọng kiếm vô phong lưới kiếm chém trúng, ở giữa đột nhiên một lõm hạ rơi xuống mặt đất. Kim Luân Pháp Vương nguyên bản không có ý định ra tay liền đánh bại Trần Vân Phong, dựa theo hắn tính toán, hắn tập luyện nhiều năm xoay lên công thêm vào hắn to lớn lực cánh tay cùng khổng lồ chân khí, coi như là cao thủ cũng đến né tránh mấy phần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.